kỳ quái, vừa mới nơi này rõ ràng có người, chẳng lẽ ta cảm ứng sai rồi? Cả tớ nhìn chằm chằm vách đá, lộ ra nghi ngờ thần sắc. Giờ khắc này, vốn định trách cứ cái lìn phỉ ổ dạ cũng trung thực, nàng không nghĩ tới cả tớ vậy mà không có phát hiện nàng cùng cái lìn ngay tại trước mắt của hắn. Tuy có chút hoang mang, bất quá nghĩ lại cái lìn là bị tổ vợ người, phỉ ổ dạ cũng liền bình thường trở lại. Tiểu tổ vợ hệ khoa học kỹ thuật phỉ ổ dạ cũng có chấu nghe thấy, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đem kết hợp thành thị, so với ZAUN đem khoa học kỹ thuật ma pháp dùng cho nhân thể cùng luyện kim thuật, ai cũng có sở trường riêng. Chỉ là nàng không biết cái lìn lần này sử dụng lại là cái gì vũ khí, vậy mà có thể ngay trước mặt cả tờ sẩn tàng hành tung của các nàng. Mà lúc này, cái lìn cũng buông lỏng ra phỉ ổ dạ, lộ ra một bộ đắc ý biểu lộ, hiển nhiên đối với phỉ ổ dạ hoang mang không hiểu biểu lộ cảm thấy hài lòng. Nàng lần này vì cứu phỉ ổ dạ, thế nhưng là vận dụng cha mẹ của nàng hợp lực chế tạo biến mất hình ảnh. Đây là cha mẹ của nàng lưu cho nàng bất đắc dĩ lúc đào mệnh dùng duy nhất một lần hệ hệ khoa học kỹ thuật vũ khí. Cho dù là đối mặt ngoại giới bán thần, chỉ cần không phải đối khí tức quá mẫn cảm bán thần, bình thường đều có thể thuận lợi đào thoát. Phi ô dạ lạnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cũng khó được lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, cái lìn là đến giúp nàng, nàng cũng sẽ không như vậy bất cận nhân tình. Đợi cả tật liên tục tìm kiếm không có kết quả, hắn sắc mặt âm lãnh mà liếc nhìn phi ô dạ hai người vị trí. Giật mình trong lòng. Cái lìn cùng phỉ ố dạ đều khẩn trương tới cực điểm. Chẳng lẽ vẫn là bị phát hiện rồi? Được rồi, Sơn ạ, đi với ta tìm một cái mỏ để cái rẻ, chúng ta đến chuẩn bị ít đồ, muốn từ gì giờ trước mắt chạy đi cũng không phải kiện chuyện dễ. Cả tật đối cách đó không xa Sơn ạ nói. Thấy cảnh này, cái lìn cùng phỉ ố dạ đều nhẹ nhàng thở ra, hai người mới vừa rồi còn coi là cả tật thật phát hiện các nàng. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, cái lìn thân thể run lên. Nàng dựa vào vách đá nhìn về phía cả tật cùng sờ nạ vị trí. Nơi đó có một vòng thẻ bài tại xoay tròn, còn có nhàn nhạt ma pháp khí tức. Cả tật cùng sờ nạ hiển nhiên cũng chú ý tới cái này thẻ bài ma pháp khí tức, bọn hắn đều đợi tại nguyên chỗ, yên lặng chờ thi pháp người xuất hiện. Tuyệt tẹt phết thằng ngu này, ta không phải đã nói với hắn cùng Ly Xin đại sư dưới đỉnh núi chờ lấy sao. Cái lìn một chút liền nhận ra đây là tuyệt tẹt phết truyền tống ma pháp, sắc mặt nàng cũng là trong nháy mắt đen lại. Mọ đệ cái rẻ. Nhìn xem trận pháp truyền tống ra ba người bên trong còn có một cái mỏ đệ cái rẻ, cái lìn tâm tình đã chìm đến đáy cốc. Nhìn như vậy tới là mỏ đệ cái rẻ bắt làm tù binh Ly Xin cùng tuyệt tẹt phết. Bằng Ly Xin đại sư cùng tuyệt tẹt phết thực lực, hẳn là sẽ không cứ như vậy bị bắt mới đúng. Cái lìn ánh mắt lóe lên, nàng lập tức nghĩ tới hai người có thể là bị ở vào chỗ tối mỏ đệ cái rẻ an toán. Có thể bị gì giờ một người vây ở cái này liên miên bên trong dãy núi vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc. Chắc chắn sẽ không có người thực lực vượt qua bán thần. Như vậy, cho dù mạnh hơn cũng sẽ có hạn độ. Nếu như dùng tới cha mẹ của nàng chế tạo hệ hệ khoa học kỹ thuật vũ khí, lại thêm phỉ ô dạ bốn người, có lẽ thật có thể chế phục cả tật ba người. Chính diện khai chiến là tránh không khỏi, chỉ tiếc bạch lãng phí không ta biến mất hình ảnh. Cái lìn khoe miệng co giật, một bộ đau lòng thần sắc. Nàng thu lại phức tạp tâm tư, hướng phỉ ô dạ đưa cái ánh mắt. Phỉ ô dạ ngầm hiểu, nàng cũng đang có ý này. Bất quá trước khi quyết chiến, trước tiên cần phải đem Ly Xin cùng tuyệt tẹt phệt cứu ra mới được. Không phải bằng vào hai người bọn họ, chỉ sợ không phải cả tật đối thủ của ba người. Tình thế bức bách, các nàng không thể không trực diện vẽn tạ kỳ hiệu ban nhạc thành viên. Chương 173, Ma Hóa. Hai cái này thực lực cũng không tệ lắm, ra hỏa là ta dưới đỉnh núi phương phát hiện, hơi làm điểm mưu kế liền đem bọn hắn bắt được. Mọ đệ cài rẹ ngáp lên, mạn bất kinh tâm nói. Cả tật miết môi, khiếp người cười nói, hai vị. Chúng ta lại gặp mặt. Một bên sờ nạ tại nhìn thấy mỏ đệ cải rẻ mang về người ở trong có Ly Xin, sắc mặt của nàng liền bắt đầu rất mất tự nhiên. Từ lần trước từ biệt, nàng đã cảm thấy một mực hổ thẹn tại Ly Xin kỳ vọng. Vì lưu lại thanh âm, nàng tự tư lựa chọn cùng quá khứ tạm biệt, đi theo tại cả tật bên người. Nếu không phải Ly Xin, nàng cũng sẽ không thấy rõ cả tật là ác ma, nếu không phải Ly Xin, nàng cũng sẽ không biết quá khứ của mình, nếu không phải Ly Xin. Nàng cũng sẽ không ở trước đó đoạn thời gian kia vượt qua vui sướng nhất thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, nàng phát hiện mình có chút thích cái này trầm mặc ít nói nam tử. Dù cho biết rõ hắn là Ly Xin, nàng vẫn là không thể tự kềm chế thích hắn. Tại loại này phức tạp tâm tư dưới, nàng rất sợ gặp lại Ly Xin. Sơn ạ, ngươi thế nào? Không có. Không chút. Cả tật đạo sư. Đối mặt cả tật đề ra nghi vấn, nàng mới ý thức tới mình thất thố. Cả tật chỉ là ý vị thâm trường mắt nhìn trột dạ Sơn ạ, liền không nói thêm lời việc này. Hắn đối mỏ đệ cái rẻ nói, hai người này là ngươi bắt tới, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn. Mỏ đệ cái rẻ lãnh đạm quét mắt cả tật, vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được một cỗ quỷ dị năng lượng ba động. Thâm tư nhất chuyển, Mộ Đệ Cải Dẹ nhìn về phía Tuyệt Tẹt Phệt cùng Ly Xin. Nhưng khi hắn nhìn sang lúc, Ly Xin cùng Tuyệt Tẹt Phệt quỷ dị biến mất. Cả Tật cũng là chú ý tới điểm này, hắn ánh mắt một lăng, lăng lệ sát cơ từ trong mắt của hắn bắn ra. Hắn tay trái vung lên, Phi Ố Giả cùng cái lìn lúc trước gần thân vách đá trực tiếp bị U Minh sắc ma pháp năng lượng bao khỏa. Tay trái của hắn từ ngón út to lớn ngón cái chậm rãi nắm chặt, lấy vách đá làm trung tâm chung quanh khu vực cùng một chỗ bạo liệt ra. Bay thạch cùng tuyết trần tung bay, đem kia một phiến khu vực che giấu. Hết thể yên lặng, cái lìn bốn người thân ảnh dần dần hiện hiện. Khi thấy rõ là bốn người này, cả tật lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói, nguyên lai còn có hai đầu tạp ngư, ta hoang vu ma pháp tư vị như thế nào. Phi Ố Giả mấy người sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chúng cả tật hoang vu, bọn hắn tuy nói có chỗ phòng bị, vẫn là thụ điểm vết thương nhẹ. Gặp tránh cũng không thể tránh, Phi Ố Giả trực tiếp mở miệng, lạnh lùng nói, Diệp Phong cùng họ gì ấn nà mất tích, có phải hay không các ngươi làm. Cả tật đầu tiên là sững sờ, sau đó cười quỷ dị cười, nghiền ngẫm mà nhìn xem Phi Ố Giả. Ngươi có ý tứ gì? Đối mặt cả tật khiêu khích, Phi Ố Giả cũng không có nóng lòng xuất thủ, nàng vẫn là muốn biết Diệp Phong tình huống cụ thể. Ngươi nói tiểu tử kia cùng nữ hải, đều là ta đem bọn hắn đưa đến thiết tích sơn mạch, ngươi nói ta có ý tứ gì? Cả tật thờ ơ cười nói. Hàn quang lóe lên, Phi Ố Giả ánh mắt dọa người nhìn về phía cả tật. Một bên cái lìn nhắc nhở, cẩn thận, đừng chúng hắn châm ngòi, hắn là muốn phân hóa chúng ta, đơn đả độc đấu chúng ta không nhất định là bọn hắn đối thủ. Hít sâu một hơi, Phi Ố Giả tận lực nhẫn lại, nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi có cái gì chứng minh? Cả tật nghĩ tận lực chọc giận Phi Ố Giả, hắn cũng nghĩ nhìn xem phân thân của mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, rất hiển nhiên giống Phi Ố Giả loại kiếm thuật này thiên tài chính là tốt nhất đá mài đao. Tay phải hắn vung lên, một đạo như là mặt kính hình tượng hiện lên ở Phi Ố Giả bốn người trước mặt. Xuyên thấu qua mặt kính, bọn hắn nhìn thấy khi vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc hợp lực diễn tấu an hồn khúc lúc, Diệp Phong ra sức chống cự ma âm hình tượng. Diệp Phong tại trong đống tuyết thống khổ mỗi một lần lăn lộn, run rẩy, cùng kia giữ tận đến vặn vẹo diện mục, đều thật sâu nhói nhói đến Phi Ố Giả đáy lòng. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại họ Di ẩn nạ bất lực la lên hai mắt nhắm chặt Diệp Phong. Trong lúc đó, Phi Ố Giả thân thể đột nhiên động một cái, nàng một kiếm đánh nát mặt kính, bộ ngực bởi vì tâm tình kích động chập trùng không chừng. Nàng cả người giống như là bị kích thích, run không ngừng. Cái lìn ba người cũng là sắc mặt trầm xuống, bọn hắn biết giờ phút này Phỉ Ổ Dạ đã bị cả tật kích thích mất lý trí. Tại như thế mất khống chế tình huống dưới, cái lìn chỉ có thể gửi hy vọng ở ba người bọn họ có thể cấp tốc chế phục Mộ Đệ Cải Dẹ, lại đi giúp Phỉ Ổ Dạ. Ngươi sẽ hối hận ngươi làm hết thể. Phỉ Ổ Dạ thanh âm như là băng lãnh động quật, liền ngay cả cái lìn ba người đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Nàng chậm rãi đi hướng cả tật. Trong mắt con ngươi cũng dần dần trở nên tinh hồng. Cuồng bạo sát ý cùng kiếm khí bén nhọn đem hắn bọc lại, ngay cả nàng quanh mình không gian đều trở nên không còn rõ ràng. Nhàn nhạt mùi máu tươi tứ tán, tuôn hướng cả tật. Cả tật trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn hào quang, hắn dùng đầu lưỡi liếm liếm mình khô nước mất máu trắng xám bờ môi. Hắn nhìn về phía Phỉ Ố Giả ánh mắt, tựa như là thợ săn đang nhìn một con đợi bắt nguy hiểm con mồi. Mặc dù chí mạng, nhưng lại để hắn cũng dấy lên chiến ý. Phá không chém. Phi Ố Giả thân ảnh đột nhiên hướng về phía trước lóe lên, đi vào cả tật trước mặt. Dần dần hóa thành thực chất hình đen nhánh kiếm khí quanh quẩn tại Mặc Vũ kiếm trên thân kiếm, hàn quang lóe lên, một kiếm này trực tiếp hướng cả tật phần bụng một đâm. Ngưng tụ thành thực chất kiếm khí hóa thành kiếm mang, vô tận quạ đêm kiếm y tuân hướng mũi kiếm. Một kiếm này nếu như đâm xuống, người bình thường liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Mà cả tật thì là cười nhạt một tiếng, thân hình giống như ưu linh, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một kiếm này. Sát cơ không nhỏ đâu. Cả tật trêu đùa cười cười, tay phải hắn vung lên, Phi Ố Giả dưới chân lập tức hiện hiện hoang vu lục ma ảnh. Phi Ố Giả hừ lạnh một tiếng, lại là một kích phá không chạm đâm về cả tật. Liên tiếp đâm ra năm kiếm, mỗi một kiếm đều giấu giếm sát ý, truy cầu một kích mất mạng. Nhưng cả tật cái kia quỷ dị thân pháp, không chỉ có mỗi lần đều nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát Phi Ố Giả kiếm, mà lại đồng thời thi triển vong linh ma pháp, đem u minh ma hỏa khắc ở Phi Ố Giả trên thân, tiếp tục thiêu đốt lấy Phi Ố Giả thân thể. Thực sự không chịu nổi. Phi Ố Giả bất đắc dĩ lui ra phía sau một khoảng cách, trên thân bị thiêu đốt đau đớn mới chậm lại rất nhiều. Cả tật cũng không dự định để nàng nghỉ ngơi, theo đuổi không bỏ. Mà một bên, cái lìn ba người đánh đòn phủ đầu, cùng một chỗ phóng tới Mộ Đệ Cải Dẹ, nghĩ nhất cử bắt lấy hắn, nhưng bọn hắn lại quên Sơn Nạ tồn tại. Sơn Nạ sau lưng Mộ Đệ Cải Dẹ, phủ động lên nàng kia ma tính đàn điện tử, cùng Mộ Đệ Cải Dẹ hai bên cùng phối hợp, trong lúc nhất thời lại cùng cái lìn ba người cầm cự được. Phi Ố Giả cũng chú ý tới cái lìn bên kia tình hình chiến đấu, bất quá nàng hiện tại chỉ muốn giết trước mắt Cả Tật, để hắn hối hận như vậy tra tấn Diệp Phong. Kỳ thật Phỉ Ô Dạ cũng không biết, Cạ Tật căn bản không có khả năng giết Diệp Phong. Nếu là Diệp Phong chết rồi, ám ảnh đảo trước bốn ma một trong Hệ Lì Sệ cũng sẽ chết đi. Ở trong tối ảnh khế ước kéo dài trong khoảng thời gian này, hắn là sẽ không động Diệp Phong. Ngay tại Phỉ Ô Dạ phân thần thời khắc, một đạo ưu lục sắc trong suốt bức tường xuất hiện ở trước mặt nàng. Tại tường này thể ảnh hưởng dưới, Phỉ Ô Dạ hành động cũng so trước đó trì hoãn rất nhiều. Kinh dị với mình chậm chạp hành động, Phỉ Ô Dạ máu đỏ tươi đồng hiện lên một tia hàn quang. Nàng trực tiếp tránh ra, đối cứng Cạ Tật bên người ma hỏa thiêu đốt. Tay phải xoay chuyển, thân hình sau một khắc liền xuất hiện sau lưng Cạ Tật. Mà Cạ Tật xâm nhiên cười một tiếng, tiếc như là tiểu tụy gầy còm khô tay một thanh nắm chặt Phỉ Ô Dạ mặc vũ kiếm. Phỉ Ô Dạ ánh mắt một lăng, muốn đem Cạ Tật tay cho chặt đứt. Còn không tới kịp, một cỗ âm hàn ma khí liền xâm nhập nàng mặc vũ kiếm. Hắc ám ma pháp năng lượng biến thành ma khí từ kiếm nhọn, ngược dòng thôn phệ nàng ngưng tụ ra quả đêm kiếm ý. Không chỉ có như thế, ma khí ngược dòng thuận thân kiếm quấn chặt lấy Phỉ Ô Dạ tay phải, ăn mòn trong cơ thể nàng. Không tốt, Cạ Tật muốn để Phỉ Ô Dạ ma hóa thành ác ma. Cái lìn hoảng sợ nói. Ly Xin cùng Tuyệt Tẹt Phệt cũng là kinh hãi, nếu như Phỉ Ô Dạ bị Cạ Tật biến thành ác ma, như vậy bọn hắn liền thật đã mất đi phần thắng. Cái lìn sắc mặt run rẩy, nàng không nghĩ tới Phỉ Ô Dạ sẽ hồ đồ đến đón đỡ Cạ Tật ác ma ma khí. Nàng muốn rút người ra đi ngăn cản Phỉ Ô Dạ thể nội ma khí. Nhưng bọn hắn ba người bị mỏ đệ cái rẻ cùng sơn nạ gắt gao cuốn lấy, căn bản không phân thân nổi. Mà giờ khắc này Phỉ Ô Dạ bởi vì bị Cạ Tật ma khí ăn mòn, nàng vốn là cuồng bạo quạ đêm kiếm ý càng tăng lên gấp bội, một kiếm chém ra, chặt đứt Cạ Tật tay phải. Cạ Tật hú lên quái dị, lập tức rời khỏi mấy chục mét có hơn. Hắn nhìn xem mình tay phải bị chém đứt bộ vị không khô máu, bộ mặt cũng là bởi vì phẫn nộ mà vằn mèo. Bất quá Phỉ Ô Dạ ma hóa dáng vẻ, để tâm tình của hắn nhiều ít thoải mái điểm. Hiện tại ở vào ma hóa thời khắc mấu chốt, phân thân của hắn cũng không phải là bán thần, cũng không dám tới gần thực lực vốn là mạnh mẽ Phỉ Ô Dạ. Phàm nhân một khi ma hóa, hắn thực lực sẽ tăng gấp bội. Mà Cạ Tật sở dĩ không trực tiếp cho Sở Nạ cùng Ô Lạp đưa vào ma khí, bởi vì ma khí cực kỳ hao tổn thể năng của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới Phỉ Ô Dạ chọn đối cứng hắn ma khí, mới đưa đến hiện tại loại này tình huống đặc biệt. Phỉ Ô Dạ hai mắt dần dần tản mát ra tím đen ma quang. Liền ngay cả miệng của nàng cũng tại thổ lộ quần quần tử hát ma khí. Nàng toàn thân da thịt cũng đang hướng ra bên ngoài tản ra ma khí, Phỉ Ô Dạ sắc mặt giữ tợn dãy rủa lấy, nàng cũng ý thức được mình ngay tại từng bước ma hóa. Nàng cứng đờ đung đưa đầu, cắn răng nhìn về phía Cạ Tật. Chí ít trước giết chết ác ma này lại nói. Nàng lảo đảo đứng dậy, thể nội ma khí không ngừng ăn mòn nàng còn sót lại lương chi cùng ý thức. A! Phỉ Ô Dạ gào thét một tiếng gào thét của nàng vang vọng tại cái này tuyết bay núi tuyết chi đỉnh. Kia thống khổ gào thét liền như là ác ma, nghe cải lỉn ba người run rẩy. Mà một mực tại quan sát Phỉ Ô Dạ Cạ Tật lại là lộ ra mỉm cười, lại một cái mới kiếm đạo ác ma sắp sinh ra. A a. Ách a, Phỉ Ô Dạ tinh hồng con ngươi không còn bắn ra màu tím đen ma quang. Vừa rồi kia vừa hô, nàng cưỡng ép chế trụ thể nội ma khí. Ừm. A ha, Phỉ Ô Dạ miệng lớn thở dốc, trừng lớn hai mắt, không chút nào che giấu trong mắt sát ý, nàng một chân đạp địa. Cầm trong tay mặc vũ kiếm lập tức phóng tới đứng ngoài quan sát Cạ Tật. Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Cạ Tật tay trái liền bị Phỉ Ô Dạ một kiếm chặt xuống. Kia nhàn nhạt ma khí hỗn hợp có Phỉ Ô Dạ quạ đêm kiếm ý, uy lực càng hơn dĩ vãng. Tại lại một cái tay bị chặt đứt về sau, Cạ Tật mới ý thức tới Phỉ Ô Dạ dựa vào nàng đáng sợ ý chí tạm thời chế trụ ma tính. Bất quá ngươi ép nhất thời, ép một thế sao? Cạ Tật âm lanh cười, trước mặt hắn xuất hiện u linh bức tượng, tạm thời trì hoãn Phỉ Ô Dạ bộ pháp. Cùng lúc đó, thân ảnh của hắn một mực tại Phỉ Ô Dạ bên người lơ lửng không cố định, hoang vu cùng mã hỏa ấn ký song trọng bạo liệt cùng thiêu đốt nhói nhói lấy Phỉ Ô Dạ thân thể. Phỉ Ô Dạ tay phải run một cái, kém chút bởi vì áp chế không nổi thể nội ma khí vứt bỏ kiếm trong tay. Tốc chiến tốc thắng. Phỉ Ô Dạ nhảy hướng không trung, tay phải nắm chặt mặc vũ kiếm, từng đạo như có như không quả đêm kiếm ý ngưng tụ tại mũi kiếm. Huyết nha rên rỉ không ngừng vang lên, những cái kia kiếm ý ngưng tụ mà thành huyết nha xen lẫn cuồng bạo kiếm khí. Phỉ Ô Dạ từ trên cao nhìn xuống Cạ Tật, lập tức một kiếm chém ra. Vô số kiếm ý biến thành huyết nha sen lẫn cuồng bạo kiếm khí, chém ra một đạo cự hình kiếm mang. Kia kinh khủng kiếm mang lại trải qua ma khí tẩy lễ, trở nên càng hung hiểm hơn, mang theo hắc ám tử vong khí tức chém về phía mặt đất Cạ Tật. Cạ Tật cuối cùng không phải thật sự thân, tại Phỉ Ô Dạ cái này trải qua ma khí tẩy lễ sát chiêu trước mặt cũng là lộ ra ý sợ hãi. Hắn toàn lực thi triển ra ma lực của mình, muốn đào thoát ra cái này một trạm phạm vi. Nhưng mà hắn vẫn là chậm. Thân thể của hắn bị kiếm mang một phân thành hai, ngã xuống kiếm mang lưu lại hố to bên trong. Trong nháy mắt, cái này đỉnh núi cũng lâm vào trước nay chưa từng có trong bình tĩnh. Đều bởi vì Phỉ Ổ Dạ một kiếm kia. Mà cái lìn thì không có như vậy chấn kinh, bởi vì nàng lúc trước chỉ thấy qua một lần Phỉ Ổ Dạ thi triển cái này kiếm thuật. Nhưng đem so với trước, bị ma khí ăn mòn hạ một kiếm này kinh khủng hơn, ẩn ẩn muốn chạm đến bán thần một kích. Khu 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 ngay tại tất cả mọi người coi là cả tật chết hẳn, thanh âm của hắn lại lần nữa vang lên. Âm phong lưu động, kia nhàn nhạt tâm hàn chi ý đâm vào Phỉ Ổ Dạ bốn người thực chất bên trong. Chỉ gặp cả tật kia một phân thành hai thân thể lần nữa đứng lên, hắn hướng Phỉ Ổ Dạ lộ ra nụ cười gần ý, nói, nếu không phải ta học sinh tốt sơn nạ kịp thời thi triển chữa trị ma pháp, chỉ sợ ta thật đúng là chết hẳn. Trải qua cả tật một nhắc nhở như vậy, Phỉ Ổ Dạ mới chú ý tới cả tật trên thân còn có một tia nhàn nhạt chữa trị ma pháp năng lượng. Mà đã kiệt lực Phỉ Ổ Dạ cũng là không còn có dư thừa khí lực gáp chế thể nội ma khí, nàng suy yếu rơi xuống tại trong đống tuyết. Cả tật tay phải vung lên, Phỉ Ổ Dạ trong tay mặc vũ kiếm liền bay khỏi trong tay nàng, lên núi đỉnh phía dưới bay đi. Hắn cũng không muốn lại nhìn thấy Phỉ Ổ Dạ tại hoàn toàn trở thành ác ma trước sử dụng đáng sợ kiếm thuật. Phỉ Ổ Dạ con mắt lần nữa bắn ra kinh khủng tử hắc ma ánh sáng. Miệng bên trong không ngừng toát ra tử hắc ma khí nàng, ý thức cũng tại dần dần mơ hồ. U ám trong ý thức, nàng giống như rơi vào vực sâu vô tận. Thời gian bị vô hạn kéo dài, không gian bị kéo dài vô hạn, dài răng giặc mà vĩnh hằng hắc ám giam cấm linh hồn của nàng. Chương 174, nghìn cân treo sợi tóc. Tại cùng mỏ đệ cải rẻ cùng sơn nạ chiến đấu bên trong, cái lìn ba người sâu trong linh hồn giống như là bị thứ gì dẫn dắt ở đồng dạng. Kia vô hình dẫn dắt để bọn hắn không cách nào phân thân đi nhằm vào mỏ đệ cải rẻ sau lưng sơn nạ. Cái lìn muốn đi cứu hư nhược Phỉ Ổ Dạ, nhưng mỏ đệ cải rẻ căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Nhân loại thân thể mặc dù giam cấm mỏ đệ cải rẻ, nhưng hắn vẫn như cũ có thể thi triển chân thân bộ phận năng lực. Cái lìn ba người sở dĩ sẽ cảm giác được linh hồn bị dẫn dắt, chính là bái hắn linh hồn giam cầm ban tặng. Nếu như là từ hắn chân thân đến thi triển, liền không đơn thuần là dẫn dắt đơn giản như vậy, hắn sẽ xảy ra sinh đem cái lìn ba người linh hồn trực tiếp bóc ra bên ngoài cơ thể giết chết ba người. Mà lại bị giết chết ba người linh hồn cũng sẽ bị hắn nô dịch, không được giải thoát. Loại này nô dịch linh hồn năng lực ngoại trừ hắn, còn có cùng là ám ảnh đảo ác ma thở dịch cũng có được. So với hắn bạo lực phương thức, thở dịch phương thức càng thêm lặng yên không một tiếng động. Nhìn thấy Phỉ Ổ Dạ tình huống càng thêm chuyển biến xấu, cái lìn sắc mặt biến huyễn không chừng. Do dự mãi, cái lìn vừa ngoan tâm, cắn răng, dự định lại dùng một kiện nàng mang ra hệ hẹn khoa học kỹ thuật vũ khí. Nghĩ xong, nàng từ áo khoác bên trong bao xuất ra một cái tương tự cái bình màu lam máy móc vật phẩm, chuyển động trên cùng xoắn ốc, ném về Phỉ Ổ Dạ. Mà thứ này mỗi lần bị ném ra, chung quanh nó không gian giống như là bị đọc lại, yếu ớt ma pháp khí tức tản ra. Cả tật ánh mắt ngưng tụ, hắn đã cảm thấy thứ này bất phàm. Mặc dù còn không rõ ràng lắm nó có tác dụng gì, nhưng để cho an toàn, cả tật trước tiên liền vận dụng ma pháp muốn đem nó hút tới trong tay. Vượt quá cả tật đoán trước, vật kia không nhìn hắn ma pháp, vẫn như cũ hướng Phỉ Ổ Dạ bay đi. Lập tức, cả tật lại là đứng dậy đi vào tương tự cái bình máy móc vật phẩm trước mặt, vươn tay đưa tay về phía trước. 3. Một cỗ dòng điện truyền vào cả tật thể nội, để toàn thân hắn tê dại, cũng đem hắn bắn ra. Khi nó rơi vào Phỉ Ổ Dạ bên cạnh, Phỉ Ổ Dạ liền bị cái này tương tự cái bình máy móc vật phẩm hút vào bên trong. Sau một khắc, nó lại lần nữa xuất hiện tại cái lìn trong tay. Cái lìn thở hắt ra, cuối cùng không có để Phỉ Ổ Dạ tiếp tục ma hóa. Bất quá vì Phỉ Ổ Dạ, nàng tổn thất một kiện phi thường chân quý hệ hẹn khoa học kỹ thuật vũ khí. Cái này đem Phỉ Ổ Dạ thu vào đi vũ khí gọi hệ hẹn thời gian đình chỉ khí, là phụ thân hắn tại một lần nghiên cứu khoa học lúc. Lầm đem vừa nghiên cứu ra được không gian ma pháp cùng thời gian ma pháp để vào cái này máy móc vật phẩm bên trong nghiên cứu chế tạo mà thành. Nó sử dụng, cũng có được điều kiện hà khắc, không phải hôn mê người là không cách nào bị hút vào thời gian đình chỉ khí bên trong. Tiến vào thời gian đình chỉ khí bên trong người, thời gian là sẽ bị đứng im khi tiến vào thời gian đình chỉ khí trước đó một khắc này. Nếu có ai tạm thời không cách nào được cứu trị, có thể bị đưa vào đứng im khí bên trong, chờ đợi có thể cứu chữa lúc trở ra. Hiện tại nàng còn không có biện pháp giúp Phỉ Ổ Dạ thoát khỏi ma hóa trạng thái, cho nên cái lìn đành phải đem Phỉ Ổ Dạ tạm thời để vào thời gian đình chỉ khí bên trong. Bất quá cứ như vậy, ba người bọn họ liền phải đối mặt cả tật ba người giáp công, tình thế càng thêm nghiêm trọng. Đừng nhìn ta như vậy, ta là sẽ không tham dự vào, không phải mò đệ cải rẹ liền muốn không cao hứng. Cả tật nhìn thấy cái lìn vô tình hay cố ý đang nhìn hắn, khoát tay háo nói. Cái lìn cũng không dám tin tưởng cả tật, nàng tại cùng mò đệ cải rẹ chiến đấu đồng thời. Cũng thời khắc lưu ý lấy cả tật động thái, để phòng bị đánh lén. Lee Sin cùng tuyệt tẹt phẹt cũng là như thế, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng cả tật. Lee Sin đại sư, tiếp tục như vậy căn bản giết không chết mỏ đệ cải rẻ, càng đừng đề cập ở một bên nhìn chằm chằm Carter, ngươi có biện pháp kiềm chế lại sợ nạ sao? Cái lìn tại đánh lui mỏ đệ cải rẹ bữa lớn màu bạc về sau, lo lắng hỏi. Li Xin giật mình trong lòng, do dự sẽ, hắn một bên nên kích vừa nói, có, thế nhưng là kiềm chế, ngươi có nắm chắc đánh giết mỏ đệ cải rẹ?
Không có, bất quá ta sẽ hết sức.
Cái lìn thở hổn hển nói.
Tốt, sợ nạ liền giao cho ta tốt.
Li Xin ngữ khí trầm trọng nói. Cái lìn cũng biết để Li Xin đi chính diện kiềm chế sợ nạ có chút khó khăn, cũng không làm như vậy nàng căn bản là không có cách sử dụng nàng còn lại hệ hẹn khoa học kỹ thuật vũ khí. Mang theo ấy náy mắt nhìn Li Xin, cái lìn thở ra khẩu khí. Nàng từ bên hông xuất ra một viên hệ hẹn pháo sáng, ném về phía mỏ đệ cải rẹ. Không biết đây là cái gì mỏ đệ cải rẹ tiếp nhận pháo sáng, kết quả con mắt bị sáng rõ trong lúc nhất thời thấy không rõ đồ vật. Li Xin lúc này thi triển hắn tại ở Nhi A học tập võ tăng kỹ nghệ. Một cái kết hợp ma pháp thiên âm sóng một cước đá ra, đánh vào mỏ đệ cải rẹ trên thân. Cảm ứng được mỏ đệ cải rẹ trên thân bị tiêu ký thiên âm sóng, Li Xin lại là một cái hồi âm kích, cả người bay về phía còn không cách nào phân biệt phương vị mỏ đệ cải rẹ. Nghiêng người xoay chuyển, một cái hồi toàn cước, mãnh long vẫy đuôi đem mỏ đệ cải rẹ hướng cái lìn cùng tuyệt tẹt phiệt phương hướng đa vào. Làm xong đây hết thể về sau, hắn liền phóng tới hậu phương sân ạ. Vừa rồi kia như nước chảy mây trôi võ nghệ cùng ma pháp kết hợp, gần như chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở liền bị Li Xin hoàn thành. Mặc dù sợ hãi thán phục tại Li Xin ma pháp võ nghệ, nhưng cái lỉn cũng biết tiếp xuống mới là trọng đầu hí. Tuyệt tẹt phiệt ném ra một chương kim sắc thẻ bài định trụ mỏ đệ cái rẹ, mà cái lỉn cũng là buông xuống dụ bắt khí vì nàng sử dụng mới hệ hẹ khoa học kỹ thuật vũ khí tranh thủ thời gian. Cấp tốc lấy ra trong ngực một viên màu đỏ bảo thạch, đem nó khảm nạm tại nàng hệ hẹ khoa học kỹ thuật trên súng trường cái danh bên trên. Cái lìn lấy làm cho người giận sôi tốc độ tháo dỡ nàng súng trường đều lần nữa lắp ráp, đãi nàng lắp ráp hoàn thành lúc, mỏ đệ cải rẹ cũng là tránh thoát trói buộc. Cái lìn một thương ngắm chuẩn lấy mỏ đệ cải rẹ đầu, ngay sau đó một đạo ẩn chứa bàng bạc ma pháp năng lượng màu đỏ laser từ một lần nữa lắp ráp súng ống đường kính bắn ra. Cái này laser vừa mới bắn ra, mỏ đệ cải rẹ liền cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng khi hắn cảm thấy sợ hãi lúc, đã chậm, laser lấy nhanh hắn mấy lần tốc độ hướng hắn phóng tới. Không có sợ nạ chữa trị ma pháp, mắt thấy mỏ đệ cải rẹ sẽ chết tại bỏ mạng, cả tật động. Đáng chết. Cái lìn nhìn thấy cả tật động, liền biết laser không cách nào bắn trúng mỏ đệ cải rẹ. Sắc mặt của nàng âm tình bất định, hiển nhiên tính sót cả tật. Ác ma quả nhiên đều là một cái dạng, nói lời cũng không thể tin. Cùng cái lìn đoán trước giống nhau như lúc, cả tật từ laser hạ cứu ra không kịp chạy trốn mỏ đệ cải rẹ. Cả tật đối mỏ đệ cải rẹ nói, bọn hắn quá nguy hiểm, xem ra chúng ta không thể không liên thủ nữa nha, mỏ đệ cải rẹ. Mỏ đệ cải rẹ lắc lư hạ đầu, thở hắt ra, mới nói, đúng vậy a, cũng nên kết thúc. Vừa dứt lời, cả tật cùng mỏ đệ cải rẹ đồng thời tản mát ra kinh khủng ma lực, hướng cái lìn cùng tuyệt tẹt phệt quét sạch mà đi. Lập tức, sắc mặt hai người đều trở nên trắng bệnh. Tuyệt tẹt phệt đã triệt để luôn cuống, mà cái lìn còn tại làm sau cùng giấy rua, trong đầu của nàng phi tốc vận chuyển, đang suy nghĩ còn có cái gì hệ hệ khoa học kỹ thuật vũ khí có thể ngăn cản được cả tật hai người. Nàng một ít vũ khí cần phải có người vì nàng tranh thủ thời gian mới có thể sử dụng, nhưng bây giờ đã không ai có thể vì nàng tranh thủ thời gian. Vừa nghĩ tới đó, cái lìn cũng bắt đầu có chút tuyệt vọng. Chẳng lẽ nàng thật sẽ chết ở chỗ này? Mỏ đệ cái rẹ cự truy cùng cả tật hoang vu ma pháp đồng thời rơi xuống, chỉ cần đánh vào tuyệt tẹt phệt cùng cái lìn trên thân, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo như gió thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ mỏ đệ cái rẹ cùng cả tật giáp công hạ lướt qua. Cũng cứu ra cái lìn cùng tuyệt tẹt phết. Còn chưa từ bóng ma tử vong bên trong tỉnh táo lại, cái lìn cùng tuyệt tẹt phết bên thai liền vang lên một đạo bọn hắn không thể quen thuộc hơn được cởi mở tiếng cười. May mắn ta cùng họ gì ẩn nạ tốc độ rất nhanh, không phải hai người các ngươi thật đúng là phải chết tại kia. Chương 175, Quang Chi Hỏa Pháo. May mắn ta cùng họ gì ẩn nạ tốc độ rất nhanh, không phải hai người các ngươi thật đúng là phải chết tại kia. Cái lìn nghe thanh âm này rất quen tai, nàng quay đầu lại xem xét, triệt để sợ ngây người. Che lấy miệng nhỏ, cái lìn bất khả tư nghị hỏi, Diệp Phong, ngươi còn sống? A, Diệp Phong nghiêng đầu, khoe miệng co giật, hắn không quá minh bạch Khải đặc biệt Lâm vì cái gì nói như vậy. Cái lìn cười xấu hổ cười, nói, không có việc gì liền tốt, ngươi không biết, phỉ ổ dạ nàng lo lắng chết ngươi. Đúng rồi, làm sao không thấy được phỉ ổ dạ cùng xí vợ? Diệp Phong nhìn xem hai người hỏi. Hắn nhìn cách đó không xa còn tại cùng sân ạ chiến đấu Li Xin, mới phát hiện còn kém hai người. Lại liên tưởng đến trước đó dưới đỉnh núi nhặt được phỉ ô ra mặc vũ kiếm, hắn có loại dự cảm không tốt. Bị Diệp Phong hỏi lên như vậy, cái lìn thở dài một tiếng, nói, xì vợ nàng còn tại trong biệt thự nằm, về phần phỉ ô ra.
Nàng? Nàng thế nào?
Diệp Phong trong lòng lột bột nhảy một cái, lo nghĩ nói. Mím môi một cái, Cái Lìn rất cảm giác khó chịu mà liếc nhìn lo nghĩ Diệp Phong, mở miệng nói, nàng ma hóa. Về sau có thể sẽ trở thành ác ma.
Ác?
Ác ma? Đó không phải là kế tiếp hệ ly sệ. Diệp Phong sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Ôn chuyện thật là không có.
Cả tật hướng mấy người chậm rãi đi tới, âm lãnh cười.
Nhìn xem cả tật, Cái Lìn đối Diệp Phong nói, chính là hắn, đem phỉ ổ ra ma hóa.
Không sai, chính là ta, lại có thể làm gì được ta.
Cả tật hài hước cười nói.
Trải qua cả tật như thế một kích, vốn là cảm xúc bất ổn Diệp Phong triệt để bạo phát, tay hắn cầm phỉ ổ ra mặc vũ kiếm liền muốn xông lên trước. May mắn họ gì ẩn nạ kịp thời giữ chặt Diệp Phong, bằng Diệp Phong thực lực, trừ phi cùng lần trước đối chiến rõ dịp đồng dạng phát sinh kỳ tích, không phải không có khả năng đánh thắng được cả tật.
Thế nào, muốn động thủ?
Cả tật tiếp tục khiêu khích nhìn xem Diệp Phong.
Diệp Phong có tâm động tay, thế nhưng là hắn bị họ gì ẩn nạ tay gắt gao bắt lấy, không hiếu động tay.
Cái Lìn ánh mắt tại Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ trên thân vừa đi vừa về đảo quanh, thừa dịp cả tật còn tại trêu đùa Diệp Phong, nhanh chóng tự hỏi đối sách. Nếu có Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ gia nhập, lại thêm tuyệt tẹp phết, ba người cùng một chỗ kiểm chế lại cả tật cùng mò đệ cái rẻ, nàng liền có cơ hội vận dụng một chút đặc thù hệ hệ khoa học kỹ thuật vũ khí. Nàng tin tưởng, chỉ cần sơ nạ không cách nào thi triển chữa trị ma pháp, trợ giúp cả tật hai người, nàng những cái kia tương đối tốn thời gian vũ khí tuyệt đối có thể giết chết hai cái này ác ma.
Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ tốc độ đều là hòa phong có quan hệ, nếu là không để ý, hai người này tuyệt đối có thể chạy đi.
Từ vừa rồi Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ cứu nàng cùng tuyệt tẹt phẹt cũng có thể thấy được.
Nghĩ đến cái này, Cái Lìn mỉm cười, nàng muốn cược một cược.
Cái Lìn cảnh sát, ngươi tại cười ngây ngô cái gì đâu.
Tuyệt tẹt phẹt gặp Cái Lìn tại phối hợp cười, không khỏi hỏi.
Nói ai cười ngây ngô, ngươi cái này dân cờ bạc.
Cái Lìn tức giận nói, đối tuyệt tẹt phẹt cái chán, chính là một cái bạo lật.
Tuyệt tẹt phẹt vừa muốn phàn nàn, liền bị Cái Lìn tay nhỏ che miệng.
Cái Lìn giờ phút này thần tình nghiêm túc. Đặt ở sau lưng tay phải đưa cho tuyệt tẹt phẹt một trang giấy bài.
Chờ một chút đánh nhau, nhớ kỹ truyền tống đến bọn hắn hậu phương, đem tờ giấy này bài quăng về phía mỏ đệ cái rẻ.
Cái Lìn nghiêng mắt, thấp giọng nói.
Tuyệt tẹt phẹt cũng biết bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm, có chút sai lầm, bọn hắn liền sẽ nằm tại chỗ này.
Hắn nhẹ gật đầu, lặng lẽ thu hồi Cái Lìn lá bài.
Gặp tuyệt tẹt phẹt cất kỹ lá bài, Cái Lìn trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra.
Muốn thành công chế phục hai cái này khó chơi ác ma. Chỉ dựa vào tờ giấy kêu bài là không đủ, nàng còn cần nó gì ẩn nạ cùng Diệp Phong tốc độ.
Là thời điểm động thủ.
Cái Lìn động lòng người con ngươi lóe ra thần thái kỳ dị.
Nàng nhìn về phía còn lôi kéo Diệp Phong họ gì ẩn nạ, nói, họ gì ẩn nạ, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chẳng bằng cùng bọn hắn liều một phen, cố gắng còn có hy vọng.
Trải qua Cái Lìn kiểu nói này, họ gì ẩn nạ cũng không tốt tiếp tục ngăn cản Diệp Phong.
Họ gì ẩn nạ vừa mới buông tay, Diệp Phong liền xông ra ngoài.
Cả tật gặp Diệp Phong thật xông về phía mình, lúc trước trêu tức tiếu dung ngược lại trong khoảnh khắc tiêu tán.
Hắn cùng mõ đệ cái rẻ đều biết Diệp Phong là cùng ệ lỷ sẽ ký kết ám ảnh khế ước người, bọn hắn căn bản không có khả năng đối Diệp Phong hạ tử thủ.
Cái này chuyện bí ẩn cũng chỉ có ám ảnh đảo trước bốn ma biết, sau bốn ma đối với cái này thì hoàn toàn không biết gì cả.
Rơi vào đường cùng, cả tật đành phải vội vàng ứng đối.
Họ gì ẩn nạ, ngươi đi giúp Diệp Phong cùng một chỗ kiểm chế lại cả tật, đừng thụ thương.
Gặp Diệp Phong động thủ. Cái Lìn đối họ gì ẩn nạ phân phó nói.
Họ gì ẩn nạ cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng Diệp Phong chạy đi.
Cái Lìn còn chưa tới kịp phân phó tuyệt tẹt phết, mò đệ cải rẹ liền cơ cự truy phóng tới nàng cùng tuyệt tẹt phết.
Ghê tởm.
Cái Lìn bờ môi nhúc nhích, miệng bên trong truyền ra răng mải răng thanh âm.
Nàng cùng tuyệt tẹt phết cùng một chỗ hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát một truy này.
Mà bọn hắn lúc trước vị trí, thì lưu lại một đạo tản ra ác linh khí tức truy ấn.
Cái Lìn vội vàng phía dưới, liên tục mấy cái lắc mình. Nhảy đến một cái rời xa cả tật cùng mỏ đệ cái rẻ vị trí.
Thua thiệt qua mỏ đệ cái rẻ tự nhiên ưu tiên công kích có tầng tầng lớp lớp đạo cụ Cái Lìn, hắn trực tiếp vọt hướng Cái Lìn.
Ngươi bị lừa rồi.
Cái Lìn túi lầu xuống, khoe miệng có chút dương lên, cười quỷ dị nói.
Nhìn xem Cái Lìn tự tin mà quỷ dị tiếu dung, mỏ đệ cái rẻ cũng là chấn động trong lòng.
Bị mỏ đệ cái rẻ coi nhẹ tuyệt tẹt phết, rốt cục có một lần tốt đẹp tiến công cơ hội.
Hắn móc ra Cái Lìn cho lúc trước hắn thần bí lá bài. Tay phải vung lên, lá bài lợi dụng cao tốc xoay tròn phương thức bay về phía mỏ đệ cài rẻ.
Không được.
Mỏ đệ cài rẻ con ngươi hơi co lại, vừa muốn né tránh, liền đã bị lá bài đánh trúng.
Kia lá bài tại đánh trúng mỏ đệ cài rẻ về sau, liền buộc phát ra kinh người ma pháp năng lượng.
Chỉ chốc lát sau,
một đạo lục sắc ma pháp bình chướng liền đem mỏ đệ cải rẹ nhốt ở bên trong. Mặc cho mỏ đệ cải rẹ sử dụng loại ma pháp nào, đều không thể từ đó đi ra. Cái lì lau, chùi đi mồ hôi lạnh trên trán, nặng nề mà ngồi tại trong đống tuyết. Nàng tòng quần áo khoác bên trong bao lại móc ra một chút vật ly kỳ cổ quái, sau đó bắt đầu tháo dỡ nàng mới lắp ráp tốt thương. Cả tật nhìn thấy mỏ đệ cải rẹ bị nhốt, sẽ không tiếp tục cùng Diệp Phong hai người vương hữu, phóng tới mỏ đệ cải rẹ. Mà nhàn rôi xuống tới tuyệt tẹt phệt cũng gia nhập kiểm chế cả tật trong hàng ngũ đến, hắn cùng Diệp Phong hai người liên thủ, để cả tật căn bản không rảnh bận tâm mỏ đệ cải rẹ. Hệ khoa học kỹ thuật vũ khí uy lực, cả tật thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Nhưng ở Diệp Phong ba người giáp công dưới, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Mắt thấy cái lìn lại đem lắp ráp ra một kiện mới vũ khí, cả tật càng là lo nghĩ vạn phần. Cái lìn vẫn tại chuyên tâm buôn bán lấy thương của nàng, lần này lắp ráp rõ ràng so trước đó càng thêm tốn thời gian. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía trong giao chiến Diệp Phong mấy người, trong lòng cũng là khẩn trương tới cực điểm. Tại dài rằng giặc tháo dỡ cùng lắp ráp về sau, cái lìn rốt cục một lần nữa lắp ráp hoàn thành. Trong tay nàng súng trường không còn là súng trường, mà bị nàng lắp ráp thành một cái cùng loại hỏa pháo vũ khí. Mắt nhìn kiệt tác của mình, lại nhìn phía bị nhốt mỏ đệ cái rẻ, còn có bị kiểm chế cả tờ, cái lìn vô vô bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, liền dựa vào ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Cái lìn sờ một cái vũ khí mới khung máy, sau đó gác ở vai phải của mình bên trên. Nhắm lại mắt phải, mắt trái xuyên thấu qua ống nhắm nhìn về phía cả tật cùng mỏ đệ cải rẹ vị trí. Bởi vì trong lúc kịch chiến cả tật thân hình một mực tại lắc lư, rất khó cùng ống nhắm, mỏ đệ cải rẹ bảo trì tại cùng một cái online. Cái này càng thêm tăng cao nàng nhắm chuẩn độ khó, cái lìn lập tức áp lực tăng gấp bội. Tay phải của nàng khi thì lỏng, khi thì gấp, chẳng biết lúc nào cái kia bóc cỏ. Hô! Cái lìn tập trung tinh thần, sợ bỏ lỡ thời cơ. Khi cả tật thân hình sắp cùng mỏ đệ cải rẹ, ống nhắm ở vào trên một đường thẳng lúc. Cái lìn ánh mắt ngưng tụ. Ba điểm trên một đường thẳng. Cái lìn dưới đáy lòng nói nhỏ. Diệp Phong mấy người các ngươi mau tránh ra. Cái lìn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bóc cỏ. Diệp Phong ba người nghe xong, trong nháy mắt né qua một bên. Liên tại bọn hắn vừa tránh ra trong nháy mắt, cái lìn vũ khí mới bắn ra một đạo tản ra thần thánh năng lượng ma đạo hỏa pháo. Ma đạo hỏa pháo xuyên qua bị nhốt mỏ đệ cái rẻ đầu, bắn thẳng về phía cả tật. Nhìn thấy cả tật lâm vào nguy cơ, Sana lập tức thi triển chữa trị ma pháp, muốn cứu nàng ác ma đạo sư. Nhưng Lee Sin một thanh nắm chặt cánh tay của nàng, tán đi ma pháp của nàng. Sana nghiêm nghị nói, Lee Sin, ngươi đang làm gì, đó là của ta đạo sư. Nàng ra sức dây ruộng, nhưng căn bản không lay chuyển được Lee Sin. Ngay tại hai người tranh chấp thời khắc, cái kia đạo hỏa pháo xuyên thủng cả tật đầu, liên đối lấy cả người hắn đều nổ bể ra tới. Qua chiến dịch này, vẹn tạ kỳ hữu ban nhạc cũng sẽ thành lịch sử. Không. Úc. Không. Không không không. Không. Sở nạ tê tâm liệt phế hô. Giờ phút này, trong đầu của nàng quanh quẩn cả tật đã từng nói với nàng qua một câu. Nếu như ta chết rồi, khế ước của chúng ta cũng liền không có, đến lúc đó, ngươi làm mất đi thanh âm. Kia sau cùng lời nói như là ma chú, quanh quẩn tại sở nạ trái tim. Ngươi làm mất đi thanh âm. Ngươi làm mất đi thanh âm. Ngươi làm mất đi thanh âm. Chương 176, ký ức đại giới. Sở nạ cắn răng, thần sát phẫn ớt. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lee Sin, sau đó như điên hướng cả tật tử vong địa điểm chạy tới. Khục, khục, khục. Sơn Nạ ngồi quỳ chân tại trong đống tuyết, nhe răng bật hơi thanh âm đứt quãng từ trong hàm răng truyền ra. A Sơn Nạ nhìn xem ngay cả xám đều không thừa hiện trường, trầm trọng thở hào hẹn. Không có. Cái gì cũng bị mất. Thanh âm của ta. Sơn Nạ quay đầu chỗ khác, cứu thị nhìn về phía Cải Lìn. Cải Lìn há to miệng, nghĩ giải thích thứ gì, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Nhìn xem Sở Nạ trợn mắt tròn xoe dáng vẻ, nàng không biết nên khuyên như thế nào nói. Sau một khắc, Sở Nạ liền xuất hiện tại Cải Lìn trước mặt. Sở Nạ một phát bắt được Cải Lìn cổ, đem Cải Lìn giơ lên. Người cái này đạo phủ. Sở Nạ thê lương nói. Cải Lìn đung đưa đầu, ho khan vài tiếng, nói, bọn hắn là ác ma, ta cảm thấy ta không sai. Sở Nạ, quay đầu đi. Quay lại. Ngươi hủy ta. Sở Nạ kích động toàn thân run rẩy, ngay cả thanh âm của nàng cũng bắt đầu phát run. Cái lìn coi là sợ nạ là chỉ cả tật chết rồi, không ai cho sợ nạ khôi phục ký ức. Nàng tận lực nghĩ bình phục sợ nạ bất an, nói, sợ nạ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngươi khôi phục ký ức. Ký ức. Sợ nạ lắc lư hạ đầu, trừng to mắt, nàng bóp lấy cái lìn cổ tay chặt hơn, loại kia có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật ta căn bản không cần, ta hiện tại rõ ràng sống được thật tốt, rất vui vẻ, các ngươi vì cái gì còn muốn đến bức ta. Các ngươi biết không? Giết cả Tons, thanh âm của ta liền muốn không có, hết rồi. Nói xong lời cuối cùng, Sở Nạ tâm lý càng thêm vặn mẹo, gương mặt của nàng cũng bởi vì điên cuồng mà vặn mẹo. Bị bóp lấy cái lìn chỉ cảm thấy Sở Nạ tay chặt hơn, nàng sắp không thở nổi. Khu khu khu. Ách. Khu khu khu. A a. Khục. Cái lìn cau mày, gương mặt của nàng cũng bởi vì dần dần thiếu dưỡng phát ra đỏ ửng. Đủ rồi. Li Xin gặp tình thế không ổn, từ Sở Nạ trong tay cứu cái lìn. Li Xin, ngươi cũng là đồng lõa. Sở Nạ đã triệt để đã mất đi lý trí, nàng chỉ vào Li Xin mặt, thở hổn hển. Li Xin cau mày nói, đã cả tật chết rồi, ngươi liền mất đi thanh âm, như vậy trí nhớ của ngươi cũng sẽ trở về, dạng này không phải rất tốt sao? Tốt. Sở Nạ tay phải khẽ vuốt bởi vì tức giận mà phập phồng bộ ngực, đối Li Xin chính là dừng lại thô bạo chửi rủa. Ở đây mấy người đều sợ ngây người, bọn hắn đối Sở Nạ ấn tượng đều dừng lại tại mất đi ký ức trước Ôn Nhu, khéo hiểu lòng người, coi như tức giận cũng sẽ không phát cáu. Li Xin có chút bị chửi ngộng, hắn ta nửa ngày, một câu cũng không có biệt xuất tới. Cái quỷ gì ký ức, quá khứ liền có trọng yếu như vậy sao? Không có nó ta ngược lại có thể nói chuyện, có thể tùy tâm sử dụng, ta nhìn các ngươi là bị lấy trước kia cái ta lừa gạt. Sở Nạ đã điên đến không lựa lời nói, vậy mà bắt đầu chửi bới mình. Cái gì nhu tình như nước, cái gì khéo hiểu lòng người, ta xem là trước kia ta cảm thấy không nói được nói cố ý giả vờ, ha ha. Thông qua những này vĩnh viễn có thể lung lạc lòng người thủ đoạn để cho mình bị người thích, ta nhìn vậy căn bản chính là thiếu yêu. Ta thấy mà yêu. Đó chính là giả bộ đáng thương giả gây yếu, thật sự là thực lực tâm cơ a. Sở Nạ nói năng lộn xộn chửi bới lấy quá khứ mình, trên mặt biểu lộ cũng triệt để sụp đổ không thành dạng, để cho người ta không đành lòng đi xem nàng. 3. Li Xin thực sự nghe không vô Sở Nạ loại này tự tàn thức lời nói, một trưởng phiến tại Sở Nạ má trái bên trên. Lập tức, toàn trường lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh như chết. Diệp Phong mấy người giữ im lặng, cũng không dám lên tiếng. Đây là Sở Nạ cùng Li Xin ở giữa sự tình, bọn hắn không thể tùy tiện lẫn vào, miễn cho chàng diện loạn hơn. Sở Nạ nức nở âm thanh, che lấy mình nóng bỏng má trái, hung tợn trừng mắt Li Xin. Nàng cái mũi chua chua, động lòng người đôi mắt không tự chủ ấm ướt. Ngươi! Ngươi vậy mà đánh ta! Sở Nạ toàn thân phát run, thanh âm nghẹn ngào địa khí phẫn nói. Li Xin không nói, càng là khơi dậy Sở Nạ lửa giận trong lòng cùng ủy khuất. Sở Nạ nhắm lại hai con ngươi, run rẩy hít một hơi thật sâu, lại mở mắt ra, nói, ngươi vậy mà vì một cái đánh ta. Ha ha, ngươi có phải hay không đặc biệt hy vọng ta giống như nàng khéo léo ném đến ngươi trong ngực nhận lầm nha. Tại Li Xin không biết làm sao phía dưới, Sở Nạ đột nhiên dán tại Li Xin trong ngực, ôn nhu nói, tựa như dạng này. Nhân nhất nhó mó. Thanh âm lại tinh tế tỉ mỉ nhu hòa điểm. Li Xin ca ca. Ta biết sai nha. Một giây sau. Sở Nạ lại rời đi Li Xin ôm ấp, đứng ở một bên chán ghét nói, ta nhổ vào, ta chính là ta mới sẽ không đi cùng ai, coi như người kia là mất trí nhớ trước ta. Ta chính là dạng này, ta liền thích mình bây giờ, chí ít tính tình thật. Vậy mà vì buồn nôn như vậy người để cho ta mất đi thanh âm. Nàng có phải hay không là ngươi tình nhân cũ a, Li Xin? Như thế che chở nàng. Li Xin còn muốn bảo vệ cho hắn trong lòng Sở Nạ hình tượng, giải thích, Sở Nạ, ngươi hiểu lầm. Ôn Nhu ngươi cũng không phải vừa rồi cái kia bộ dáng. Nha! Nhìn ngươi đau lòng bộ dáng, bị mê thần hồn điên đảo. Ha ha ha! Còn không phải bởi vì ngươi không thích hiện tại ta, mới muốn cho ta khôi phục ký ức. Ta chỗ nào không tốt? Rõ ràng như vậy gợi cảm nóng bỏng, hoặc bắt đáng yêu, có khi có như vậy điểm thích trêu người, sống được rất rực rỡ, rất sáng sủa, tựa như tự do chim nhỏ, vô cầu vô thúc. Vì cái gì còn muốn cho ta sống giống cái muộn hồ lô? Đã đều đã đi qua. Vì sao muốn cố chấp như vậy để cho ta hồi tưởng trước kia? Các ngươi có phải hay không quá tự tư quá nghĩ đương nhiên rồi? Liền không vì mới tính cách hạ ta suy nghĩ một chút. Không hỏi xem ý kiến của ta ngay tại kia làm loạn. Các ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Sở Nạ liên tiếp lời nói Li Xin mấy người đều trầm mặc. Sở Nạ nói không sai, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có cân nhắc qua Sở Nạ cảm thụ cùng ý nghĩ. Có lẽ, bọn hắn tại bóp chết một cái tân sinh mệnh. Có lẽ... Bọn hắn thật đã làm sai điều gì? Sở Nạ cũng không còn cách nào ức chế trong lòng ủy khuất, nước mắt đầy tràn nàng hốc mắt, hóa thành lệ vũ thuận gương mặt của nàng trượt xuống. Sở Nạ miệng mở rộng không ngừng tố khổ cùng phàn nàn, nhưng nàng lại phát hiện mình phát không được tiếng. Con người hơi co lại, Sở Nạ con mắt dần dần hướng xuống, nàng lại thử nói mấy câu, nhưng vẫn không có thanh âm. Bắt đầu. Sở Nạ co quắp một chút, sợ hai trước đó chưa từng có cảm giác bắt đầu xâm nhập trong cơ thể nàng. Diệp Phong mấy người cũng phát giác được Sở Nạ bắt đầu nói không ra lời, bọn hắn nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía còn chưa biết Li Xin. Lee Sin sững sờ tại nguyên chỗ, gặp chậm chạp nghe không được Sơn Nạ thanh âm, không khỏi hỏi, Sơn Nạ. Sơn Nạ há to miệng, nghĩ đáp lại Lee Sin, nhưng nàng căn bản nói không nên lời. Một bên Diệp Phong thở dài một tiếng, nói, Sơn Nạ thanh âm của nàng không có. Diệp Phong lời nói như là sấm sét giữa trời quang đánh vào Lee Sin trong lòng, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy Sơn Nạ liền mất tiếng. Sơn Nạ lúc này rất sợ hãi, nàng có do thân thể không ở phát run. Đây là giải thích không ra nói mang tới sợ hãi sao. Nàng không muốn dạng này, nhưng nàng lại không thể không nhận rõ sự thật này, nàng đã mất tiếng. Lee Sin. Đúng, còn có hắn. Sơn Nạ ngẩng đầu, bất lực nhìn về phía Lee Sin. Lee Sin mặc dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được Sơn Nạ ánh mắt. Hắn đi đến Sơn Nạ trước mặt, chăm chú ôm lấy nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng phát run phía sau lưng. Tại Lee Sin trấn an dưới, Sơn Nạ sợ hãi trong lòng cũng thiếu rất nhiều. Trong mắt nàng hiện lên một tia phức tạp hào quang, do dự sẽ, nàng bắt lấy Lee Sin trong lòng bàn tay, đem mình lời muốn nói đều viết tại Lee Sin trong lòng bàn tay. Ta mất tiếng, ta có thể cảm giác được khôi phục ký ức cũng muốn nhanh, ta thật là sợ. Sơn Nạ viết xong về sau, ngẩng đầu muốn nhìn Lee Sin biểu tình gì. Lee Sin trong lòng vui mừng, bất quá hắn biết hiện tại Sơn Nạ rất yếu đuối rất dễ dàng bị kích thích, cho nên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn mở miệng nói, yên tâm, chờ ngươi khôi phục ký ức về sau, ngươi liền không sợ. Sơn Nạ khẽ cắn môi đỏ, cố chấp tại Lee Sin trong tay viết, nhưng ta không muốn làm câm điếc. Lee Sin cũng không biết làm như thế nào tiếp tục thuyết phục Sơn Nạ, hắn thở dài, liền không nói thêm lời. Sơn Nạ gặp Lee Sin không nói, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, sau đó tại Lee Sin trên tay viết, ta yêu ngươi, Lee Sin, ngươi yêu ta sao? Cái này Lee Sin khó xử gãi đầu một cái, không biết như thế nào mở miệng. Hắn đối Sơn Nạ hoàn toàn chính xác có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng hắn không biết vậy có phải hay không yêu. Thay cái vấn đề tốt, ngươi cảm thấy hiện tại ta tốt, vẫn là trước kia ta tốt. Sơn Nạ viết xong về sau, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lee Sin mặt, muốn nhìn đến tận cùng. Lee Sin cau mày nói, đều rất tốt, hai cái khác biệt phong cách không giống vậy so sánh. Nói cách khác hiện tại ta cũng không để ngươi chán ghét lạc. Sơn Nạ truy vấn viết. Ừm. Lee Sin thần sắc trang nghiêm, rất là trịnh trọng. Sơn Nạ ánh mắt lóe lên mỉm cười, nàng cảm thấy Lee Sin thích nàng, chỉ là đối tình cảm tương đối mộc lăng thôi. Sơn Nạ hai tay vòng lấy Lee Sin cổ, đem mặt góp Lee Sin mặt, Sơn Nạ ấm áp thân thể cùng mùi thơm nhàn nhạt kích thích Lee Sin thần kinh. Sơn Nạ ánh mắt mê ly mà nhìn trước mắt làm nàng mê mội Lee Sin, cái này Lee Sin kỳ thật cũng rất dễ nhìn mà. Nóng rực môi đỏ nhẹ nhàng chạm đến Lee Sin đôi môi, ngay sau đó Sơn Nạ liền chủ động hướng Lee Sin tác hôn. Tại Sơn Nạ lửa nóng thế công dưới, Lee Sin tâm lý phòng tuyến cũng triệt để sụp đổ. Hai người hôn động tác mặc dù vụ về, nhưng lại nồng tình mật ý. Một bên Ozzy-ẩn-nạ nhìn xem hai người hôn, cũng nhìn ngây người. Nàng tựa như cảm giác được mình ngực trái, giống như là có đồ vật gì đang nhảy nhót. Diệp Phong gặp đây, hai tay che Ozzy-ẩn-nạ con mắt, mở miệng nói, Ozzy-ẩn-nạ đừng xem, ngược chó à. Chó ở đâu? Ozzy-ẩn-nạ rời Diệp Phong tay, nghi ngờ nói. Diệp Phong lúng túng ho khăn nói, khu khụ. Người tiếp tục xem đi. Tại một phen tuổi khô lửa bốc kịch liệt hôn, Sơn Nạ hai má lún đồng tiền hiện hoa, đỏ tươi dị thường. Nàng không thôi đẩy ra Lee Sin, chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác khôi phục ký ức cũng không phải là một chuyện tốt. Nàng sợ, sợ khôi phục ký ức nàng không còn là nàng bây giờ. Sợ sẽ quên mất nàng bây giờ cùng Lee Sin vượt qua từng ly từng tí. Yếu ớt thở dài, Sơn Nạ tại Lee Sin trên tay viết ra câu nói sau cùng. Lee Sin, chờ ta khôi phục ký ức, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, núi tuyết chi đỉnh, đầu kia múa may theo gió hỏa hồng mái tóc. Lee Sin rực mạnh Sơn Nạ rời đi tay, trịnh trọng nói, ta sẽ vẫn nhớ. Thật là, như thế thương thế chàng diện vẫn là cái này một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Sơn Nạ mỉm cười, dưới đáy lòng oán thầm vài câu. Sơn Nạ hất ra Lee Sin tay, một mình đi tới một bên, đưa lưng về phía Lee Sin mấy người. Chấn động trong lòng, trong đầu của nàng đột nhiên hiện hiện một cái tóc xanh 3000 cung trang nữ tử bộ dáng. Đây chính là trước kia ta sao? Sơn Nạ tịch mịch thầm nghĩ. Tại mọi người nhìn chăm chú, Sơn Nạ chung quanh khí chàng dần dần hỗn loạn, hỏa hồng mái tóc điên cuồng vũ động. Lee Sin giờ khắc này cũng tháo xuống trước mắt mình tơ hồng mang, hắn muốn động dùng ma pháp một lần cuối cùng rõ ràng nhìn một chút thế giới này. Vì nhớ kỹ Sơn Nạ mỹ lệ, hắn hành động này cũng đem để hắn về sau triệt để đánh mất khôi phục thị lực cơ hội. Trong chớp nhoáng này, hắn lại một lần nữa thấy rõ thế giới này. Thân mang màu đen áo ngực váy dài Sơn Nạ đưa lưng về phía hắn, hỏa hồng tóc dài múa may theo gió. Có lẽ là đã nhận ra Lee Sin ánh mắt, Sơn Nạ quay đầu sang, khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, hướng Lee Sin nhuyễn miệng cười. Kêu cười một tiếng, cũng đã rơi vào Lee Sin nội tâm, để hắn bình tĩnh như nước hồ tâm nổi lên điểm điểm gợn sóng. đáng tiếc, mỹ hảo luôn luôn ngắn ngủi. Chỉ là một cái chớp mắt, ly sinh thế giới vừa tối xuống dưới. Bất quá tóc đỏ sơ nạc cười, hắn sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Than nhẹ một tiếng, ly sinh lại đem tơ hồng mang che kín cặp mắt của mình. Mà lúc này sơ nạ, trong đầu của nàng ngay tại tràn vào từng đoạn quá khứ ký ức. Khi tất cả ký ức trở về, sơ nạ mái tóc cũng từ hỏa hồng chậm rãi chuyển biến thành màu xanh. Bộ kia đen nhánh đàn điện tử cũng rút đi hắc ám sát thái, hóa thành sơ nạ ái hoa. Kia ba búi tóc đen, cùng nàng trên người trang phục rất không tương xứng, nhìn quả thực quái dị. Cái lìn một đoàn người nhìn thấy sơ nạ tóc lại biến thành màu xanh, cũng là đoán ra sơ nạ khôi phục ký ức. Cái lìn cái thứ nhất mừng rỡ hô, sơ nạ, ngươi rốt cục khôi phục ký ức. Bị cái lìn như thế một hô, sơ nạ chậm rãi xoay người lại, nhưng nàng lại là một mặt mờ mịt. Sơ nạ lông mày cau lại, truyền âm cho đám người, ta tại sao lại ở đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người câm ngữ. Sơ nạ ngón trỏ tay phải vướt vướt mình huyệt thái dương, truyền âm nói, ta nhớ được ta tại cùng sở hoành tiến về nộp sật trên đường đụng phải địch nhân, sau đó ngay tại cái này xem lại các ngươi. Cái lìn nhìn thấy ly sinh thần sắc không đúng, lập tức nói, sơ nạ, là ly sinh đại sư hắn cứu được ngươi. Ly sinh đại sư, có chút quen hay, tựa như là đã giúp ơn ý ạ. Sơ nạ chỉ là nghe nói qua, cũng chưa từng gặp qua chân nhân. Đã cái lìn nói là ly sinh đại sư cứu được nàng, nàng cũng lẽ ra ngỏ ý cảm ơn. Khi nàng thuận cái lìn ánh mắt nhìn lúc, nàng mới phát hiện cái này ly sinh đại sư nàng nhận biết. Nguyên lai cái kia mỗi lần tại nàng âm nhạc hội bên trên nhất định xuất hiện nam tử chính là ly sinh đại sư. Cái kia mỗi lần đều sớm nhất đến, trễ nhất rời đi nam tử chính là cứu được nàng ly sinh đại sư. Sơ nạ có chút không người, hướng ly sinh nhàn nhạt cười một tiếng, đơn độc truyền âm nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ly sinh đại sư. Nô gia không thể báo đáp, chỉ có thể đàn tấu khúc đàn để báo đáp ân tình của ngươi, đợi lần sau âm nhạc hội về sau, nô gia sẽ chuyên môn lưu ngươi xuống tới nghe đàn. Ly xin miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, ngươi không cần quá để ý, nhưng thật ra là mọi người hợp lực cứu ngươi. Cái lìn còn muốn vì Ly xin nói tốt hơn lời nói, kết hợp một chút hắn cùng sơn ạ. Nhưng nhìn thấy Ly xin dáng vẻ, nàng cũng biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng. May mắn, nàng nói sang chuyện khác, đã sự tình giải quyết. Chúng ta cũng nên trở về, đối sơn ạ, ngươi sau đó phải về học viện chiến tranh sao. Sơn ạ lắc đầu, đối đám người truyền âm nói, không được, ta muốn đi ở nỉ ạ, cùng xô giả cả đại nhân học tập chữa trị ma pháp. Cái lìn hai mắt tỏa sáng, mắt nhìn ly xin, cười rảo hoặc cười, dạng này à, vừa vặn ly xin hắn quen thuộc ở nỉ ạ, không nếu như để cho hắn đưa ngươi đi tốt. Dạng này không tốt lắm đâu. Ly xin đại sư mới đã cứu ta, lại muốn phiền phức hắn. Truyền âm còn chưa nói xong. Cái lìn liền ngắt lời nói, sẽ không, ly xin đại sư cũng là tiện đường về ơn ý ạ, làm sao lại ngại phiền. Nói, cái lìn liền nhìn về phía ly xin. Ly xin cũng nghiêm túc gật đầu nói, ừm, vừa vặn tiện đường, sở nạ tiểu thư ngươi không ngại có thể cùng một chỗ. Nô ra làm sao lại để ý, đã ly xin đại sư ngươi không chê phiền phức, cái này đi ơn ý ạ một chuyện liền nhờ ngươi. Sở nạ truyền âm nói, tốt, những sự tình này sau này hay nói. Dì giờ lao sư hắn còn tại dãy núi hạ đẳng chúng ta đây. Cái lìn gặp sự tình thỏa đàm, nói. Đám người cũng là gật đầu biểu thị muốn trước cùng dì giờ dưới báo bình an, lại riêng phần mình lên đường. Ngay tại Diệp Phong một đoàn người vừa rời đi, lúc trước địa phương chiến đấu bay ra hai đạo như khói xanh hồn phách, hướng phía phương đông chân trời lướt tới. Chương 177, họ dì ẩn nạ thỉnh cầu. Tại một phen giải về sau, dì giờ thần sắc ngưng trọng, trầm ngâm nói, cái lìn. Ô Lạp hẳn là tại vẽn tạ kỳ hiệu ban nhạc gác ma sau khi chết khôi phục ký ức, hắn hơn phân nửa là về phờ eo giót, không cần phải để ý đến hắn, ngươi đem phỉ ố dạ phóng xuất ta xem một chút. Cái lìn lư âm thanh, đem phỉ ố dạ từ hệ hẹt thời gian đỉnh chỉ khí bên trong phóng ra. Ma khí lượn lờ, vờn quanh tại phỉ ố dạ quanh thân thể của nàng cũng đang không ngừng ra bên ngoài phát ra ma khí. Ma khí độ dày đặc, làm cho dị giờ cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Dĩ giờ thử nghiệm dùng giam cầm ma lực phá hủy phi ô dạ thể nội ma khí, màu lam ma pháp năng lượng từ trong tay của hắn sinh ra. Từng đạo từ ma pháp ngưng tụ mà thành xiềng xích trói buộc chặt phi ô dạ thân thể, nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, liền bị ma khí chấn vỡ. Thở dài một tiếng, dĩ giờ lắc đầu, nói, ta không cách nào xua tan trong cơ thể nàng ma khí. Diệp Phong nhìn xem đắm chìm ở hắc ma pháp vượt sâu rên thống khổ phi ô dạ, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn lo nghĩ nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp cứu nàng sao? Mọi người đều là trầm mặc không nói, mà sơ nạ thì truyền âm, có lẽ ở nhì ạ bán thần sổ dạ cả sẽ có biện pháp cứu nàng, tại đến học viện chiến tranh trước và rụt thể nội ác ma chính là nàng một mực tại áp chế, phi ố dạ thể nội chỉ là ma khí, sổ dạ cả đại nhân hẳn là có thể xua tan. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ở Ni ạ tìm Sổ Dạ Cả. Diệp Phong nghe xong, vội vàng đề nghị. Sở Na mỉm cười, truyền âm nói, Phi Ô Dạ sẽ ma hóa, Nô Gia cũng có trách nhiệm, chuyện này liền từ ta tới đi, Diệp Phong ngươi vẫn là từ từ sẽ đến tốt, chờ ngươi đến ai ở Ni ạ lúc, Phi Ô Dạ hẳn là liền khỏi hẳn. Cái lìn tâm tư nhất chuyển, nhớ tới bạn tốt của nàng Sĩ Vơ. Nàng cũng thừa cơ khuyên nhủ, đúng vậy à, chuyện này liền giao cho Sở Na. Mà lại Sỉ Vợ vì cứu ngươi hiện tại còn nằm tại biệt thự đâu, ngươi xác định không nhìn tới nhìn. Cái này Diệp Phong có chút hơi khó gãi đầu một cái. Họ gì ẩn nạ lúc này cũng đề nghị, đã Sở Nạ đều nói có biện pháp, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Tốt ta, Phi Ố Dạ liền nhờ ngươi, Sở Nạ. Cuối cùng, tại mọi người khuyên bảo, Diệp Phong vẫn là thỏa hiệp. Đích, đích, đích. Cái lìn trên thân đột nhiên vang lên một chuỗi thanh âm, dẫn tới đám người đưa ánh mắt về phía nàng. Cái lìn hướng đám người cười xấu hổ cười, đi đến một bên, xuất ra mình trí năng bộ đàm. Biểu hiện trên màn ảnh lấy một chữ, vi. Lông mày cau lại, cái lìn ngón tay nhẹ nhàng trượt đi, tay trái cầm mỏng dính bộ đàm dán thai trái nói, vi, vi, ngươi có chuyện tìm ta. Lúc này, điện thoại bên kia vi ngay tại tổ vở dòng nước ngầm truy tung một cái tốc độ cực nhanh bóng đen. Bóng đen thỉnh thoảng phát ra khiếp người bệnh trạng tiếng cười, còn trao phúng lấy vi, vi, đoán xem ta là ai nha. Vi bên cạnh truy bên cạnh đối bộ đàm nói, ghê tởm. Cái lìn, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Người kia rất phách lối, tiểu tổ vở City gần nhất to to nhỏ nhỏ vụ án đều là nàng một tay tạo thành, là cái cực kỳ khó bắt phạm nhân, ngươi dự định lúc nào trở về. Điện thoại đầu này, cái lìn cũng là sắc mặt trầm xuống. Nàng tự nhiên nghe được cái kia nữ phạm nhân phách lối thanh âm, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới ngay cả Vi đều bắt không được cái kia nữ phạm nhân. Cái lìn thở sâu, nói, ta bên này sự tình đã xong. Ta hiện tại liền có thể trở về. Vi nhắc nhở, thuận tiện nhắc nhở ngươi, cái này phạm nhân, rất có thể chính là mấy năm trước đánh cắp phụ thân ngươi phòng nghiên cứu bên trong mô đen mới nhất hệ hẹt hạng nặng hỏa pháo người. Cái lìn vừa định đáp lời, liền nghe đến bộ đàm bên trong truyền ra một đạo bất mãn thanh âm, cái gì hạng nặng hỏa pháo, khó nghe muốn chết. Kia là ta yêu nhất xương cá. Đen nhánh trong cống thoát nước, bóng đen xoay đầu lại, màu hồng bệnh trạng ánh mắt nhìn chằm chằm Vi con mắt, Vi, ngươi cái này tay cực lớn nữ mập mạp. Vĩnh viễn cũng bắt không được ta. Vi nhìn xem trên tay mình to lớn hề hẹt khoa học kỹ thuật quyển sáo, sắc mặt xanh xám. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, xú nha đầu, ngươi nói ai là mập mạp, hả? Vi cũng không cho rằng mình là mập mạp, thân hình của nàng thế nhưng là rất tốt, chỉ là chính mình nguyên nhân muốn đeo lên cái này một con liền so với người mặt còn lớn hơn quyển sáo. Nàng thực chất bên trong còn chưa bị san bằng tiểu thái mội tính cách trong nháy mắt bị một câu nói kia cho kích ra. Đại mập mạp. Có bản lĩnh ngươi ngược lại là bắt lấy ta nha. Ha ha ha. Ta đi trước, đại mập mạp, chúng ta lần sau gặp. Vừa dứt lời, bóng đen lại một lần nữa bắt đầu chạy trốn. Cho ta đứng tại, ngươi hôn đàn này, ta muốn xé ngươi. Điện thoại đầu này, cái lìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghe Vi cùng nữ phạm nhân đối thoại. Nàng thấy một lần Vi đột nhiên bạo nộ, vội vàng khuyên nhủ, Vi, bình tĩnh một chút. Đừng đem cống thoát nước làm hỏng. Ta lập tức. Cái lìn còn chưa nói xong. Liền nghe đến đầu bên kia điện thoại truyền đến tốt 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 âm thanh bận. Thu hồi trí năng bộ đàm, cái lìn tay phải che lấy cái chán, một mặt bất đắc dĩ. Nàng hiện tại chỉ hy vọng tại nàng trở về trước, Vi sẽ không đem tổ vợ huyên náo gà chó không yên. Thở hắt ra, cái lìn đối chúng nhân nói, thật xin lỗi, tiểu tổ vợ City xảy ra chút sự tình, ta phải hiện tại liền trở về. Nói xong, cái lìn đem phỉ ổ giả thu hồi hệ hẹt thời gian đỉnh chỉ khí bên trong, đưa tới sờ nạ trong tay. Đám người cũng không có trách cứ cái lìn, cùng cái lìn lại hàn huyên sẽ, liền đưa mắt nhìn nàng cưỡi xe gắn máy hướng tổ vợ rời đi. Gặp cái lìn đi, Sơn Nạ cũng cảm thấy mình cái kia từ tổ vợ City mượn đường đi dọ lệ thành, lại ngồi thuyền đi ở Nỉ ạ. Nàng chuyên âm nói, Nô Gia cũng nên đi, chư vị bảo trọng. Đám người cũng là gật gật đầu, mặc cho nàng cùng Ly xin cùng một chỗ rời đi. Tuyết Tết Phết cùng dị giờ cũng bởi vì riêng phần mình sự tình lần lượt rời đi. Thiết tích sơn mạch chân núi chỉ còn Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ. Diệp Phong nhìn xem họ gì ẩn nạ nói, chúng ta về trước biệt thự nhìn xem Sỉ Vợ đi, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Họ gì ẩn nạ cười nói, lúc ấy gì giờ đại pháp sư đã một lần nữa vì Sỉ Vợ thi triển phong ấn ma pháp, nàng hiện tại cũng đã không sao. Diệp Phong nghe xong, cũng là nhẹ nhàng thở ra, nói, không có việc gì liền tốt. Họ gì ẩn nạ lúc này thần thái xấu hổ nói, Diệp Phong. Chúng ta ngay tại kề bên này đi dạo sẽ lại trở về đi. Ta còn không có làm sao thưởng thức qua nơi này phong cảnh đâu. A, Diệp Phong lông mày nhíu lại, nói. Ta chính là muốn nhìn một chút vùng núi này phụ cận cảnh tuyết, ngươi cũng biết, Zaun nơi đó nhưng nhìn không đến đẹp như vậy cảnh sắc. Họ gì ẩn nạ chắp tay thở dài, đáng thương cầu khẩn nói. Diệp Phong nghĩ nghĩ, hắn tựa như là không có gì việc gấp, không bằng liền bồi họ gì ẩn nạ giải sầu một chút tốt. Nghĩ xong, Diệp Phong nhún vai nói, tốt ta, vậy liền nghe ngươi. Mới vừa nói xong, Diệp Phong cũng có chút hối hận. Họ gì ẩn nạ không biết mệt mỏi một đường bên cạnh nhảy, động lòng người đôi mắt lóe ra hiếu kỳ cùng hưng phấn thần thái. Một cái chớp mắt, họ gì ẩn nạ chỉ có một người chạy rất xa. Diệp Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này họ gì ẩn nạ, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới khi còn bé hắn. Khi đó, hắn giật dây lấy Phỉ Ấu Dạ, thừa dịp ra ẩn tỉ tỉ ra ngoài, hai người cùng một chỗ vụng trộm chạy tới cửa hàng kẹo trải mua đường ăn kinh lịch. Một lần nào đó, cũng bởi vì hắn cùng Phỉ Ấu Dạ rất có thể chạy, kém chút bị kim sắc cự long ạ vì ạ nạ ăn. May mắn, ở phía sau tới kinh lịch bên trong, ạ vì ạ nạ dần dần thích đáng yêu Diệp Phong cùng Phỉ Ấu Dạ. Ly biệt lúc, còn đặc địa đưa cho hắn cùng Phỉ Ấu Dạ một người một cái hộ thân dây chuyền, chỉ bất quá hắn dây chuyền bị Phỉ Ấu Dạ cho tịch thu. Nhớ tới trước kia ký ức, Diệp Phong cũng không nhịn được cảm khái. Lúc trước hắn vẫn là cái bốc đồng hài tử, chỉ trước mắt, hắn cũng 19 tuổi. Họ gì ẩn nạ vui sướng chạy nửa ngày, mới phát hiện Diệp Phong không có đuổi theo. Nàng đối đứng tại chỗ ngẩn người Diệp Phong hô lớn, Diệp Phong, ngươi đang làm gì đâu? Mau tới cùng ta chơi một lát ta. Bị họ gì ẩn nạ như thế một hô, Diệp Phong cũng là từ trong hồi ức tỉnh lại. Mỉm cười, hắn cũng hướng họ gì ẩn nạ hô, cái này đến rồi. Chương 178, người đã chết. Tiểu muội muội, có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Ai? Thân mang nặng nghề áo đông tiểu nữ hài quay đầu lại, manh manh mắt to chớp chớp, nàng cũng không nhận ra cái này nói chuyện cùng nàng người xa lạ. Người xa lạ là cái trung niên nam tử, một bộ màu đen khung kính mắt, khỏe mắt nhàn nhạt nếp nhăn, hiển thị rõ vẻ mệt mỏi mặt. Hắn nhìn xem tiểu nữ hài, lộ ra nụ cười hòa ái, ngựa khi ôn hòa nói, tiểu muội muội, đừng sợ, thúc thúc không phải người xấu, chỉ là có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Tiểu nữ hài nghiêng đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch. Người xa lạ tiếu dung để nàng rất cảm thấy thân thiết, nàng kém chút đem người xa lạ ngộ nhận là phụ thân của nàng. Phụ thân của nàng cũng sẽ đối nàng lộ ra dạng này mỉm cười. Nàng vô ý thức nghĩ đáp ứng người xa lạ, nhưng nàng liền nghĩ tới mẹ của nàng, người xa lạ đều là có một bộ giả nhân giả nghĩa tiếu dung, không thể tin tưởng người xa lạ. Nghĩ đến lời của mẹ, tiểu nữ hài bĩu môi, khiếp đảm nói, mụ mụ nói người xa lạ đều là người xấu. Người xa lạ đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra một bộ từ phụ tiếu dung, ngươi thật đúng là cái nghe lời hài từ đâu, thúc thúc không làm khó dễ ngươi. Nói, người xa lạ kìm lòng không đặng vuốt ve tiểu nữ hài manh manh đầu, trêu đến tiểu nữ hài sắc mặt đỏ bừng. Than nhẹ một tiếng, người xa lạ quay người hướng phía ngoài thôn phương hướng đi đến. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm người xa lạ cô đơn bóng lưng, trong lòng kiên trì cũng dao động. Nàng đối người xa lạ hô, thúc thúc, người ôn nhu như vậy người nhất định không phải người xấu a. Tiểu nữ hài thanh âm rất non nớt, mang theo có chút quật cường cùng chờ mong. Đối mặt tiểu nữ hài chứng thực, người xa lạ toàn thân run lên. Một khắc này hắn cảm giác tựa như là qua một thế kỷ, tiểu nữ hài tra hỏi để hắn không biết trả lời thế nào. Một nửa đi. Người xa lạ quay đầu cười nói. Tiểu nữ hài nghe không hiểu nhiều người xa lạ ẩn chứa thâm ý lời nói, nàng chỉ coi là người xa lạ thừa nhận hắn không phải người xấu. Tiểu nữ hài thần thái xấu hổ, con mắt vừa đi vừa về chuyển, có chút ngượng ngùng nói, đã thúc thúc không phải người xấu, ta nguyện ý giúp ngươi. Ai người xa lạ lắc đầu bất đắc dĩ, đi đến tiểu nữ hài bên người sờ lên nàng nhu thuận cái đầu nhỏ. Người xa lạ ngồi xổm người xuống, nói, ngươi không sợ mụ mụ biết trách cứ ngươi. Tiểu nữ hài bốn phía nhìn một chút, lén lén lút lút dán người xa lạ bên thai lặng lẽ nói, cái kia. Thúc thúc, ngươi cũng đừng nói với người khác là ta giúp ngươi nha. Thúc thúc đáp ứng ngươi. Hì hì. Thúc thúc, ngươi muốn xin nhờ chờ dẻo chuyện gì? Tiểu nữ hài mở to ngập nước mắt to, tò mò hỏi. Chờ dẻo. Thật là một cái tên dễ nghe. Người xa lạ dưới đáy lòng thầm nghĩ. Hắn từ màu nâu áo khoác bằng da bên trong bao lấy ra một phong thư cùng một tấm hình đưa tới tiểu nữ hài mập phì trong bàn tay nhỏ. Hoa, thúc thúc, cái này đại tỷ tỷ thật xinh đẹp nha. Tiểu nữ hài hưng phấn lôi kéo người xa lạ tràn đầy vết chai thô ráp đại thủ, cho người xa lạ chỉ vào tấm hình nữ hài. Nhìn qua tấm hình ước chừng 17-18 tuổi nữ hài, người xa lạ trở nên hoảng hốt, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười. Một màn này đến, đã vượt qua một năm rưỡi nữa nha. Hắn không khỏi nhớ lại một chút quá khứ, những ký ức kia xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu cây kia dây cung. Người xa lạ rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn chỉ vào tấm hình nữ hài cười nói, chờ dẻo, cái này đại tỷ tỷ gọi họ gì ân ạ, bởi vì thúc thúc ngày mai có việc gấp, không thể tự mình gặp nàng, ngày mai làm ngươi nhìn thấy phương đông bầu trời hiện hiện thải sắc kẹo que, ngươi vẫn nhắm hướng đông đi, đem tin giao cho cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ.
Kẹo que.
Chờ dẻo biết. Thúc thúc, có phải hay không tổ vỡ mới có bánh kẹo?
Tiểu nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu tưởng tượng lấy phụ thân nàng lần trước đi tổ vỡ City cho nàng mang về kẹo que.
Người xa lạ trong mắt lóe lên yêu chiều thần sắc, hắn vuốt ve tiểu nữ hài đầu, cười nói, ê, cầm, ngày mai cái kia đại tỷ tỷ cũng sẽ đưa ngươi kẹo que.
Tiểu nữ hài tiếp nhận thải sắc kẹo que, vui vẻ cười ngọt ngào nói, tạ ơn thúc thúc.
Tốt, thúc thúc cũng nên đi, chờ dẻo, về nhà cũng đừng làm cho mụ mụ ngươi biết ta, không phải ngươi liền giúp không đến thúc thúc.
Người xa lạ đứng dậy, hướng phía phương đông đi đến.
Tiểu nữ hài vội vàng ăn kẹo, khi nàng nhớ tới người xa lạ lúc, người xa lạ đã đi được rất xa.
Tiểu nữ hài rất muốn biết người xa lạ danh tự, nàng lớn tiếng la lên, thúc thúc, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu.
Đãi nàng hô xong về sau, người xa lạ sớm đã đi xa, biến mất tại trong gió tuyết.
Tiểu nữ hài thất vọng quay đầu lại, nàng còn phải sớm một chút về thôn, không phải mẹ của nàng lại muốn cở trách nàng.
Đi tới đi tới, tiểu nữ hài con ngươi dần dần phóng đại, nàng mừng rỡ mở lớn miệng nhỏ của nàng.
Bởi vì nàng nghe được sau lưng truyền đến cái kia thúc thúc rất nhỏ gần như hư vô thanh âm, có gìn giờ vẹn.
Thiết tích sơn mạch xuôi theo đông một chỗ âm u trong động quật, có gìn dở vẹt nhìn xem trên mặt đất kia to lớn khắc họa lấy hoa văn phức tạp kim loại chất liệu bình. Hắn chậm rãi để lộ bình, ba đạo như khói xanh hồn phách từ đó bay ra.
Kia như khói xanh hồn phách dần dần ngưng thực, hiện ra linh hồn trạng thái dưới cả tờ, mọ đệ cải rẻ, rõ gì.
Khi ba người từ u ám trong ý thức thức tỉnh, đập vào mắt chính là cỏ lìn.
Dở vẹt thân ảnh.
Lại cẩn thận quan sát chung quanh, ba người cũng là ý thức được là cỏ lìn cứu được bọn hắn.
Ba người nhìn nhau vài lần, thông qua ánh mắt giao lưu, bọn hắn quyết định để cả tật thay mở miệng.
Cả tật linh hồn chợt ngầm chợt minh, như là một chiếc lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ngọn đèn.
Thanh âm hắn hơi có vẻ yếu ớt nói, nhân loại, là ngươi đã cứu chúng ta.
Giờ vẹt trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt, hắn rêu rêu nói, không sai.
Nghe giờ vẹt rất có trào phúng thanh âm, ba người đều là chấn động trong lòng, bọn hắn có loại dự cảm không tốt.
Cả tật len lén lợi dụng còn lại ma pháp, phát ra dụ hoặc ma âm, mê hoặc nói. Nhân loại, chúng ta rất cảm tạ ngươi có thể cứu chúng ta, chờ chúng ta khôi phục về sau liền ban thưởng ngươi khát vọng lực lượng.
Lực lượng liền không cần, ta cần ba người các ngươi linh hồn dùng một lát.
Giờ vẹt tà tà cười nói.
Cả tật cảnh giác nhìn chằm chằm giờ vẹt, nói, ngươi có ý tứ gì?
Khắc khắc.
Ta có ý tứ gì?
Ba người các ngươi vốn là đáng chết tại thiết tích sơn mạch bên trên, nếu không phải ta, các ngươi cũng không sẽ sống đến bây giờ, yêu cầu của ta rất đơn giản, ta cần linh hồn của các ngươi.
Vừa dứt lời, giờ vẹt cả người như là một bộ tử thi, ánh mắt của hắn dần dần bắt đầu tràn ngập tơ máu, thẳng đến cơ hồ bao trùm tròng trắng mắt của hắn.
Tựa như lúc trước sỉ vợ lần thứ nhất từ kính viễn vọng hạ nhìn thấy dạng này giờ vẹt, trạng thái hư nhược hạ ám ảnh đảo tam ma linh hồn thật giống như bị trói buộc tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy.
Linh hồn của bọn hắn giống như là bị thứ gì định trụ, kia khoan tim đau đớn khiến cho bọn hắn vốn là ảm đạm linh hồn càng thêm suy yếu không ánh sáng.
Nhân loại, người chơi với lửa.
Cả tật linh hồn vặn vẹo thành một đoàn, hắn thống khổ cảnh cáo giờ vẹt.
Mà giờ vẹt không nhìn thẳng hắn cảnh cáo, tiếp tục từng bước xâm chiếm cả tật ba người linh hồn.
A, ta muốn giết ngươi.
Ghê tởm nhân loại.
Ba người thống khổ chu lên cùng nguyền rủa cũng không có hù đến giờ vẹt, ngược lại để giờ vẹt tăng nhanh từng bước xâm chiếm linh hồn tốc độ.
Thật lâu, sơn động lại khôi phục bình tĩnh.
Lúc này giờ vẹt tựa như là ác ma, thân thể của hắn cũng càng thêm xu hướng tử thi.
Giờ vẹt cười tà một lát. Con mắt tràn đầy tương tự mạng nhện tơ máu.
Hắn khặc khặc cười một tiếng, lẩm bẩm, giết ta.
Ha ha. Ta sớm đã chết tại phờ eo giọt.
Chương 179, đường về kinh hồn.
Diệp Phong, ngươi nhìn, bên kia có tòa thôn trang.
Họ gì ấn nạ mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía Diệp Phong.
Diệp Phong ngáp một cái, qua loa địa ân âm thanh.
Hôm qua vì bồi họ gì ấn nạ tại cái này thiết tích sơn mạch chân núi đi dạo xung quanh, hắn một đêm đều không ngủ.
Lúc đầu những ngày này vẫn không có nghỉ ngơi, hắn hiện tại có thể nói là mệt muốn chết rồi.
Chúng ta đi xem một chút đi, hả?
Họ gì ấn nạ trưng cầu nói.
Diệp Phong cười khổ lắc đầu nói, họ gì ấn nạ, chúng ta đã chơi một ngày, cần phải trở về.
Họ gì ấn nạ vẫn chưa thỏa mãn, nàng nhỏ giọng thầm thì nói, dạng này à, thế nhưng là ta còn không có mệt mỏi đâu.
Họ gì ấn nạ thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là rơi vào Diệp Phong trong lỗ tai.
Trên mặt hắn bò đầy hắc tuyến. Đối họ gì ẩn nạ triệt để bó tay rồi.
Vì để cho họ gì ẩn nạ trở về, Diệp Phong đành phải làm bộ không nghe thấy, ra vẻ nghiêm trang nói, quyết định như vậy đi, hướng phía đông bắc phương hướng đi, liền có thể về ZAUN.
Họ gì ẩn nạ nhếch miệng, nói, tốt ta.
Nhìn xem họ gì ẩn nạ có chút không vui dáng vẻ, Diệp Phong cũng có chút khó xử.
Vừa nghĩ tới trước đó là mình tống táng họ Di ẩn nạ trở thành nhân loại cơ hội, Diệp Phong thì càng áy náy. Trong lòng mềm nhũn, Diệp Phong suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Hắn mở miệng nói, đã muốn về ZAUN, chúng ta cũng không cần thiết một mực hướng đông bắc phương hướng đi, dọc theo phía đông đi một đoạn đường nhìn xem phong cảnh, lại hướng bắc đi tốt. Họ Di ẩn nạ nghe xong, trên mặt mừng rỡ không cần nói cũng biết. Nàng hoạt bát tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, cười nói, ừm. Nhìn thấy họ Di ẩn nạ lại lộ ra tiếu dung, Diệp Phong cũng cười theo. So với lần thứ nhất gặp, họ Di ẩn nạ không còn nhát gan như vậy, ngược lại sáng sủa hơn. Họ Di ẩn nạ cũng xa so với tại cái kia phong bế trong phòng thời điểm ánh nắng rất nhiều. Nhìn thấy họ Di ẩn nạ cái dạng này, Diệp Phong trong lòng đối nàng lo lắng cũng giảm rất nhiều. Họ Di ẩn nạ trước đó luôn luôn đè nén mình, một mực bởi vì chính mình là người máy mà cảm thấy tự ti. Theo Diệp Phong, một phần trong đó nguyên nhân chính là nàng cái kia phụ thân mang cho nàng âm ảnh. Nói thật, Diệp Phong rất đáng ghét phụ thân của họ Di ẩn nạ. Nhưng lại chẳng ghét, nam nhân kia thủy chung là phụ thân của họ Di ẩn nạ, hắn cũng không thể ngay trước mặt họ Di ẩn nạ nói quá nhiều phụ thân nàng nói xấu. Tại sỉ vờ một lời nói dưới, Diệp Phong đối với chuyện này phân tức cũng là có nắm. Nói đến, hắn thật đúng là phải cảm tạ sỉ vờ. Sỉ vờ luôn luôn có thể nhìn thấy hắn không thấy được một vài thứ, tựa như tỉ tỉ của hắn ra ẩn đồng dạng. Chẳng biết tại sao, Diệp Phong trong đầu hiện ra một câu, cô gái như vậy mới thích hợp khi thế tử. Lắc lắc đầu, Diệp Phong đem cái này đột nhiên xuất hiện tại não hải hoang đường ý nghĩ quên sạch sành sanh, hắn cũng không cho rằng mỗi ngày gọi hắn nhà quê người sẽ thích hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệp Phong từ nhỏ đến lớn ngoại trừ tỷ tỷ của hắn ra ẩn tại hắn khi còn bé hôn qua hắn còn không có bị nữ hải tử khác hôn qua. Hắn vẫn là rất chân quý hôn, nhưng chính là lại chân quý, hắn vẫn là bị sỉ vờ hôn hai lần. Sỉ vờ môi rất mềm, còn kèm theo nhàn nhạt nữ tử mùi thơm ngát, mê người dị thường. Hai lần đều để hắn có loại cảm giác đê mê. Gần như choáng váng, lại có chút khô nóng kỳ dị cảm giác, để Diệp Phong có chút khó quên. Diệp Phong, ngươi rất nóng sao? Làm sao mặt hồng như vậy? Đi ở phía trước gò dì ẩn nạ quay đầu lại, phát hiện Diệp Phong mặt dị thường đỏ, rất là kỳ quái. A, không có gì. Ha ha. Kỳ quái, tuyết này rơi vào trên người như thế nào là nóng? Quái Diệp Phong lung túng ho khan vài tiếng. Lâm thời soạn bậy cái lý do. Tuyết là nóng. Họ Dì ẩn nạ lông mày cau lại, mặc dù nàng cảm giác không thấy nhiệt độ, nhưng nàng não hải tổn chữ ký ức nói cho nàng tuyết là lạnh. Chẳng lẽ ký ức sai rồi? Cái này khiến nàng rất hoang mang. Diệp Phong ho khan vài tiếng, vừa muốn mở miệng, liền thấy một con gấu từ họ Dì ẩn nạ sau lưng nô đầu ra. Họ Dì ẩn nạ cũng đã nhận ra sau lưng có một con gấu, nàng trở lại liền dùng ma ngâu đem gấu thân thể xuyên thủng. Cau mày, họ Dì ẩn nạ nhớ tới Dọ Dịp. Dọ Dịp không phải bị Diệp Phong giết chết sao? Chẳng lẽ còn có những người khác sẽ triệu hoán gạo ổ? Diệp Phong lúc này cũng chạy tới họ Dì ẩn nạ bên người, quan tâm hỏi, họ Dì ẩn nạ, ngươi không có bị thương chứ? Không, cái này gạo ổ hẳn là đê đẳng nhất, ta một chiêu liền giết chết nó. Họ Dì ẩn nạ nói. Nghe được họ Dì ẩn nạ không có việc gì, Diệp Phong cũng bắt đầu nhìn về phía cái này gạo ổ. Hắn giống như họ Dì ẩn nạ, đều đã nghĩ đến chết đi Dọ Dịp. Họ Dì ẩn nạ mở miệng nói, ngươi nói, cái này Dọ Dịp có thể hay không chết? Hẳn là sẽ không đi, hắn ngay lúc đó xác thực chết rồi. Diệp Phong lắc đầu, hắn không quá tin tưởng họ Dì ẩn nạ suy đoán. Đột nhiên, Diệp Phong cùng họ Dì ẩn nạ chúng quanh trong đống tuyết giống như là có đồ vật gì đang quấy loạn. Diệp Phong cau mày nói, chẳng lẽ lại là gạo ồ? Họ Dì ẩn nạ hít sâu một hơi, nói, rất có thể là một đám, nghe thanh âm bọn chúng đã đem chúng ta bao vây. Diệp Phong con ngươi có chút kéo dài. Trong ánh mắt của hắn lộ ra lo lắng. Hy vọng sẽ không quá nhiều, không phải lấy thực lực của chúng ta. Diệp Phong, đừng nói ủ rũ, phải tin tưởng chính mình. Họ Di ẩn nạ cổ vũ nói. Tại họ Di ẩn nạ cổ vũ dưới, Diệp Phong cũng một lần nữa tỉnh lại. Mà liền tại hai người nói chuyện thời khắc, trên trăm con gà ổ từ trong đống tuyết chui ra. Bọn chúng đem Diệp Phong hai người bao bọc vây quanh, từng bước ép sát mà tới. Sù gì mà sa mạc không chỉ có chôn giấu lấy ủy cặt thì ạ hoàng thành cung điện. Nó cũng chôn giấu lấy ngàn năm trước đã từng huy hoàng nhất thời Sù Dì Mạ quốc gia. Truyền thuyết Sù Dì Mạ trong quốc gia có một kiện tên là đĩa mặt trời thần khí, nó có thể làm phàm nhân trở thành phi thăng giả, thu hoạch được bán thần chi lực. Nhưng chỉ có trải qua hoàng đế hoặc là thái dương giáo đình nhận đồng người mới có thể tiếp nhận đĩa mặt trời tế đàn tẩy lễ. Sù Dì Mạ đế quốc cũng bởi vì có được đĩa mặt trời, cường thịnh nhất thời. Mà liên tại ngàn năm trước, một trận tai nạn trước đó chưa từng có quét sạch Sù Dì Mạ huy hoàng quốc gia. Ngày đó, bị bây giờ Sù Dì Mạ sa mạc cư dân xưng là chúng thần vẫn là ngày. Người mặc màu vàng đất thuộc gia trang nam tử trẻ tuổi lau sạch lấy trên tấm bia đá bụi đất cùng cát sỏi, cau mày giải đọc lấy trên tấm bia đá ngàn năm trước hồ gì mà văn tự. Nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, sóng mũi cao, màu xanh da trời màu mắt, kim sắc tóc ngắn, một cô ỉn lần anh tuân khí chất hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhìn xem bi văn bên trên ghi chép, nam tử trẻ tuổi lẩm bẩm, chúng thần vẫn là ngày. Đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể để cái này quốc gia biến mất tại trong dòng sông lịch sử? Nam tử trẻ tuổi xuất ra hắn màu vàng đất trang bịa cuốn sổ cấp tốc đem trên tấm bia đá ghi chép viết xuống đến, tại số trang cuối cùng thuộc lên tên của mình, Hệ Diệu, mới thu hồi cuốn sổ. Thông qua những ngày này điều tra, hắn càng phát ra đối sở hữu gì mà đế quốc biến mất chi mê có càng sâu khát vọng. Căn cứ hắn điều tra, còn có chính hắn thông qua hành tẩu vẽ sở hữu gì mà địa đồ, hắn hiện tại chính vị tại sở hữu gì mà sa mạc trung tâm. Lại hướng chỗ sâu đi, liền muốn tiếp cận lần trước thăm dò ỉ cắt thì ạ cung điện. Hệ Diếu lông mày nhíu lại, Suji Mạ đế quốc hoàng thành hẳn là liền ở vào trong lúc này vị trí. Những bia đá này hẳn là cái này trong ngàn năm từng đối Suji Mạ đế quốc biến mất mà không cam lòng người khác xuống, bọn hắn không muốn hậu nhân quên mất đã từng có như thế một cái cường thịnh quốc gia. Lại liên tưởng đến mình tại đệ sĩ ạ cùng nộp sật tìm tới một chút sự thật lịch sử ghi chép, ngàn năm trước Suji Mạ còn từng cùng hai nước có chỗ lui tới. Từ hai nước cơ mật sách sử ghi chép nhìn lại, ngay lúc đó sự gì mà cường thịnh cũng không phải là truyền nhầm, mà là sự thật. Điều này càng làm cho Hệ Diệu tò mò, là cái gì sẽ để cho cái này để đệ sĩ ạ cùng nộp sật kiêng kỵ quốc gia trong vòng một ngày biến mất đây này. Trong lúc vô tình, Hệ Diệu chú ý tới bia đá cạnh trong đống cát giống như là có đồ vật gì. Trước mắt hắn sáng lên, nhanh chóng đào mở đống cát, một tòa càng thêm cổ lão bia đá xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cổ lão trên tấm bia đá răng đầy vết dạng, phía trên khắc lấy văn tự đã rất khó bị phân biệt. Nhưng mà cái này cũng không thể chẳng lẽ Hệ Diệu, hắn tại vã lộ dạn đại lục bốn phía thám hiểm, cũng đã gặp qua không ít so cái này còn khó phân biệt vỡ vụn chi vật. Thông qua giải đọc, Hệ Diệu rất nhanh liền xem hiểu trên tấm bia đá chữ. Bất quá trên tấm bia đá ghi lại sự kiện lại là để ánh mắt của hắn ngưng tụ, bởi vì phía trên viết đúng là hắn muốn biết nhất chúng thần vẫn là ngày. Đĩa mặt trời băng liệt, vô tận thời không loạn lưu trong khoảnh khắc liền đem huy hoàng hoàng thành hóa thành phế tích. Chúng ta vĩ đại hoàng đế ạ giờ cũng cùng nhau táng sinh ở đĩa mặt trời băng liệt bên trong. Đĩa mặt trời băng liệt năng lượng dần dần xé nát hù gì mà đế quốc đất đai màu mỡ, vô số quần quận cắt đuôi cuốn tới. Liền ngay cả chúng ta thủ hộ giả bán thần nạ sật cùng dệ nẹt tổng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Hù gì mà huy hoàng đã bị bụi đất mai táng, nó cũng sẽ bị thế nhân lãng quên. Một cái may mắn còn sống sót nô lệ. Chương 180, ngoài ý liệu gặp nhau. Diệp Phong tại dùng Nguyệt Chi ma lực giết chết nhào về phía hắn gỗ về sau, từng bước lui lại, dựa lưng vào họ gì ân ạ. Họ gì ân ạ, những này gỗ căn bản đánh không hết ta. Nhìn qua mới một đợt từ trong đống tuyết bỏ ra tới gạo ổ, họ gì ân ạ cũng là sắc mặt trầm xuống. Nếu như tính luôn trước đó mấy đợt gạo ổ, đây đã là đợt thứ 5. Những này gỗ mặc dù yếu, nhưng lại liên tục không ngừng từ trong đống tuyết chui ra, cái này khiến vốn là mỏi mệt không chịu nổi Diệp Phong gần như sắp hư thoát. Mà họ gì ẩn nạ thân là người máy, lâu như vậy không có sử dụng ma pháp, đã sớm đem thể nội ma lực tồn trữ hoàn tất. Nhưng nàng tính toán dưới, nếu như tiếp xuống không có Diệp Phong trợ giúp, nàng nhiều lắm là lại chống đỡ hai sóng gỗ xung kích. Nghĩ đến cái này, họ gì ẩn nạ mắt nhìn phía sau Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi còn có thể chịu được sao? Diệp Phong thở dốc một hơi, nói, nếu như cái này sóng số lượng không thay đổi, có ngươi tại ta còn có thể kiên trì một đợt tà hưu. Nghe được Diệp Phong trả lời chắc chắn, họ gì ẩn nạ cũng không nhịn được cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Từ những này gầu trận thế xem ra, rất rõ ràng là đánh không hết. Hiện tại bọn hắn muốn chạy đi, cũng chỉ có thể thừa dịp gầu chết hết trong nháy mắt phi tốc phi nước đại. Nhưng nàng còn lại ma lực đã không cách nào trèo chống nàng tiến hành nhanh chóng di động, cái này khiến nàng có chút tình thế khó xử. Diệp Phong lúc này cũng là khó được trí thông minh thượng tuyến, lĩnh ngộ họ gì ẩn nạ ý tứ. Hắn thấp giọng nói, nếu như ngươi có thể giúp ta ngăn chặn hai sóng gạo ổ, ta liền có đầy đủ lực lượng thi triển phong chi kiếm ý, mang bọn ta hai người trong nháy mắt lao ra khỏi vòng đây. Diệp Phong câu nói này cũng triệt để họ gì ẩn nạ lần nữa lên tinh thần, hai sóng gạo ổ nàng một người vẫn kiên trì ở. Vì không cho Diệp Phong bị gạo ổ quấy rầy, họ gì ẩn nạ chậm rãi đem thể nội ma lực hóa thành một đạo quang thuẫn, canh giữ ở Diệp Phong bên người. Sau khi làm xong, họ gì ẩn nạ thao túng ma ngẫu liền vọt vào một đống gạo ở giữa. Gặp họ gì ẩn nạ bỏ công như vậy bảo vệ mình, Diệp Phong cũng là một trận cảm động. Hắn ngoan ngoãn đợi tại họ gì ẩn nạ bảo hộ thuẫn bên trong khôi phục thể lực của mình cùng ma lực, tranh thủ ở phía sau hai sóng gỗ chết xong trước khôi phục lại. Ma đổi thành một bên họ gì ẩn nạ, không ngừng mà thao túng ma ngẫu, đem ma lực chuyển hóa làm điện mạch sung. kia từng đạo điện mạch xung tại đụng phải gỗ trong chốc lát, liền trong nháy mắt đem gỗ đánh bại. Theo thời gian trôi qua, họ gì ẩn nạ thể nội ma lực cũng tại lấy có thể thấy được là tốc độ biến mất. Nàng thi phóng điện mạch xung, uy lực cũng là càng ngày càng nhỏ. Khi họ gì ẩn nạ thanh xong cái này sóng gạo ố lúc, nàng lại có một chút nhân loại mới có cảm giác mệt mỏi. Nhưng cái này cảm giác mệt mỏi lại là thoáng qua biến mất, làm hại họ gì ẩn nạ bạch hưng phấn một trận. Vô ý thức nhìn về phía trốn ở hộ thuẫn bên trong khôi phục thể lực Diệp Phong, họ gì ẩn nạ thở hắt ra. Nhìn xem Diệp Phong nhắm mắt thần sắc, họ gì ẩn nạ liền biết nàng chí ít còn phải lại kéo dài một đoạn thời gian mới được. Bất quá khi nàng đưa ánh mắt về phía đợt tiếp theo từ trong đống tuyết chui ra gà ô lúc, nàng chấn kinh. Những này đưa nàng cùng Diệp Phong bao bọc vây quanh gà ổ, không còn là lúc trước những cái kia yếu nhất gà ổ, mà là dọ dịp đã từng cùng Diệp Phong lúc chiến đấu triệu hoán gà ổ. Loại này gà ổ, bằng nàng điện mạch xung là không cách nào trong nháy mắt giết chết. Lại thêm ma pháp của nàng lại không giống Diệp Phong ánh trăng ma pháp khắc chế vong linh, nhiều như vậy loại này gà ổ vây quanh, nàng căn bản ngăn không được. Dù vậy, họ gì ẩn nạ cũng chỉ có thể kiên trì nên chiến. Nàng nhớ tới trước đó không lâu phụ thân nàng vì nàng trang bị một hạng vũ khí mới, có thể đem ma ngẫu bên trong ma lực cùng nàng thể nội ma lực tiết ra ngoài, lại ngưng tụ thành nhiệt độ cao lượng sóng xung kích. Nhưng nàng còn lại ma lực chỉ đủ phóng thích một lần sóng xung kích, nàng cũng không có thí nghiệm qua cái này sóng xung kích uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại nhiều như vậy không xác định nhân tố dưới, họ gì ẩn nạ vẫn là có ý định phóng thích sóng xung kích liều một phen. Yếu ớt thở dài, họ gì ẩn nạ lách mình đến Diệp Phong bên người. Hơi vững chắc hạ hộ thuẫn, nàng liền lẩm bẩm nói, sóng xung kích. Ngay sau đó, một tia ma lực từ họ gì ẩn nạ cùng nàng ma ngẫu trung ngoại tiết ra. Những này ma lực dần dần hội tụ mà thành nhiệt độ cao độ sóng xung kích, không gian chung quanh đều bởi vì sóng xung kích nhiệt độ cao độ mà vặn mèo. Nóng rực nhiệt độ thiêu nướng phiến khu vực này, qua trong giây lát, vùng này tuyết động liền bị bốc hơi hầu như không còn. Tia không trung bay múa bông tuyết cũng đang đến gần sóng xung kích phạm vi lúc hóa thành hư không. Những cái kia đem Diệp Phong hai người bao bọc vây quanh gỗ giờ phút này cũng bởi vì cái này nhiệt độ cao lượng nhiệt độ nửa bước cũng khó rời đi. Đợi những này gỗ toàn bộ tiến vào sóng xung kích phạm vi, họ gì ẩn nạ lập tức đem trong tay ma ngẫu ném về không trung. Khi ma ngẫu bay ra hộ thuẫn, họ gì ẩn nạ tay phải một nắm, kia từ ma lực chuyển hóa thành sóng xung kích bắt đầu liên tục không ngừng chấn động lấy phiến khu vực này. Bùi đất tung bay, một đợt lại một đợt bạo liệt ra sóng xung kích năng lượng đem những cái kia muốn chạy ra sóng xung kích phạm vi gỗ hướng trung tâm lôi kéo, cũng từng cái thiêu đốt vì cho tàn. Đến lúc cuối cùng một con gỗ hóa thành cho tàn, họ gì ẩn nạ lo lắng nhìn về phía Diệp Phong. Nhìn thấy Diệp Phong còn chưa tỉnh lại, họ gì ẩn nạ lo lắng hô, lá. Phong chữ còn chưa hô lên, họ gì ẩn nạ cũng cảm giác thân thể chợt nhẹ, sau một khắc nàng liền nhìn thấy cảnh sắc chung quanh từ bên người nàng phi tốc lướt qua. Nhìn kỹ, họ gì ẩn nạ mới phát hiện Diệp Phong chính ôm nàng lấy cực nhanh tốc độ thoát đi gà ổ vòng đây. Trên mặt hiển hiện mỉm cười, họ gì ẩn nạ nói, Diệp Phong, ngươi nếu là chậm thêm điểm, chúng ta chỉ sợ cũng trốn không thoát tới. Diệp Phong nết miệng cười một tiếng, cũng không có dừng bước lại. Hắn vừa chạy vừa nói, ha ha, thời khắc mấu chốt ta còn là có thể phát huy được tác dụng. Lại chạy một khoảng cách, xác nhận những gà ổ đó sẽ không đuổi theo về sau, Diệp Phong mới ngừng lại được. Đem trong ngực họ gì ẩn nạ chậm rãi buông xuống. Diệp Phong thở dốc một hơi nói. Những cái kia kém thông minh gỗ hẳn là đuổi không kịp tới. Ừm, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta. Ha ha. Nói được nửa câu, họ gì ẩn nạ hít vào ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Phong sau lưng. Họ gì ẩn nạ, ngươi thế nào? Nhìn qua họ gì ẩn nạ si ngốc bộ dáng, hắn còn tưởng rằng là đang nhìn hắn. Thẳng đến phụ thân hai chữ từ họ gì ẩn nạ miệng bên trong phun ra, Diệp Phong mới ý thức tới họ gì ẩn nạ cũng không phải là đang nhìn hắn. Mà lúc này, họ gì ẩn nạ tại nhìn thấy phụ thân vui sướng hạ sớm đã quên nguy hiểm hai chữ. Nàng từ Diệp Phong bên người lướt qua, trực tiếp chạy hướng cỏ dỉn giờ vẹt. Ngay tại không có chút nào phòng bị họ gì ẩn nạ sắp bổ nhào vào giờ vẹt trên thân lúc, chân trái của nàng đầu gối bộ vị trực tiếp bị u ám ma pháp xuyên thủng. Bởi vì nơi đó linh kiện bị vỡ nát, họ gì ẩn nạ chân trái không ngừng thoát ra một tia dòng điện, phi nước đại hạ nàng lập tức đã mất đi cân bằng, mới ngã trên mặt đất. Họ gì ẩn nạ ngã trên mặt đất run giọng nói, cha. Phụ thân. Giờ vẹt tròng trắng mắt răng đầy kinh khủng tơ máu, hắn hiện tại đã ở vào trạng thái điên cuồng, căn bản không nhận ra trước mắt họ gì ẩn nạ. Vốn là đối giờ vẹt ý kiến rất lớn Diệp Phong, khi nhìn đến giờ vẹt đối xử như thế cựu biệt trùng phùng họ gì ẩn nạ lúc, hắn triệt để nổi giận. Dưới loại tình huống này, Diệp Phong cũng là quên đi sỉ vợ từng nói với hắn, trong nháy mắt lách mình đến giờ vẹt trước mặt dùng sức vung ra một quyền. Nhưng là Diệp Phong một quyền này không chỉ có bị giờ vẹt ngăn trở, mà lại bản thân hắn còn bị dở vẹt ngưng tụ ra ưu ám quang cầu đánh trúng. Phụ thân của họ gì ẩn nạ không phải người bình thường sao? Làm sao lại sử dụng ma pháp? Liên tiếp nghi vấn hiện lên tại Diệp Phong não hải, hắn vừa rồi chỉ là nhìn thấy họ gì ẩn nạ đầu gối bị xuyên thủng, cũng không nhìn thấy dở vẹt sẽ còn thi triển ma pháp. Khi Diệp Phong nhìn về phía dở vẹt con mắt lúc, hắn mới phát hiện dở vẹt ánh mắt trống rông không ánh sáng. Ngay tại Diệp Phong ngây người một chốc lát này, dở vẹt đi tới họ gì ẩn nạ trước mặt. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng không ổn, lập tức vận khởi phong chi kiếm y đem họ gì ẩn nạ đưa đến một bên. Nhưng mà hắn còn chưa thở một ngụm, liền cảm ứng được dở vẹt hướng hắn lao đến. Tại Diệp Phong khó có thể tin ánh mắt dưới, một đạo quen thuộc U Minh quỷ tường hiện lên ở trước mắt của hắn. Chương 181, Tam Ma Ma Pháp. Nhìn qua trước mắt quen thuộc quỷ tường, Diệp Phong lách mình đến mấy mét bên ngoài, trong mắt của hắn tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Bởi vì quỷ này tường chính là cả Tật Ma Pháp. Phụ thân của họ gì ẩn nạ đã triệt để lật đổ hắn tại Diệp Phong trong lòng nhận biết, bị Diệp Phong định vị vì nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phong túi đầu mắt nhìn trong ngực tay chân luôn cuống họ gì ẩn nạ, là hắn biết nàng chắc chắn sẽ không giúp hắn đối phó dở vẹt. Nếu như hắn khăng khăng cùng dở vẹt đánh nhau, họ gì ẩn nạ không giúp dở vẹt đánh hắn coi như cảm ơn trời đất. Châm trước một lát, Diệp Phong vẫn cảm thấy chạy trốn là trước mắt duy nhất có thể được phương án. Hắn lặng lẽ vận khởi phong chi kiếm ý, một nháy mắt liền hướng phía ZAUN phương hướng phi nước đại. Nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, liền bị U Minh quỷ tường ngăn trở đường đi. Mặc cho Diệp Phong như thế nào vận khởi phong chi kiếm ý, hắn đều không thể tiến lên nửa bước. Trên đùi như là rót chỉ, loại kia nặng nề làm cho Diệp Phong khó thích ứng. Mắt thấy dở vẹt liền muốn vọt tới trước mắt, Diệp Phong gấp. Hắn cau mày, phát điên cắn răng thi triển giờ ẩn gãy cánh chi vũ. Dù vậy, ba đoạn gãy cánh chi vũ cũng vô pháp trợ giúp Diệp Phong tiến hành di động, hắn chỉ là phí công hao phí càng lớn thể lực tại nguyên chỗ thi triển gãy cánh chi vũ. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, lúc trước hắn tại cả Tật U Minh quỷ dưới tường cũng chỉ là hành động trở nên chậm chạp, không giống như bây giờ ngay cả động cũng không thể động. Mà giờ vẹn tại Diệp Phong không cách nào động đậy trong khoảng thời gian này, đã là đi tới Diệp Phong bên người. Tay phải của hắn ngưng tụ ra ưu ám ma pháp quang cầu, một trưởng vô hướng Diệp Phong ngực trái. Tránh cũng không thể tránh, Diệp Phong chỉ có thể đứng tại chỗ nghiêng người, muốn tránh qua một kích này. Nhưng mà, không phải ý thức tự chủ hạ giờ vẹn tay phải tại Diệp Phong nghiêng người đồng thời, chuyển hướng tiếp tục chụp về phía Diệp Phong ngực trái. Diệp Phong con ngươi hơi co lại, tim của hắn đập chính lấy cấp số nhân tăng tốc. Lúc này, một mực bị Diệp Phong ôm lấy họ gì ẩn nạ rốt cục động. Nàng thả ra mình còn lại ma pháp năng lượng đem ma ngẫu tế ra, nên tiếp phụ thân nàng đối Diệp Phong một kích chí mạng. Ma ngẫu cùng dở vẹt trong tay u ám quang cầu chạm vào nhau, ẩn chứa trong đó năng lượng lẫn nhau thôn phệ. Hai loại ma pháp năng lượng dần dần vặn bẹo hỗn hợp, bộc phát ra hào quang chói sáng, phát ra bạo phá tiếng vang. Ngay sau đó, từng đợt ma pháp năng lượng bạo phá hình thành hỗn loạn ma pháp thủy triều lấy Diệp Phong ba người làm trung tâm hướng chung quanh tản ra. Giờ vẹt con mắt bị cái này quang mang chói mắt đâm vào đau nhức, hắn không khỏi vô ý thức che ánh mắt của mình. Diệp Phong cũng giống như giờ vẹt, cùng nhau hai mắt nhắm nghiền. Họ gì ẩn nạ gặp Diệp Phong nhắm mắt lại, bối rối hô, quỷ tường biến mất, Diệp Phong, đi mau. Diệp Phong nghe được họ gì ẩn nạ nhắc nhở, lập tức vận khởi phong chi kiếm ý thừa dịp giờ vẹt nhắm mắt lại, hắn toàn lực hướng ZAUN phương hướng chạy đi. Vừa chạy ra mấy mét, Diệp Phong trước người liền toát ra mười mấy con gầu chặn đường đi của hắn lại. Dò dịp ma pháp. Chẳng lẽ nói trước đó những gầu đó không phải dò dịp gọi ra tới. Trong lòng cảm giác nặng nề, Diệp Phong nhìn quanh hai bên, phát hiện ngoại trừ dở vẹt đi tới phương hướng, những phương hướng khác đều bị gầu bao vây. Họ gì ẩn nạ, xem ra cùng phụ thân ngươi một trận chiến này là không thể tránh được. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Họ gì ẩn nạ con ngươi thần thái dần dần ảm đạm, nàng hơi che giấu đôi mắt, ngựa khí hơi có vẻ mệt mỏi nói khẽ, phụ thân hắn có thể là bị thứ gì phụ thân, ngươi đừng ra tay quá nặng đi. Để hắn ngất đi là đủ rồi. Đừng ra tay quá nặng. Phụ thân ngươi hiện tại tản ra ma pháp khí tức chí ít không thể so với ta trên lệch a, ta nếu là không xuất toàn lực thế nhưng là sẽ chết. Dưới đáy lòng oán thầm vài câu, Diệp Phong cong lên đôi mắt cười xấu hổ cười. Hắn đem chân thụ thương họ gì ẩn nạ để dưới đất, ngược lại mặt hướng giờ vẹt. Giờ vẹt con ngươi tại Diệp Phong nhìn chăm chú, dần dần bị tròng trắng mắt thôn phệ. Thấy cảnh này, Diệp Phong coi như không hiểu vong linh loại hình ma pháp, cũng biết dở vẹt đã triệt để đã mất đi nhân loại lý tính. Diệp Phong thừa dịp dở vẹt thân thể đình trệ một khắc này, tay phải nhà văn đao, vận khởi phong chi kiếm ý, thân thể bắn thẳng về phía dở vẹt. Dở vẹt khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười tà dị, trong mắt của hắn Diệp Phong hóa thành nhiệt độ cao lượng năng lượng thể. Tại rõ ràng trực quan nhiệt độ cao lượng thể hình ảnh dưới, dở vẹt thoải mái mà phân biệt ra Diệp Phong phương vị. Dở vẹt nói nhỏ lấy cổ lão thượng cổ chú ngữ. Một thanh từ linh hồn đúc nóng cự truy dần dần ngưng tụ ra thực thể hung hăng đập vào Diệp Phong trên thân. Diệp Phong thân thể bị một truy này trực tiếp từ trên cao đánh rơi, nặng nề mà ngã ở trong đống tuyết. Hắn khó khăn từ trong đống tuyết đứng lên, tay phải che lấy bị chấn động đến trống rông cái trán, cảnh tượng trước mắt cũng cùng theo lắc lư. Trên lệch như thế lớn. Lại nói cái này cự truy làm sao như vậy giống mỏ đệ cải rẹ. Diệp Phong đáy lòng xì âm thanh đáng chết, vừa rồi vì ngăn cản một kích kia để hắn hao phí quá nhiều thể lực. Sau một khắc Diệp Phong còn chưa tỉnh táo lại, giờ vẹt lại lần nữa vọt tới Diệp Phong trước mặt. Giờ vẹt trắng bệch đôi mắt tản mát ra khiếp người u quang, hai tay của hắn bắt lấy Diệp Phong bả vai, dùng sức một nắm. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, Diệp Phong nơi bả vai xương cốt bị tại chỗ bóp nát. Nơi bả vai kịch liệt đau đớn kích thích dưới, Diệp Phong diện mục bị bóp méo đến dữ tợn dị thường. Hắn ngẩng đầu lên, miệng bên trong không ngừng phát ra mơ hồ không rõ kêu rên. Nhưng tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu, giờ vẹt lộ ra ác ma nụ cười dữ tợn. Hắn buông ra Diệp Phong bả vai, mặc cho Diệp Phong đổ vào đất tuyết thống khổ lan lộn. Giờ vẹt lại đưa tay đặt ở Diệp Phong hai nơi đầu gối, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng dùng sức bóp. Lúc đầu bả vai bị bóp nát về sau, Diệp Phong hai tay liền phế đi. Lại thêm đầu gối bị bóp nát, hai chân của hắn cũng phế đi. Còn tại tiếp nhận nơi bả vai đau đớn Diệp Phong, đối mặt chỗ đầu gối đột nhiên xuất hiện vỡ vụn, lập tức áp lực tăng gấp bội. Trái tim của hắn như là bị người ta tóm lấy trong lòng bàn tay, kém chút lo lắng đến ngưng đập. Diệp Phong miệng bên trong không ngừng a ra đục ngầu nhiệt khí, cái trán cũng tại tràn ra đổ mồ hôi, bộ dáng rất là chật vật. Cái này không khỏi để Diệp Phong nhớ tới hắn cùng Lô Gen gia tộc Phỉ Ổ Dạ bị bạ rồng nạt họ ngược sắt chẳng cảnh, hắn suy yếu đến đã ánh mắt mơ hồ, bắt đầu có loại khi thì ngủ say khi thì thức tỉnh cảm giác. Trước mắt hắn cảnh sắc chợt ngầm chợt minh, liền ngay cả dở vẹt ác ma tiếu dung cũng bắt đầu mơ hồ. Bên hai của hắn không ngừng vang vọng dở vẹt tiếng cười cùng họ gì ẩn nạ tiếng la khóc, hắn rất nhớ tới đến, nhưng hắn nhưng không có dư thừa thể lực để hắn làm những thứ này. Tại triệt để ngất đi trước, Diệp Phong nhìn thấy họ gì ẩn nạ thân ảnh mơ hồ ngăn tại trước mặt mình. Phụ thân, ngươi không thể giết Diệp Phong. Họ gì ẩn nạ ngăn trở Diệp Phong trước mặt, khẩn cầu mà nhìn xem dở vẹt. Nhưng dở vẹt thời khắc này trạng thái chỉ có thể nhìn thấy sinh mạng thể nhiệt năng hình thái. Trong mắt của hắn cũng không có họ gì ẩn nạ hình ảnh. Nghe họ gì ẩn nạ khẩn cầu âm thanh, đám chìm ở giết chóc trạng thái dưới giờ vẹt chỉ là phát ra khiếp người tiếng cười, đem thanh âm này trở thành Diệp Phong khẩn cầu. Hắn hiện tại chỉ muốn để Diệp Phong từ trong mắt của hắn năng lượng màu đỏ thể hóa thành không, thể nghiệm giết chóc khoái cảm. U ám quang cầu dần dần xuất hiện tại giờ vẹt lòng bàn tay phải, trong miệng của hắn phát ra vui vẻ chu lên, tay phải thao túng u ám quang cầu trong nháy mắt xuyên thủng họ gì ẩn nạ ngăn tại trước mặt trong lòng tay trái. Họ gì ẩn nạ tại tay trái tâm bị xuyên thủng trong nháy mắt, nàng ngực trái một trận ngứa nóng rực. Loại kia chưa bao giờ có cảm giác đánh thẳng vào thần kinh của nàng, nàng lần nữa có cảm giác đau đớn. Vô ý thức nhìn về phía mình tay trái, con ngươi của nàng dần dần phóng đại. Máu. Áo lì an toàn thân run lên, nàng hít vào ngụm khí lạnh. Nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía chân trái của mình hư hao đầu gối bộ vị, nơi đó không còn toát ra dòng điện, nhưng lại tại ra bên ngoài tràn ra máu tươi. Ta là loài người. Họ gì ẩn nạ âm thanh run rẩy, lộ ra nàng khó có thể tin. Loại này lúc đầu cái kia vui vẻ chuyện phát sinh, nhưng nàng lại có loại cảm giác không chân thật. Họ gì ẩn nạ lại lần nữa đưa ánh mắt về phía mình tay trái cùng chân trái, nơi đó lại không chảy máu nữa, mà là tại tiết lộ ra phía ngoài lấy từng tia dòng điện. Nhưng này còn chưa khô cạn huyết dịch vẫn như cũ lưu tại vết thương chung quanh, để họ gì ẩn nạ trong lòng hoang mang không hiểu. Ngay tại họ gì ẩn nạ hoang mang trong khoảng thời gian này, giờ vẹt cũng đình chỉ hành động công kích. Tại xuyên thủng họ gì ẩn nạ tay trái lúc, ý thức của hắn có khoảnh khắc như thế ở vào thanh minh trạng thái. Trong đầu của hắn chẳng biết tại sao hiện ra một cái lạ lẫm nữ hài nét mặt tươi cười, cái này làm hắn xa lạ nữ hài chính là trước mắt hắn họ gì ẩn nạ. Không ý thức tự chủ giờ vẹt hoang mang lẩm bẩm, họ gì ẩn nạ. Câu nói này cũng đem họ gì ẩn nạ từ thế giới của mình kéo về thực tế, nghe được giờ vẹt đang kêu gọi nàng, nàng càng thêm tin chắc phụ thân của nàng bị người khác khống chế. Họ gì ẩn nạ ư âm thanh, vội vàng nhìn xem giờ vẹt. Nói, phụ thân, ngài nữ nhi họ gì ẩn nạ chính là ở đây. Nữ nhi, họ gì ẩn nạ. Giờ vẹt não hải trong lúc nhất thời tràn vào rất nhiều hỗn loạn ký ức, mà trong đó nhiều nhất chính là thời khắc khác nhau họ gì ẩn nạ nét mặt tươi cười. Trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn họ gì ẩn nạ khoái hoạt tiếng cười, rõ ràng như vậy lạ lẫm lại làm cho hắn cảm thấy rất ấm áp. Đột nhiên hiện lên hỗn loạn ký ức xé rách đại não của hắn, những ký ức kia mảnh vỡ hình thành từng lớp thủy triều tại trong đầu của hắn lan lộn. Loại này sẽ rách cùng va chạm cảm giác đau đớn làm hắn không khỏi hai tay ôm lấy đầu của mình. Họ gì ẩn ạ, nữ nhi của ta. Chương 182, ác nghiệm. Phờ eo dọn, một cái lâu dài bị băng phong thế giới băng tuyết. Chuyên ôn, tại nó chỗ sâu ẩn giấu đi thế giới thác nước, liên tiếp thế giới một bờ khác, vùng đất bị thần vứt bỏ. Càng là tiếp cận nó chỗ sâu, nhiệt độ của nó thì là càng thấp, liền ngay cả trên vùng đất này bộ tộc cũng không dám tùy tiện tiếp cận nó chỗ sâu. Có gìn dở vẹt kéo lấy máu me khắp người thân thể xuyên qua khóc thét vực sâu, trong tay của hắn cầm một cái tản ra hàn khí băng xương đồ vật. Gào thét hàn phong tùy ý cuồng bạo thổi mạnh, nhiệt độ của nơi này đã lạnh đến thường nhân sẽ không dễ dàng tới gần. Dây đặc áo đông mặc lên người, hắn lại cảm giác không thấy một tia ấm áp. Trận kia trận hàn ý xâm nhập hắn yếu ớt nhân loại thân thể, sâu tận xương tủy thấu xương hàn khí cóng đến trong miệng hắn phát ra răng không ngừng run lên thanh âm. Mỗi hướng về phía trước rảo bước tiến lên một bước, hắn liền có thể cảm thấy càng thêm băng lãnh nhiệt độ, hắn thân thể cũng liền càng thêm cứng ngắc. Hàn phong thổi đến đầu góc của hắn đau nhức, dù vậy, hắn vẫn như cũ cố chấp lựa chọn tiến lên. Đầu góc của hắn dần dần bị thổi làm cảm giác trống rỗng, tại u ám ý thức hạ dở vẹt vẫn là dựa vào hắn bản năng tiếp tục tiến lên. Càng thêm nặng nề thân thể để hắn mỗi lần một bước đều càng thêm đến gian nan, hắn cảm giác được thân thể của mình cơ năng ngay tại chậm rãi tiêu hao, gần như hầu như không còn. Lại đi về phía trước mấy bước, thân thể của hắn các hạng cơ năng đã hạ xuống điểm thấp nhất, nghiêm trọng cảm giác mệt mỏi cùng bối rối cuốn sạch lấy ý thức của hắn. Giờ vẹt cuối cùng là không địch lại phờ eo giọt chỗ sâu thấu xương hàn ý, thân thể nặng nề mà mới ngã xuống trong đống tuyết. Họ gì ân à, ta yêu nhất nữ nhi. Hắn dây rủa mở ra nặng nề mí mắt, dưới đáy lòng hô hoán tên họ gì ân à. Ta sao có thể đổ vào nơi này? Giờ vẹt sắc mặt để lộ ra hắn không cam lòng cùng hận ý, hắn là đến vì nữ nhi tìm kiếm tim băng, thật vất vả từ cái kia trên trán có nguyệt văn nữ tử trên tay trộm đi tim băng, sẽ chết ở chỗ này. Nhưng hắn dù không cam lòng đến đâu, cuối cùng chỉ là cái phàm nhân, lại như thế nào chống cự cái này chỗ sâu vô tình băng tuyết. Lạnh thấu xương hàn phong gợi lên lấy phiêu động băng tuyết, dần dần che giấu thân thể của hắn cùng tiến lên dấu chân. Hàn phong vẫn như cũ, không biết mai táng nhiều ít đến đây thám hiểm người thi thể. Cỏ dìn dở vẹt không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cái cuối cùng. Bị tuyết động mai táng cỏ dìn dở vẹt thân thể đã tử vong, nhưng hắn mơ hồ ý thức tại hàn ý lạnh lẽo kích thích hạ trở nên càng thêm chậm chạp đến hắn đều không có ý thức được mình kỳ thật đã chết. Trong lòng của hắn đoán niệm cùng hận ý đem hắn mang hướng bóng tối vô tận vực sâu, một đạo băng lãnh lại ma tính thanh âm nữ nhân xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Phàm nhân, ngươi đã chết. Kia không tình cảm chút nào thanh âm kích thích dở vẹt ý thức sau cùng. Dở vẹt hình thái ý thức chính hướng phía kia bóng tối vô tận vực sâu rơi xuống, trong lòng của hắn hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi gạt người, tim băng ta đều tìm đến, còn không có giao cho nữ nhi của ta thay đổi ta là sẽ không chết. Dở vẹt thanh âm bén nhọn mà đối với trong bóng tối thanh âm quát. Chậc chậc chậc. Ngươi vì nữ nhi không xa ngàn dặm đến tìm kiếm tim băng hành vi để cho ta hảo hảo cảm động, bất quá ngươi chết lại là sự thật không thể chối cãi. Kia ma tính thanh âm đùa cợt lấy giờ vẹt ôm lấy đầu, thống khổ phủ định lấy hắn đã chết sự thật. Hầu ngôn loạn ngữ hạ hắn chậm rãi trở nên điên cuồng, khi thì cười khi thì khóc. Cái kia ma tính giọng nữ tựa hồ cũng không tính buông tha giờ vẹt, nàng tiếp tục đâm kích nói, một mình ngươi cô độc ngã xuống trong đống tuyết. Không có bất kỳ người nào sẽ ở phờ hẻo giọt chỗ sâu đối ngươi thân xuất viện thủ, thân thể của ngươi dần dần bị tuyết động vùi lấp, ngươi thống khổ dễ ruột nhưng như cũ không làm nên chuyện gì, băng lãnh nhiệt độ khiến cho thân thể của ngươi cơ năng dần dần hoại tử, cho đến tử vong, đây chính là kết cục của ngươi. Đừng nói nữa. Giờ vẹt hình thái ý thức trừng lớn hai mắt, thở hổn hển, cực lực ở trong lòng phủ định thanh âm kia nói tới hết thảy. Không có người sẽ biết ngươi chết tại nơi này. Giờ vẹt lung lay đầu, gần như bị thanh âm này làm cho sụp đổ. Không có người sẽ thương hại ngươi. Không có người sẽ vì ngươi kiến tạo mộ địa. Thân thể ngươi sẽ bị hàn băng ăn mòn hầu như không còn. Liền ngay cả ngươi cái kia người máy nữ nhi cũng sẽ không biết ngươi chết. Nàng sẽ cho là ngươi từ bỏ nàng. Ngươi là không xứng chức phụ thân. Ngươi cả đời này còn sống là vì cái gì? Ngay cả mình nữ nhi đều không thể cứu vớt phế vật. Tiếp nhận tử vong hiện thực đi. Người như ngươi sinh, không có chút ý nghĩa nào. Kia ma tính thanh âm từng từ đâm thẳng vào tim gan. Giờ vẹt cũng chịu không nổi nữa, thống khổ gào thét. Ta để ngươi ngậm miệng, ta không chết. Ta không chết. Ta không chết. Giờ vẹt diện mục dần dần vặn vẹo không thành hình người, tại loại kích thích này hạ ý thức của hắn hình thái hóa thành linh hồn. Hắn nhìn thấy tại hắc ám vực sâu dưới đáy có thân thể của hắn, cái này khiến vốn là không cho rằng mình tử vong giờ vẹt triệt để điên. Hắn không tiếp tục để ý kia nữ ma đùa cợt tiếng cười, điên cuồng phóng tới vực sâu chỗ sâu nhất, nhất cử chui vào thân thể của hắn bên trong. Sau một khắc, trước mắt hắn vượt sâu hắc ám biến mất, nhưng hắn còn ở vào một vùng tăm tối bên trong. Giờ vẹt muốn di động thân thể của mình đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện hắn căn bản không động được. Chỉ chốc lát sau, hắn cảm thấy mình đang không ngừng nổi lên. Đại hắn nhìn thấy mình xuất hiện tại tuyết động phía trên, hắn rốt cục ý thức được thân thể của hắn bị tuyết động vùi lấp, mà hắn ngay tại nổi lên chính là hắn linh hồn.
Không. 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 Không không không. Không.
Giờ vẹt linh hồn bắt đầu trở nên cuồng bạo cùng bất an, phẫn nộ cùng oán hận hỏa diễm thiêu đốt lấy hắn không cam lòng linh hồn. Bất tử chấp niệm cùng phờ eo giọt băng hàn chi khí lạc ấn tại linh hồn của hắn phía trên, đem hắn biến thành bị oán niệm thúc đẩy oán linh. Một đạo linh hồn xiềng xích từ hắn linh hồn ngược ra, đem hắn mai táng tại tuyết động bên trong thi thể lôi ra. Linh hồn hắn trống rỗng, đôi mắt tản ra khiếp người u quang, hắn khát vọng trở lại thân thể của mình. Giờ vẹt linh hồn phát ra bén nhọn kêu rên, vọt vào hắn sớm đã hoại tử băng lãnh thân thể. Linh hồn của hắn cùng thân thể dần dần tại linh hồn xiềng xích ra cố hạ dung hợp, hắn cũng đi theo biến thành một cái tử thi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả hắn đạt được tim băng cũng tiến vào hắn thân thể, cũng đem hắn hoại tử trái tim đặt ra. Chỉ bất quá tim băng cũng không có tan vì trái tim, mà là miễn cưỡng chống đỡ lấy giờ vẹt cơ năng của thân thể sống độ. Thật lâu, giờ vẹt đổ vào trên mặt tuyết thân thể đột nhiên không ngừng rung động. Hắn mở mắt ra nhìn về phía cái này trắng lóa như tuyết thế giới, làm thế nào cũng vô pháp đứng lên. Tuyệt vọng ăn mòn trong lòng của hắn sau cùng một tia lý trí, ánh mắt của hắn bắt đầu chậm rãi hiện hiện từng đạo tơ máu. Thẳng đến tơ máu dày đặc ánh mắt của hắn, giờ vẹt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn lung lay thân thể khó khăn từ trên mặt tuyết đứng lên. Tản ra băng hàn chi ý ác niệm chậm rãi tại giờ vẹt sâu trong linh hồn sinh sôi, thẳng đến đem hắn trong lòng lương thiện xua đuổi đến cực kỳ nhỏ hẹp vị trí, cũng vững vàng chiếm cứ tại linh hồn của hắn phía trên. Ta nhớ ra rồi, ta đích xác có cái nữ nhi gọi họ gì ẩn ạ. Giờ vẹt tà cười nói. Nghe được phụ thân nhớ tới hết thảy, họ gì ẩn nạ chạy xuống kích động nước mắt. Nàng chịu khớp nói, phụ thân, ngươi cuối cùng nhớ lại. Đúng vậy a, nữ nhi của ta, đến để phụ thân ôm một cái. Giờ vẹt đấy mắt hiện lên một tia hàn quang. Họ gì ẩn nạ có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem giờ vẹt, phụ thân của nàng lần trước ôm nàng vẫn là nàng vừa bị phụ thân tạo nên thời điểm. Khi đó nàng còn không có học được tình cảm, cho nên cũng không biết ôm là loại nào cảm giác. Từ khi học được tình cảm về sau, nàng vẫn hy vọng nàng có thể được đến phụ thân tán thành cùng yêu. Vừa nghĩ tới phụ thân rốt cục lần nữa đối nàng tốt, họ gì ẩn nạ cảm động ôm lấy dở vẹt thân thể. Tại họ gì ẩn nạ ôm lấy dở vẹt một khắc này, dở vẹt trên mặt hiện hiện được như ý ý cười. Tay phải của hắn lặng yên ngưng tụ ra ưu ám quang cầu, nhất cử đánh xuyên họ gì ẩn nạ phía sau lưng nửa bên phải. Họ gì ẩn nạ rời đi dở vẹt ôm ấp, lăng lăng nhìn xem ngực phải của mình miệng, nơi đó có một cái bị đánh xuyên lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng không ngừng mà hướng ra ngoài tiết lộ lấy dòng điện, họ gì ẩn nạ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình điện năng ngay tại dần dần trôi qua, đồng thời không cách nào tự hành khôi phục. Phụ thân! Ngươi đây là... đang làm gì? Họ gì ẩn nạ đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng không biết làm sao, nàng phát run thanh âm lộ ra nàng rung động cùng khó có thể tin. Chương 183, đi ạ nạ chiến ý. Phụ thân! Ngươi đây là... đang làm gì? Họ gì ẩn nạ hoảng sợ nhìn xem mình ngực phải miệng lỗ thủng, nơi đó đang không ngừng ra bên ngoài tán loạn dòng điện. Càng làm cho nàng bất an là, nàng có thể tự hành chữa trị máy móc thân thể lần này tổn thương hạ vậy mà không có tiến hành tự hành chữa trị. Nếu như nàng không cách nào tự hành chữa trị, nàng máy móc thân thể cũng vô pháp đem ma lực hóa thành điện năng, ủng hộ nàng thân thể các hạng cơ năng tiếp tục vận hành. Họ gì ẩn nạ vô ý thức ngồi dưới đất về sau lui lại mấy bước, trong mắt của nàng tràn đầy đối phụ thân hành vi không hiểu. Giờ vẹt thời khắc này con mắt đã không cách nào nhìn thấy vật sống bên ngoài đồ vật, hắn cũng không có chú ý tới họ gì ẩn nạ đã thối lui đến Diệp Phong sau lưng. Họ gì ẩn nạ trời xui đất khiến tỉnh lại giờ vẹt ý thức, nhưng mà bị tỉnh lại cũng không phải là giờ vẹt chân chính ý thức, mà là hắn tại ác niệm điều khiển sinh ra tà ác ý thức. So với mất đi ý thức giờ vẹt, bị tà ác ý thức chi phối hắn thì kinh khủng hơn cùng nguy hiểm. Giờ vẹt coi là họ gì ẩn nạ còn tại trước mặt. Tay phải của hắn lần nữa ngưng tụ ra ưu ám quang cầu hướng trước mặt Diệp Phong đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái thân mặc đen nhánh chiến giáp, cầm trong tay liêm trạng chiến nhận tóc trắng nữ tử xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt. Nàng cơ trong tay chiến nhận, trực tiếp đem kia ưu ám quang cầu cắt từ giữa mở. Tóc trắng nữ tử hai tay dẫn theo hôn mê Diệp Phong cùng chưa tỉnh táo lại họ gì ẩn nạ lách mình đến một bên. Nàng thân sắc tự nhiên, một đạo như là ánh trăng vòng phòng hộ đưa các nàng ba người bảo hộ ở bên trong. Mặc cho dở vẹt như thế nào tiến công, đều không thể đánh nát cái này vòng phòng hộ. Họ gì ẩn nạ lúc này mới tỉnh táo lại, nàng cảm kích nhìn xem tóc trắng nữ tử, nói, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Tóc trắng nữ tử nhàn nhạt quét mắt họ gì ẩn nạ, bình tĩnh nói, ngươi chính là họ gì ẩn nạ. Làm sao ngươi biết ta là họ gì ẩn nạ? Họ gì ẩn nạ che lấy miệng nhỏ hỏi, đôi mắt lóe ra nghi ngờ kỳ quang. Tóc trắng nữ tử ngữ khí lạnh như băng nói, hiện tại không có thời gian nói những này. Đem cái này tìm băng tinh phách chi khí an bảo, nó có thể chữa trị ngươi máy móc thân thể. Nếu như Diệp Phong lúc này tỉnh lại, hắn nhất định sẽ nhận ra cô gái tóc trắng này là Diana. Cái này vòng phòng hộ không kiên trì được bao lâu, tại ta chưa khỏi Diệp Phong bị phế tứ chi trước, liền dựa vào ngươi ngăn chặn bên ngoài tên kia. Diana gặp họ gì ẩn nạ có chút do dự, tiếp tục nói, ánh mắt của hắn hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vật sống, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, là sẽ không bị hắn tổn thương tới. Hắn là phụ thân ta, ta tại sao có thể cùng hắn đánh nhau? Họ gì ẩn nạ cao mày, lắc đầu. Vừa muốn thi triển Nguyệt Chi Ma lực cứu chữa Diệp Phong, đi ạ nạ nghe xong lời này, có chút ngẩng đầu mặt không thay đổi mắt nhìn họ gì ẩn nạ. Nàng quả quyết đứng người lên, thờ ơ khoát tay áo, ngươi không đi ngăn chặn ngươi kia tử thi phụ thân, ta liền không có cách nào chuyên tâm cứu cái này tứ chi đoạn nước tiểu tử, trong cơ thể hắn thương thế lại chuyển biến xấu xuống dưới liền sẽ tử vong. Nói nói, đi ạ nạ đưa lưng về phía họ gì ẩn nạ, định rời đi. Họ gì ẩn nạ gặp đi ạ nạ muốn rời đi, chặn lại nói, chờ một chút, ngươi đừng đi. Ta ngăn chặn phụ thân ta chính là, ngươi nhất định phải cứu sống Diệp Phong. Ngươi chỉ cần chuyên tâm ngăn chặn phụ thân ngươi là được, ta rất nhanh liền có thể trị hết tiểu tử này. Đi á nạ đôi mắt hơi liễm, ngồi xổm người xuống, một bên chống đỡ lấy vòng phòng hộ, một bên dẫn đạo thể nội Nguyệt Chi Ma lực ngưng tụ trong tay, cũng chậm rãi đánh vào Diệp Phong thể nội. Nhìn qua đi á nạ hết sức chuyên chú dáng vẻ, họ gì ẩn nạ cũng biết hiện tại chính là thời điểm then chốt, nàng cũng không dám tiếp tục quấy rầy đi á nạ. Hít sâu một hơi, họ gì ẩn nạ sắc mặt phức tạp nhìn về phía còn tại ý đồ đánh nát vòng phòng hộ giờ vẹn. Mặc dù cái này nam nhân từ khi mang nàng rời đi học viện chiến tranh sau khi được thường đánh chửi nàng, cho nàng hạ đặt từng cái giết người chỉ lệnh, nhưng bất luận như thế nào nàng đều vẫn như cũ đem hắn nhận làm phụ thân của mình. Dưới vạn bất đắc dĩ, họ gì ẩn nạ là sẽ không lựa chọn cùng phụ thân của mình tiến hành chiến đấu. Nhưng bây giờ tình hình đã không cách nào cho phép nàng tiến hành lựa chọn. Họ gì ẩn nạ trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Sau một khắc nàng liền cầm trong tay ma ngâu sẽ tại điên cuồng công kích vòng phòng hộ dở vẹt đánh lui. Dở vẹt thời khắc này con mắt tràn ngập tơ máu, chính như đi ạ nạ nói tới, hắn không cách nào nhìn thấy vật sống bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật. Đây cũng là vì sao vừa rồi hắn muốn dụ hoặc họ gì ẩn nạ ôm hắn nguyên nhân, chỉ có chuẩn xác nắm giữ họ gì ẩn nạ vị trí, hắn mới có thể hủy họ gì ẩn nạ người máy thân thể. Họ gì ẩn nạ, ta thân yêu nữ nhi, ngươi vậy mà đánh phụ thân của ngươi. Nói chuyện đồng thời, giờ vẹt thần kinh căng thẳng cao độ. Chỉ cần họ gì ẩn nạ lên tiếng, hắn liền có thể bằng thanh âm tìm tới cũng đánh giết nàng. Nghe tiếng, họ gì ẩn nạ thân thể khẽ run lên, nhưng nàng cũng không đáp lời. Nàng tay phải thao túng ma ngấu, cẩn thận tại giờ vẹt phụ cận lắc lư. Nhưng mà họ gì ẩn nạ còn đánh giá thấp giờ vẹt đối ma pháp ba động cùng thanh âm cảm giác lực. Giờ vẹt cảm nhận được họ gì ẩn nạ ma pháp ba động, khoe miệng của hắn lộ ra âm trầm đường cong. Một thanh từ linh hồn đúc nóng mà thành cự truy xuất hiện tại họ gì ẩn nạ đỉnh đầu, đống nhiên đập xuống. Mà họ gì ẩn nạ cũng là cảm nhận được đến từ ngay phía trên kia kinh khủng ma lực ba động, nàng thao túng ma ngâu đem ma lực chuyển hóa làm sóng điện tử, chính diện nên kích kia cự truy. Khi sóng điện tử đụng vào cự truy trong nháy mắt đó, liền bị cự truy bên trên thò đầu ra sọ kinh khủng ác linh thôn vệ hầu như không còn. Họ gì ẩn nạ đôi mắt dần dần phóng đại, nàng cũng là ý thức được vì sao cái kia cứu được nàng cùng Diệp Phong nữ tử muốn nàng cẩn thận. Lấy nàng thực lực căn bản là không cách nào dung chuyển phụ thân nàng ma pháp. Rơi vào đường cùng, họ gì ẩn nạ đành phải lựa chọn tránh đi dở vẹt một kích này, nàng lập tức ở trong đầu hạ đạt cao tốc hành xử chỉ lệnh định tránh ra. Làm nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng dưới chân đột nhiên chui ra một con gấu bắt lấy nàng hai chân. Đột nhiên xuất hiện vướng hữu, khiến cho họ gì ẩn nạ không cách nào động đậy. Nàng đem ma ngẫu đánh tới hướng gấu bắt lấy hai tay của nàng. Khi ma ngẫu nện ở gấu trên tay lúc, toàn bộ hình cầu toát ra lít nha lít nhít gai nhọn, đau đến gấu vô ý thức quỷ khóc sói gào, buông lỏng tay ra. Nhìn thấy gấu buông lỏng tay ra, họ gì ẩn nạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng nhanh chóng né tránh đến một bên, hiểm hiểm né tránh cự truy phạm vi công kích. Còn chưa tới kịp cao hứng, họ gì ẩn nạ lại cảm nhận được nhàn nhạt ma lực ba động vờn quanh ở chung quanh nàng. Con người hơi co lại, họ gì ẩn nạ nhìn chung quanh bốn phía, nàng mới phát hiện mình đã rơi vào phụ thân trong bẫy. Nhàn nhạt u quang đưa nàng vờn quanh, thân thể của nàng như là bị giam cầm. Nếu như họ gì ẩn nạ có nhân loại chi giác, như vậy nàng sẽ còn cảm nhận được lạnh lẽo u ám vong linh ma pháp tràn ngập tại cái này u quang bên trong. Không chỉ có như thế, cái này u ám ma lực còn tại điên cuồng tăng trưởng, chỉ cần đạt tới điểm tới hạn liền sẽ vỡ ra. Cái này hoang vu ma pháp đủ để đưa người thân thể xé rách, nữ nhi của ta. Giờ vẹt trên mặt dần dần hiện hiện điên cuồng thần sắc, trong lòng của hắn đạo đức quan ngay tại vỡ nát khác loại khoái cảm khiến cho tư tưởng của hắn càng thêm đến điên. Từ ác niệm mà sống sót tới giờ vẹn, đã triệt để biến thành cừu hận cùng oán niệm linh thể, hắn chỉ muốn tiếp tục điên cuồng giết chóc. Trong lúc đó, một đạo như là ánh trăng thánh khiết ma quang uốn lượn lấy quỷ dị độ cong đánh vào dở vẹt trên thân. Trong khoảnh khắc, đi á nạ thân ảnh liền tại ma pháp đánh trúng dở vẹt đồng thời đi tới trước mặt hắn. Không cho dở vẹt bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đi á nạ tay trái nắm chắc thành quyền, bao vây lấy nhàn nhạt nguyệt chi ma lực nặng nề mà đánh vào dở vẹt phân bụng. Mà tại đi á nạ liên tục thế công dưới, dở vẹt thi triển tại họ gì ẩn nạ trên người hoang vu ma pháp cũng đi theo tiêu tán ra. Quét mắt vô sự họ gì ẩn nạ, đi ạ nạ lần nữa lấy cực nhanh thân pháp lách mình đến dở vẹt trước mặt. Khi tay nàng cầm nguyệt kiếm lưới liềm sắp chạm tại dở vẹt ngực trái lúc, nàng cảm nhận được một cỗ quen thuộc băng hàn chi khí. Trong lòng lột bột một tiếng, đi ạ nạ trên mặt dần dần đắp lên một tầng hàn xương. Tim băng quả nhiên là ngươi trộm đi. Vừa nghĩ tới mình cựu tử nhất sinh xuyên qua khóc thét vượt sâu đến chỗ càng sâu phở hẻo giọt mới tìm được tim băng cứ như vậy bị người trước mắt trộm đi, đi ạ nạ trong lòng hiện hiện một cỗ lửa giận vô danh. Theo đi ạ nạ lửa giận, thân thể của nàng chung quanh lóng lánh ba viên tản ra ánh trăng hình cầu. Đã hóa thành tử thi dở vẹt đối với nguyệt chi ma lực cũng là có trời sinh sợ hãi, tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ hạ hắn bản năng muốn trước thoát ly đi ạ nạ phạm vi công kích. Dù vậy, dở vẹt tại thoát ly trước đó vẫn là chạm đến đi ạ nạ ba viên ánh trăng quang cầu. Lập tức, trận trận cuồng phong thổi lên, ba viên quang cầu như là đám mây biến ảo hình thái tiêu tán ra. Ẩn chứa trong đó nguyệt chi ma lực phóng thích mà ra, lấy đi ạ nạ làm trung tâm hình thành nguyệt chi ma lực vòng xoáy năng lượng. Màu ngà sữa nguyệt chi ma lực trong lúc vô hình nắm kéo dở vẹt muốn trốn thoát thân thể, ngạnh sinh sinh đem hắn lôi trở lại nguyệt chi ma lực vòng xoáy trung tâm. Hóa thành năng lượng thể nguyệt chi ma lực xâm nhập dở vẹt thể nội, không chỉ có khiến cho hắn nửa bước cũng khó rời đi, mà lại phá hư trong cơ thể hắn thân thể cấu tạo. Dở vẹt sắc mặt dữ tợn nắm chặt hai tay, muốn thi triển ma pháp thoát thân. Ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hắn khẳng định sẽ bị khắc chế hắn nguyệt chi ma lực giết chết. Nhưng mà đi ạ nạ cũng sẽ không cứ như vậy buông tha cái này trộm đi nàng tim băng người, nàng tay phải cơ chém về phía muốn thi triển ma pháp dở vẹt. Bá. Dở vẹt hai tay ứng thanh nặng nề mà rơi vào trên mặt tuyết. Phụ thân. Họ gì ẩn nạ đôi mắt lóe ra thống khổ cùng không đành lòng, lông mi của nàng có chút rung động, hơi nước dần dần tràn ngập bên trên con mắt của nàng. Giờ phút này, nàng rất muốn đi ngăn cản đi ạ nạ tiếp tục ngược sát phụ thân của nàng. Nhưng trong cơ thể nàng điện năng đã không cách nào trèo chống nàng đứng lên. Nguyệt chi ma lực vòng xoáy chậm rãi tán đi, đi ạ nạ cũng thu hồi ma pháp của mình. Nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trên mặt đất đồng thời không có hai tay giờ vẹn. Bán thần ở giữa cũng là có thực lực chênh lệch. Đi ạ nạ lạnh lùng nhìn về còn tại rẽ rùa giờ vẹn, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một chút thương hại, bất quá thoáng qua liền mất. Đi ạ nạ tay phải cầm nguyệt kiếm lưới liềm, tay trái đặt ở giờ vẹn ngực trái. Cảm thụ được kia từ dở vẹt thể nội truyền ra nhàn nhạt băng hàn chi khí, đi ạ nạ không khỏi lông mày cau lại. Không nên a. Tim băng khí tức làm sao như thế yếu ớt, đi ạ nạ không nhìn dở vẹt dữ tợn đến muốn giết ánh mắt của nàng, phối hợp vận khởi thể nội ma lực dò xét lấy dở vẹt ngực trái. Nguyệt chi ma lực. Ha ha ha. Thật sự là không nghĩ tới, bị núi tạt gọn vứt bỏ nguyệt chi thần tích tái hiện. Hừ hừ hừ. Đột nhiên xuất hiện ma âm xâm nhập đi ạ nạ não hải. Cùng lúc đó một cỗ lạnh lẽo băng hàn chi khí cũng đi theo xâm nhập trong cơ thể nàng. Người nào? Đi á nạ đầu như gặp phải trọng kích, nàng tay trái che lấy cái chán quát lớn âm thanh. Một cái tại mấy trăm năm trước mê hoặc ra họ giặc bộ tộc vứt bỏ nguyệt chi ma lực nữ nhân, ha ha ha. Ngay tại đi á nạ tại cùng trong đầu thanh âm đối thoại đồng thời, giờ vẹt cũng phải lấy thở dốc, hắn đưa ánh mắt về phía mới tỉnh lại không bao lâu Diệp Phong. Thời khắc này giờ vẹt suy yếu vô cùng, nhưng chỉ cần đem Diệp Phong ăn. Hắn lại có thể bổ sung trong cơ thể mình ma lực. Đối với tử thi, nhân loại thịt là vị ngon nhất. Giờ vẹt vụng trộm liếc mắt một bên che lấy cái chán đi ạ nạ, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Mặc dù hắn chẳng biết tại sao đi ạ nạ có thể như vậy, nhưng bây giờ là hắn khó được khôi phục cơ hội tốt. Lại nhìn mắt đi ạ nạ, giờ vẹt trong lòng quét ngang, đem hết toàn lực thi triển ma pháp phóng tới Diệp Phong. Mà tại cách đó không xa họ gì ẩn nạ thấy cảnh này, bối rối hô câu Diệp Phong cẩn thận. Nhưng Diệp Phong mới thức tỉnh. Ý thức còn có chút mơ hồ, căn bản là không có nghe được họ gì ẩn nạ nhắc nhở. Họ gì ẩn nạ cái này âm thanh lại là đánh thức tại cùng thần bí ma nữ đối thoại đi ạ nạ. Đi ạ nạ nói thầm một tiếng không tốt, lập tức đem trong tay nguyện kiếm lưỡi liềm vùng ra muốn ngăn cản dở vẹt. Nhưng nàng còn đánh giá thấp dở vẹt trước khi chết phản công, nàng nguyện kiếm lưỡi liềm vậy mà đuổi không kịp dở vẹt thân hình. Họ gì ẩn nạ gặp giờ phút này nguy cấp như vậy, trong lòng cũng không muốn nhiều như vậy, vận khởi thể nội còn lại ma lực đem ma ngâu ném ra. Họ gì ẩn nạ cách Diệp Phong gần vô cùng, dù cho dở vẹt tốc độ nhanh hơn nàng ma ngẫu cũng có thể tại dở vẹt đến trước đó đến Diệp Phong bên người. Nhưng họ gì ẩn nạ vẫn là lo lắng cho mình ma lực không cách nào ngăn cản phụ thân của nàng, nàng thao túng ma ngẫu tại mệnh lệnh của nàng hạ trong nháy mắt dày đặc gai nhọn. Bởi vì giờ vẹt tốc độ quá nhanh, thân thể của hắn trực tiếp đâm vào họ gì ẩn nạ ma ngẫu bên trên. Ma ngẫu vào thời khắc ấy xuyên qua giờ vẹt ngực trái, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Vốn là suy yếu vô cùng, lại đem sau cùng ma lực dùng để tăng thêm tốc độ giờ vẹt bên ngực trái miệng bị xuyên thủng một khắc này liền rốt cuộc không có năng lực ngăn cản. Thân thể của hắn dưới tác dụng của quán tính xẹt qua Diệp Phong trên không, rơi vào cách đó không xa trên mặt tuyết. Cái này khẽ đảo địa, toàn trường yên tĩnh. Họ gì ẩn nạ thân thể khẽ run, trong mắt của nàng tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Nàng chậm rãi nâng lên run run hai tay che miệng của mình, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng nức nở. Môi run run nửa ngày, họ gì ẩn nạ mới dùng nàng kia mang theo tiếng khóc nức nở phát run tiếng nói, ta giết phụ thân của mình. Chương 184, chưa từng đọc được yêu. Cha kỳ. Không đúng, họ gì ẩn nạ. Là phụ thân nha. Giờ vẹt yêu chiều vướt vẹ còn tại hế A học nói họ gì ẩn nạ. Cha kỳ nha hài nhi họ gì ẩn nạ nằm tại giờ vẹt trong ngực, chớp ngây thơ mắt to. Người đứa nhỏ này. Khi nào mới có thể học được gọi ta phụ thân A? Phụ thân, ta muốn ăn cái kia trong tiệm kẹo que. Nghe vóc dáng mới đến đầu gối mình đóng nữ nhi họ gì ẩn nạ mãi thanh mại khí thanh âm, tuổi trẻ giờ vẹt lắc đầu bất đắc dĩ, lôi kéo họ gì ẩn nạ đi vào cửa hàng kẹo. Phụ thân. Người đưa ta đi học viện chiến tranh có được hay không? Thiếu nữ họ gì ẩn nạ trong miệng ngậm lấy kẹo que, động lòng người hai con ngươi tách ra mong đợi thần thái. Nhìn ra, nàng thật rất hướng tới học viện chiến tranh. Đã đi vào trung niên dở vẹn lộ ra một bộ không bất lo thần sắc, hắn đẩy hạ mình cung kính. Họ gì ẩn nạ, ngươi phải biết, ở trong đó tất cả đều là chút biết ma pháp cùng kiếm thuật người, ngươi một cái nhu nhược nữ hài tử đi gặp bị khi phụ. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, chuyện này nghe phụ thân. Giờ vẹt trong mắt tơ máu dần dần nhạt đi, con ngươi của hắn cũng đi theo xuất hiện tại trong mắt của hắn bên trong. Trước kia ký ức như là bị tổ vơ mau thả phim, nhanh chóng tại đầu góc hắn hiện lên. Giờ vẹt trên mặt hiện ra mỉm cười, hắn ngước nhìn cái này đông tuyết đầy trời bầu trời, đáy lòng có loại trước nay chưa từng có giải thoát cảm giác. Hắn dùng còn sót lại ma lực ý niệm điều khiển, một cây kẹo que từ trong ngực hắn phủ đến giữa không trung, đây là nữ nhi của hắn thích gắn nhất. Giờ vẹt thừa dịp mình còn có thể thi triển ma pháp. Đem kẹo que hóa thành một đạo khói lửa bắn về phía chân trời, cái kia đạo khói lửa tại bông tuyết bay tán loạn bên trong tách ra kẹo que hình dạng. Khi thấy trên bầu trời viên kia to lớn kẹo que khói lửa, giờ vẹt lại tựa như trở về quá khứ, cùng nữ nhi cùng nhau khoái hoạt thời gian. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến họ gì ẩn nạ thống khổ tiếng la khóc, giờ vẹt nhẹ nhàng thở dài, liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Họ gì ẩn nạ tại Diệp Phong đỡ xuống đến giờ vẹt bên cạnh thi thể, nàng bất lực nằm lấy thân thể, tại giờ vẹt trên thân thể nước nở. Diệp Phong vô vô họ gì ẩn nạ phía sau lưng, há to miệng nghị khuyên đủ nàng, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là bị hắn nuốt trở vào. Họ gì ẩn nạ vươn tay, run rẩy vớt ve dở vẹt ngực trái lỗ thủng, nước nở nói, ô ô ô, ta giết phụ thân của mình. Họ gì ẩn nạ, ngươi cũng không phải là cố ý, là phụ thân ngươi mình lên trên đụng. Diệp Phong còn chưa có nói xong, liền bị họ gì ẩn nạ ngắt lời nói, để cho ta một người tĩnh một lát, được không? Thế nhưng là, van ngươi họ gì ẩn nạ cúi đầu. Thanh âm khàn khàn, không dám quay đầu nhìn Diệp Phong. Diệp Phong vươn tay còn muốn nói nhiều cái gì, do dự sẽ, hắn vẫn là thở dài đi đến một bên. Phụ thân họ gì ẩn nạ đè nén cảm xúc nhẹ giọng khóc nức nở, nàng bắt đầu có chút hận mình không thể sớm một chút lý giải phụ thân nỗi khổ tâm. Nếu như nàng có thể sớm một chút lĩnh ngộ tình cảm, có lẽ phụ thân liền sẽ không đưa nàng đi học viện chiến tranh. Không đưa nàng đi học viện chiến tranh, nàng liền sẽ không kinh lịch đây hết thảy. Không trải qua đây hết thảy. Nàng liền sẽ không lỡ tay giết phụ thân của mình. Càng nghĩ, họ gì ẩn nạ càng là cảm thấy đây hết thảy đều là nàng một người trách nhiệm. Trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách hóa thành một dòng nước nóng phun lên nàng ngực trái lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nơi đó giống như là có đồ vật gì, muốn xông ra thân thể của nàng chạy đến bên ngoài cơ thể. Họ gì ẩn nạ rất không thích loại này cảm giác bị đè nén, nàng ghé vào giờ vẹt trên thi thể thỏa thích kêu khóc, muốn thông qua loại phương thức này làm dịu loại kia làm cho người bất an cảm giác khó chịu. Nhưng mà loại phương thức này không chỉ có không có trợ giúp nàng phát tiết trên người khó chịu, ngược lại khiến cho nàng ngực trái nơi đó căng đau đến kịch liệt hơn. Ngay sau đó, một tia chưa bao giờ có hàn ý xâm nhập nhập thân mang màu trắng váy ngắn họ gì ẩn nạ thể nội. Nàng vô ý thức co do thân thể, toàn thân run lên. Cùng lúc đó, họ gì ẩn nạ cảm giác được nàng ngực trái giống như là có đồ vật gì tại kịch liệt nhảy lên. Còn bên cạnh Diệp Phong một mực tại chú ý họ gì ẩn nạ nhất cử nhất động. Khi Diệp Phong phát hiện họ gì ẩn nạ cuộn mình đến giống như con mèo bệnh thân thể, hắn bắt đầu đã nhận ra có cái gì không đúng. Ra ngoài an toàn cân nhắc, Diệp Phong lo lắng mà hỏi thăm, Họ gì ẩn nạ, ngươi thế nào?
Diệp Phong.
Ta đột nhiên thật là sợ. Ta cũng không biết mình làm sao vậy, ngực trái giống như là có đồ vật gì đang nhảy nhót, đụng chạm lấy thân thể của ta, còn có thân thể của ta một mực không nhận ta khống chế đang run rẩy.
Họ gì ẩn nạ yết hầu phát ra thanh âm rung động, miệng bên trong thỉnh thoảng truyền ra răng và chạm ma sát thanh âm.
Nghe vậy, Diệp Phong lập tức đi vào họ gì ẩn nạ bên người, một thanh nắm chặt họ gì ẩn nạ cánh tay trái. Vừa nắm chặt một sát na, Diệp Phong có chút ngây ngẩn cả người.
Một cố ý lạnh từ họ gì ẩn nạ cánh tay chui vào Diệp Phong trong lòng bàn tay, mà lại Diệp Phong còn cảm nhận được chỉ ở nhân loại trên thân mới có thể cảm giác được mềm mại.
Theo cái ngoại ý muốn này phát hiện, Diệp Phong đôi mắt dần dần phóng đại. Hắn hít một hơi thật sâu, lại phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tràn đầy không thể che giấu hưng phấn.
Diệp Phong, ta bị ngươi nắm chặt địa phương cảm giác thật là lạ, có đồ vật gì từ lòng bàn tay của ngươi chảy vào trong cơ thể của ta, cảm giác từ bên hai, rất dễ chịu.
Họ gì ẩn nạ tay phải xoa xoa mình trong mắt nước mắt, vẫn tại thút thít.
Kia là ấm áp, họ gì ẩn nạ.
Nói chuyện đồng thời Diệp Phong dẫn dắt họ gì ẩn nạ tay trái sờ về phía chính nàng ngực trái.
Ha ha.
Họ gì ẩn nạ bỗng nhiên rút tay về, nàng hai mắt trống rỗng nhìn về phía mình ngực trái, miệng nhỏ khẽ nhếch, thỉnh thoảng phát ra khó có thể tin tiếng kinh ngạc khó tin.
Diệp Phong có chút không hiểu họ gì ẩn nạ tại sao lại lộ ra như thế kinh dị thần sắc, hắn lo lắng mà hỏi thăm, thế nào?
Ta ngực trái thật mềm, mà lại nơi đó còn có đồ vật tại nhảy loạn, ta chưa bao giờ qua loại tình huống này.
Họ gì ẩn nạ lòng vẫn còn sợ hãi lay động thân thể, trong mắt lóe ra bất an nhân tố.
Nguyên lai họ gì ẩn nạ là sợ hãi cái này.
Diệp Phong lắc đầu, thần sắc dừng lại.
Hắn nhẹ giọng trấn an nói, đừng sợ, bởi vì ngươi đã trở thành chân chính nhân loại.
Vừa nói xong câu đó Diệp Phong ngay tại đáy lòng hứ âm thanh, ghét bỏ mình vừa rồi vậy mà lại trấn an người, hơn nữa còn bày ra buồn nôn như vậy biểu lộ.
Loại sự tình này, hẳn là giờ ẩn tỷ tỷ tới làm mới đúng.
Mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn là bị tỷ tỷ trấn an cùng chiếu cố đối tượng.
Diệp Phong toàn thân một cái giật mình, cố nén loại này xấu hổ, vì để cho họ gì ẩn nạ nhận thức đến nàng đã là nhân loại, hắn liều mạng.
Đó chính là nhịp tim.
Họ gì ẩn nạ trong mắt sợ hãi tán đi, thay vào đó là một tia mờ mịt.
Không tin ngươi sở ta nhìn chỗ này một chút.
Diệp Phong thực sự không có cách, đành phải lôi kéo họ gì ẩn nạ tay mò ngực của hắn chỗ.
Thông qua chạm đến, cảm thụ Diệp Phong trái tim nhảy lên, họ gì ẩn nạ trong mắt mở mịt cũng đi theo từ từ tiêu tán.
Nàng nức nở âm thanh, tay phải đặt ở lồng ngực của mình, kích động toàn thân rung động.
Ta trở thành loài người.
Khục.
Khu khu khu.
Ta thật là loài người, miệng thơm khẽ nhếch, giống như sương mù nóng rực khí tức từ trong miệng của nàng phun ra.
Còn chưa tới kịp cao hứng quá lâu, họ gì ẩn nạ ngưng lông mày, cắn răng phát ra tê một tiếng.
Nàng run rẩy thân thể, túi đầu xuống nhìn mình có chút đỏ bừng, lại có chút phát tím hai tay.
Diệp Phong cũng đi theo họ gì ẩn nạ ánh mắt nhìn về phía họ gì ẩn nạ hai tay, nơi đó đã bị cái này băng lãnh nhiệt độ không khí cóng đến phát tím.
Hoàng bét, ta làm sao quên họ gì ẩn nạ hóa người sau xuyên vẫn là nàng bộ kia màu trắng liên y váy ngắn.
Tay phải dùng sức đánh ra xuống trán của mình, Diệp Phong ở trong lòng oán thầm vài câu.
Họ gì ẩn nạ, ngươi bây giờ là loài người, tại ma lực của ngươi đạt tới độ cao nhất định trước là không thể tại như thế lạnh nhiệt độ không khí hạ mặc ít như thế. Nhanh đổi thân mùa đông xuyên quần áo.
Nguyên lai cái này một tia quỷ dị khí thể chính là nhân loại trong miệng cái gọi là hàn khí.
Họ gì ẩn nạ không nghĩ nhiều nữa, nàng từ trong ngực lấy ra một cái miệng túi nhỏ, cũng từ miệng trong túi lấy ra mùa đông trang phục, màu trắng, cổ tròn tay áo dài, cao cổ áo len, màu xanh da trời dê nhung áo khoác, màu xám đen giữ ấm bó sát người vớ dài, màu xanh da trời ống dài bông vải dài.
Vừa muốn cởi trên người liên ý váy ngắn, họ gì ẩn nạ lúc này mới chú ý tới Diệp Phong chính nhìn xem nàng.
Nàng trước kia không phải nhân loại liền đã có được tình cảm, hiện tại đã hoàn toàn trở thành nhân loại, nàng càng là cảm thấy tại Diệp Phong trước mặt thay quần áo sẽ rất thẹn thùng.
Họ gì ẩn nạ thần sắc xấu hổ, đôi mắt có chút kéo dài, nhìn chung quanh nói, cái kia.
Diệp Phong. Ta chuẩn bị thay quần áo, ngươi có thể hay không xoay qua chỗ khác?
A ha ha, nhìn ta chi nhớ này, ha ha, ta xoay qua chỗ khác, đổi xong gọi ta.
Diệp Phong lúng túng cười ha ha, vội vàng xoay người.
Một mực tại một bên bình thản nhìn xem đây hết thể đi ạ nạ giờ phút này đột nhiên động, qua trong giây lát liền xuất hiện tại giờ vẹt bên cạnh thi thể.
Tại một phen dò xét về sau, đi ạ nạ con mắt nhắm lại, nàng tinh tế nhìn chằm chằm giờ vẹt ngực trái lỗ thủng lớn.
Trầm ngâm một lát, nàng lại tại giờ vẹt thi thể phụ cận đi dạo một lát, giống như là đang tìm cái gì đồ vật.
Đáng tiếc, đi ạ nạ cũng không có phát hiện vật gì có giá trị.
Nàng lại xoay người nhìn về phía giờ vẹt thi thể, suy nghĩ một hồi. Đi ạ nạ trong đầu hiện lên một tia linh quang.
Nàng có chút không quá xác định nhìn về phía vừa thay xong quần áo họ gì ẩn nạ, ánh mắt thỉnh thoảng tại họ gì ẩn nạ cùng giờ vẹt giữa hai người rời rạc. Hơi chớp đôi mắt, đi ả nạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nàng đứng dậy bước nhanh đi hướng Diệp Phong, cũng hỏi, Diệp Phong, ngươi có phải hay không đem tim băng tinh phách chi khí rót vào họ gì ẩn nạ thể nội? Lộ bột một tiếng, Diệp Phong thân thể khẽ run lên. Trong lòng có của hắn chút áy náy, bởi vì đi ả nạ tân tân khổ khổ ngưng tụ ra tim băng tinh phách chi khí bị hệ lì xệ làm hỏng. Tâm tư nhất chuyển, Diệp Phong lập tức nghĩ tới đã họ gì ẩn nạ đều biến thành loài người, không bằng liền lừa gạt đi ả nạ một lần, dạng này cũng tốt để nàng nỗi khổ tâm không có uổng phí. Nếu để cho đi ả nạ biết tinh phách chi khí bị hệ lì xệ hủy, không chừng muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ xong, Diệp Phong che giấu sự trột dạ của mình, cười nói, ừm, đúng thế. Đi ả nạ đôi mắt hơi liễm, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phong con mắt. Thật lâu, nàng mới rời ánh mắt cũng nhìn về phía họ gì ẩn nạ, mang theo thâm ý nói, đem phụ thân của ngươi an táng tốt, trái tim của ngươi vốn nên thuộc về ta. Vừa dứt lời, đi ả nạ liền lách mình hướng phía tây nam phương hướng rời đi. Nhìn xem đi ả nạ rời đi phương hướng, họ gì ẩn nạ nghi ngờ nói, Diệp Phong, tim băng tinh phách chi khí là cái gì? Khu khu. Kia là cái có thể để ngươi trở thành nhân loại mấu chốt chi vật, vừa rồi nữ nhân kia gọi đi ả nạ, là nàng ngưng tụ ra để ngươi có được lòng người. Lúng túng ho khan âm thanh, như là đã nói láo, Diệp Phong đành phải đem cái này hoàng tròn xuống dưới. Nguyên lai là các ngươi để cho ta trở thành nhân loại. Họ gì ẩn nạ đôi mắt phóng đại, hưng phấn mà nhìn xem Diệp Phong. Cái kia. Xem như thế đi. Trọng yếu nhất chính là ngươi có một viên hướng tới trở thành nhân loại trái tim. Diệp Phong cười xấu hổ cười. Diệp Phong. Giúp ta cùng một chỗ đem phụ thân ta mai táng tại băng tuyết bên trong đi. Họ gì ẩn nạ mảy may không có chú ý tới Diệp Phong thần tình lúng túng. Nàng không nghĩ thêm việc này, mà là hướng nàng phụ thân thi thể đi đến. Nhìn qua họ gì ẩn nạ có chút cô đơn bóng lưng, Diệp Phong thở dài một tiếng đi theo. Hắn bây giờ có thể làm chính là hầu ở họ gì ẩn nạ bên người, phòng ngừa vừa trở thành nhân loại nàng làm cái gì việc đốc. Chờ an táng xong phụ thân của họ gì ẩn nạ, hắn liền mang họ gì ẩn nạ rời đi cái này thương tâm địa phương. Lạnh thấu xương hàn phong từ phía tây thổi tới. Trên người mặc nặng nghề màu xanh da trời dê nhung áo khoác, thân dưới mặc màu xám đen giữ ấm bó sát người vớ dài, chân lấy màu xanh da trời ống dài đông vải dày họ gì ẩn nạ thần sắc có chút ảm đạm. Nàng gỡ xuống theo gió bay múa lộn xộn tóc vàng, nhưng cái này ngược lại đưa nàng trên mặt vẻ mệt mỏi hoàn toàn lộ ra. Vừa mới cùng Diệp Phong cùng một chỗ an táng xong phụ thân của mình, họ gì ẩn nạ vừa khóc một trận. Cho tới bây giờ, dòng suy nghĩ của nàng vẫn như cũ không cách nào lắng lại. Diệp Phong đi lên trước, vươn tay muốn nói gì. Nhưng nói đến một nửa, Diệp Phong lại nghẹn lời, hắn có chút buồn bực đá đá dưới chân thật dày tuyết động. Hôm nay do có chút ồn ào náo động đâu. Họ gì ẩn nạ ánh mắt mê ly nhìn về phía bầu trời phương xa, không biết suy nghĩ cái gì. Nơi xa, một cái đáng yêu tiểu nữ hài mặc nặng nề áo đông hướng Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ chạy tới. Tiểu nữ hài rất đáng yêu. Để họ gì ẩn nạ nhớ tới khi còn bé chính mình. Phụ thân. Họ gì ẩn nạ dưới đáy lòng tình không chính mình kêu âm thanh, hồi nhỏ vui cười ký ức tràn vào trong đầu của nàng. Tiểu nữ hải chạy đến họ gì ẩn nạ trước mặt, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ phồng lên khí, dùng nàng kia thanh âm non nớt hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi là họ gì ẩn nạ tỷ tỷ sao? Họ gì ẩn nạ thân hòa mỉm cười nói, đúng nha, tiểu muội muội ngươi tìm ta có việc sao? Ừm. Ngươi chờ một chút, đại tỷ tỷ. Tiểu nữ hải gãi đầu một cái, từ áo đông bên trong trong bọc móc ra một phong thư cùng một tấm hình. Tiểu nữ hài đối ảnh chụp nhìn chằm chằm họ gì ẩn nạ nhìn một lát, cười hưng phấn nói, quả nhiên là đại tỷ tỷ ngươi, hì hì, ngươi không có gạt ta liền tốt. Tiểu nữ hài so sánh phiến động tác tự nhiên đã rơi vào họ gì ẩn nạ trong mắt, tấm hình kia bên trên chính là họ gì ẩn nạ chính mình. Nàng có chút hiếu kỳ, tiểu nữ hài này tại sao có thể có nàng trước kia ảnh chụp. Tiểu nữ hài ấy âm thanh mập phì tay nhỏ đem tin đưa ra, cười ngọt ngào nói, đại tỷ tỷ, một cái tên là có gìn dở vẹn đại thúc thúc để cho ta hôm nay tới này đem thư giao cho ngươi. Họ gì ẩn nạ thân thể run lên, nội tâm của nàng kích động không thôi, nhưng nàng vẫn là khắc chế chính mình. Nàng sờ lên tiểu nữ hài manh manh cái đầu nhỏ, ôn hòa cười nói, cảm ơn ngươi, tiểu muội muội, đây là tỷ tỷ thích nhất bánh kẹo, đưa ngươi ăn. Họ gì ẩn nạ từ trong ngực xuất ra một chi kẹo que đưa tới tiểu nữ hài trong tay, tiểu nữ hài vui vẻ tiếp nhận kẹo que cũng nói với họ gì ẩn nạ tiếng cảm ơn. Đợi tiểu nữ hài lần nữa biến mất ở phương xa, họ gì ẩn nạ mới thu hồi ánh mắt. Nàng hít sâu một hơi, nắm chặt tin hai tay không ngừng run run. Diệp Phong gặp họ gì ẩn nạ bộ dáng tiểu tụy có chút đau lòng, hắn nhẹ giọng an ủi, nếu không, ta giúp ngươi mở ra. Họ gì ẩn nạ kiên quyết lắc đầu, tay của nàng mặc dù run, nhưng vẫn là đem giấy viết thư từ trong phong thư lấy ra. Nhưng khi đem giấy viết thư triển khai, họ gì ẩn nạ lại sợ hãi. Nàng nhắm lại giấy viết thư nội dung, khắp khuôn mặt là dễ rủa cùng do dự thần sắc. Nàng có chút không dám nhìn tới nội dung trong thư, vừa vuốt thuận tóc dài lại một lần nữa dưới cuồng phong lộn xộn. Ngay tại họ gì ẩn nạ nội tâm điên cuồng xoắn suýt cùng dễ rủa thời điểm, tay của nàng buông lỏng, giấy viết thư bay ra trong tay nàng. Tại ồn ào náo động gió quét dưới, giấy viết thư càng bay càng cao. Thật lâu, họ gì ẩn nạ mới phản ứng được. Nhìn xem không ngừng hướng đông phiêu giấy viết thư, họ gì ẩn nạ kềm nén không được nữa mình nội tâm ý tưởng chân thật, hốc mắt của nàng dần dần ẩm ướt. Họ gì ẩn nạ triệt để khóc, nàng điên cuồng đuổi theo giấy viết thư. Mà ở một bên Diệp Phong lo lắng dị thường, cũng đi theo, để phòng không kiềm chế được nỗi lòng họ gì ẩn nạ xảy ra ngoài ý muốn. Cùng phong gào thét, nhưng là bây giờ họ gì ẩn nạ đã điên cuồng đến không để ý hình tượng của mình, mặc cho sợi tóc trong gió lộn xộn của vũ. Trong mắt của nàng chỉ có kia càng bay càng cao, càng bay càng xa giấy viết thư. Họ gì ẩn nạ nhiều lần té ngã tại tuyết động bên trong, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu từ bỏ đuổi theo kia giấy viết thư. Theo sau lưng Diệp Phong cũng nhiều lần ý đồ đi đỡ lên họ gì ẩn nạ, nhưng đáp lại hắn lại là họ gì ẩn nạ lạnh lùng vung tay. Họ gì ẩn nạ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với cái này, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đi theo nàng. Dạng này họ gì ẩn nạ càng làm cho hắn lo lắng. Tại ồn ào náo động gió trợ lực dưới, giấy viết thư cùng họ gì ẩn nạ ở giữa khoảng cách càng kéo càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất tại họ gì ẩn nạ trong tầm mắt. Họ gì ẩn nạ thần sắc đờ đẫn, tê liệt ngã xuống tại đất tuyết bên trong. Con mắt của nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm triệt lam bầu trời, lại không cách nào vui vẻ đến. Nàng đem tay phải đặt ở ngực trái, nơi đó có một viên nhảy lên nóng bỏng trái tim. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng nơi đó kịch liệt đau nhức. Loại kia truyền khắp toàn thân cảm giác đau đớn lại khiến cho tư tưởng của nàng càng thêm chết lặng. Hai hàng thanh lệ, tại họ gì ẩn nạ bỏ mặt dưới, không ngừng lướt qua nàng tình xảo gương mặt. Diệp Phong có chút đau lòng đi đến nằm tại trên mặt tuyết họ gì ẩn nạ bên người, hắn ngồi quỳ chân tại họ gì ẩn nạ bên người, dùng mu bàn tay vì họ gì ẩn nạ nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng. Khu 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 họ gì ẩn nạ cực lực nhìn xuống, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng bất lực nhìn về phía Diệp Phong, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Diệp Phong. Phụ thân hắn đi. Hắn rốt cuộc không về được. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đỡ dậy họ gì ẩn nạ, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, hết thảy đều sẽ khá hơn, họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ ố hoa một tiếng, rốt cuộc khống chế không nổi, ôm lấy Diệp Phong khóc lớn lên, khóc đến Diệp Phong cổ áo đều ướt. Mà kia họ gì ẩn nạ không nhìn thấy nội dung cũng trôi hướng phương đông giấy viết thư, tại ồn ào náo động gió quét hạ bay xuống tại đại lục Đông Hải bờ bảo vệ người chi hải bờ biển. Sóng biển không ngừng nuốt bãi biển. Giấy viết thư cũng tại nhiều lần sóng biển thủy triều hạ xuyên vào nước biển bên trong. Rút ngắn thị giác, cẩn thận nhìn chằm chằm trong nước biển giấy viết thư, nội dung phía trên còn chưa bị xóa đi. Đây là một phong phụ thân viết cho nữ nhi tin, là họ gì ẩn nạ chưa từng đọc được tình thương của cha. Ta thân yêu nữ nhi. Làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, chứng minh ngươi còn sống, mà ta nên tính là hoàn toàn chết đi. Ngươi có thể sẽ nghi hoặc vì cái gì ta tại ZAUN sẽ thường xuyên đánh chửi ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, đó cũng không phải ta mong muốn. Ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể hay không tha thứ ta, chỉ là muốn đem chân tướng nói cho ngươi mà thôi. Làm ngươi tại học viện chiến tranh gặp lại ta một khắc này, ta liền đã chết rồi. Nhớ kỹ kia là một năm rơi trước, ta đưa ngươi đi học viện chiến tranh sau cũng không trở về Điệu Tố Vơ, mà là tiến về Phờ Eo Giọt. Truyền thuyết, tại Phờ Eo Giọt chỗ sâu cất giấu một cái tên là Tim Băng Thần Khí. Nó có rất nhiều thần kỳ công hiệu. Trong đó một cái công hiệu chính là để bất luận cái gì không phải sinh mạng thể hóa thành chân chính sinh mạng thể. Vì để cho ngươi trở thành chân chính nhân loại, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Mang theo dạng này tín niệm, ta lần thứ nhất đạp vào Phờ Hẻo Giọt thổ địa. Dọc đường không ít nơi đó bộ tộc, xuyên qua khóc thét vực sâu, cũng thành công từ một cái chán có nguyệt văn nữ tử trên tay trộm đi tim băng. Nhưng mà ta còn lại thể lực đã không cách nào trèo chống ta đi ra Phờ Hẻo Giọt. Ngay tại ta sắp đổ xuống lúc, nàng xuất hiện ở linh hồn của ta chỗ sâu. Kia là cái toàn thân tản ra băng hàn chi khí nữ ác ma, vốn nên chết đi ta tại nàng mê hoặc hạ sinh ra ác niệm. Ác niệm đem linh hồn của ta một phân thành hai, dần dần đem ta chân chính ý thức xua đuổi đến linh hồn nơi hẻo lánh. Tại ác niệm chiếm cứ chủ đạo về sau, ta biến thành một cái bất tử oán linh. Chân chính ta một mực ngủ say tại sâu trong linh hồn, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện. Mặc dù ta thường xuyên ngủ say, nhưng ta có thể cảm giác ngoại giới phát sinh hết thảy. Cái kia nữ ác ma muốn lợi dụng ta thôn phệ hết vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc mấy cái kia ác ma linh hồn, hóa thân ban thần, từ đó vì nàng chậm rãi ăn mòn tổ vợ cùng ZAUN hai cái thành bang quốc gia. Mà ngươi thì là hóa thành oán linh sau tâm ma của ta, nàng muốn triệt để hủy ngươi. Nhưng nàng lại chưa từng ngờ tới, chân chính ta sau khi tỉnh dậy không chỉ có tạm thời chế trụ thể nội ác nghiệm, mà lại lâm vào khi thì điên khi thì bình thường trạng thái. Dưới loại trạng thái này, ta căn bản là không có cách hoàn thành nàng tưởng tượng, nhưng ta cả người lại trở nên khát vọng giết chóc. Đây chính là ta tại sao lại đánh chửi ngươi cũng sai xử giết người nguyên nhân. Đáng tiếc, ta cuối cùng ngăn cản không nổi cái này nữ ác ma lực lượng. Mắt thấy ta sâu trong linh hồn ác niệm liền muốn lần nữa chiếm cứ chủ đạo vị trí, ta thừa dịp ta không điên thời điểm đem duy trì ta sinh cơ tim băng cấy ghép đến trong cơ thể của ngươi. Từ sau lúc đó, ta điên cuồng thoát đi cái kia phòng, hy vọng mình có thể chết ở trên đường. Nhưng này cái nữ ác ma cũng không có buông tha tính toán của ta, nàng tự mình xuất hiện ở trước mặt ta, cũng tại ta ngực trái rót vào quỷ dị năng lượng, trợ giúp ác niệm lấy được thân thể ta quyền khống chế. Nàng mục tiêu thứ nhất chính là hút vẹn tạ kỳ hiệu ban nhạc bên trong ba ác ma linh hồn, cái thứ hai mục tiêu chính là giết chết ngươi. Ta vốn cho rằng ta sẽ không lại lần tỉnh lại, không nghĩ tới trời cao chiếu cố, ta lần nữa tỉnh lại. Ta muốn nói cho ngươi để ngươi tận lực rời xa ta, thế nhưng là ta lại không cách nào sử dụng oán linh lực lượng, tìm không thấy ngươi. Rơi vào đường cùng, tại ác niệm triệt để khôi phục trước, ta viết hạ phong thư này. Ai, cũng không biết ngươi có hay không thu được phong thư này. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy phong thư này a. Hy vọng ngươi sẽ không bởi vì chính mình là cái người máy mà tự ti, mà lại tim băng đã cấy ghép đến trong cơ thể ngươi, ngươi sớm muộn sẽ trở thành chân chính nhân loại. Kỳ thật kinh lịch nhiều như vậy, ta đã coi nhẹ, ngươi cũng không phải là chết đi họ gì ẩn nạ vật thay thế. Ngươi chính là ngươi, chính là cái cùng họ gì ẩn nạ cùng tên ta một cái khác nữ nhi. Ta không hy vọng ngươi ôm dạng này bao phục sống sót. Cũng hy vọng ta tại ZAUN mang cho ngươi tới âm ảnh cũng có thể theo ta mất đi tan thành mây khói. Yêu ngươi phụ thân, cỏ dìn giờ vẹn. Trên tờ giấy chữ viết từ từ mơ hồ, một tia mực tàu từ trên tờ giấy tách rời mà ra, lơ lửng ở trên mặt biển. Chỉ chốc lát sau, thấm ướt giấy viết thư liền lại không một chữ. Tia theo mực tàu trôi qua không chỉ là những lời kia, càng là một vị phụ thân đối nữ nhi thâm trầm nhất yêu. Chương 185, Mộng. Phờ héo giọt đông bắc bộ. Lệ thuộc vào một cái tên là băng xương thủ vệ phở hẻo giọt bộ tộc. Cái kia bộ tộc cùng lẫm đông chi chảo, ạ vạ rồ xa ba phần phở hẻo giọt thổ địa. Băng xương thủ vệ băng tinh cung điện hoàng tọa bên trên, một cái thân mặc hàn băng chi lam váy dài, mang theo nửa bên mũ giáp nữ tử ngay tại đùa bỡn lơ lửng trong tay băng tinh cầu. Nàng lộ tại mũ giáp bên ngoài môi đỏ nhếch lên một cái quỷ dị độ cong, trắng nón tay phải từ ngón út đến ngón cái dần dần chắp tay trước ngực. Kia băng tinh cầu cũng tại nữ tử tay phải thành quyền trong nháy mắt hóa thành vô số lóe sáng băng tinh mảnh vỡ, phất phới tại nữ tử bên người. Yếu ớt thở dài, nữ tử giấu ở dưới mũ giáp hai mắt bắn ra một đạo dọa người băng hàn chi quang. Cần gì chứ, giúp ta thống trị tổ vợ cùng ZAUN, cho dù là tử thi lại như thế nào. Nữ tử cười nhạo âm thanh, giống như là nghĩ tới điều gì buồn cười sự tình. Bất qua ám ảnh đảo ba cái kia ác ma phân thân vậy mà thật có thể để một cái tử thi trở thành bán thần. ZAUN cái kia hát tiến sĩ bán thần máy móc bản vẽ thật là một cái đáng sợ đồ vật, chỉ tiếc theo giờ vẹt chết cũng hủy. Nữ tử ngón trỏ tay phải có tiết tấu đập băng tinh hoàng tọa lan can, giống như là đang suy tư điều gì. Thật lâu, nữ tử lộ ra một bộ rõ ràng trong lòng thần sắc, tay trái của nàng biến ảo ra một cái băng lăng thể. Cái này băng lăng thể là nàng dùng để dò xét đệ sĩ ạ nhất cử nhất động ma pháp khí. Lần trước dò xét đệ sĩ ạ tình báo, hay là bởi vì hai năm trước đệ sĩ ạ chi dược quỷ tới chơi. Quá lâu không cần, nàng đều suýt nữa quên mất nàng còn có như thế cái ma pháp khí. Đệ sĩ ạ nơi đó truyền đến khí tức làm sao cổ quái như vậy. Băng lăng thể không ngừng tản mát ra một tia như có như không hắc ám khí tức, thấy lạnh cả người xâm nhập nữ tử thể nội. Cái này hàn ý không giống với cực băng ma pháp triệt lạnh chi ý, mà là tương tự u minh lạnh lẽo hàn ý. Nữ tử trước tiên vận khởi thể nội ma lực, triệt tiêu vong linh ma pháp xâm nhập. Cùng lúc đó, băng lăng thể nội truyền ra một đạo lạnh lẽo giọng nữ. Là ai? Dám công nhiên đem thần thức dò vào nơi này. Ám ảnh đảo cạ lịt sợ tạ, chật chật. Không nghĩ tới các ngươi đã lặng yên không một tiếng động cầm xuống đề si ạ. Nữ tử liễu lơi một lát, nhiều hứng thú nhạo báng cạ lịt sợ tạ. Băng lăng thể một bên khác, cạ lịt sợ tạ một mặt tâm trầm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám nói lung tung, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ôi ôi ôi. Bắt đầu dọa người nha, yên tâm, ta đối với các ngươi ám ảnh đảo cũng không có hứng thú, nhưng nếu như các ngươi ngộ nhập của ta bản. Ta thế nhưng là sẽ không lưu tình, ha ha ha. Nữ tử trên mặt lộ ra một bộ không thú vị thần sắc, nàng cắt đứt băng lăng thể đối đệ sĩ ạ cảm ứng. Mà đúng lúc này, cung điện ngoại truyện đến một trận tiếng bước chân dồn dập, rất nhanh liền đi tới một cái thị nữ. Thị nữ một mặt sợ hãi quỳ gối trên đại điện, đối hoàng tọa bên trên nữ tử run giọng nói, không, không, Không xong, Lì Sản Dở Dạ nữ hoàng. Ta. Hoàng tọa bên trên Lì Sản Dở Dạ quát lớn một tiếng, bình tĩnh một chút lại nói tiếp. Tại Lì Sản Dở Dạ quát lớn âm thanh dưới, thị nữ run run một chút. Đãi nàng khôi phục lại bình tĩnh về sau, nàng đối Lì Sản Dở Dạ nói, nữ hoàng đại nhân, lãnh địa của chúng ta xâm nhập một cái dã man cự ma, hắn tại trên lãnh địa trắng trợn phá hư, bởi vì tinh anh pháp sư nhóm đi Bắc Bộ tiến hành đặc huấn, chúng ta đều không thể ngăn lại hắn. Hắn còn phá giải nữ hoàng đại nhân ngài ma pháp cấm chế, cướp đi ngài phong ấn ở bên trong thủy tinh đũa phép. Lì Sản Dở Dạ giấu ở dưới mũ giáp hai mắt bắn ra một đạo hàn quang, thật là một cái không biết sống chết ngu xuẩn cự ma, hiện tại liền mang ta đi. Rõ. Thị nữ cung kính trả lời. Chờ một chút. Lì Sản Dở Dạ đột nhiên chặn lại nói. Thị nữ dẫn đường xoay người, nghi hoặc mà nhìn xem Lì Sản Dở Dạ, nữ hoàng đại nhân. Về sau nhớ kỹ gọi ta Lì Sản Dở Dạ đại nhân. Nếu để cho minh hữu của chúng ta à nghe được cũng không quá tốt đâu. Lì Sản Dở Dạ lộ ra một đạo thần bí mỉm cười, thấy thị nữ toàn thân run lên. Vâng, Lì Sản Dở Dạ đại nhân. Khoảng cách giờ vẹt chết đã qua đi 2 ngày, Diệp Phong cùng họ Di Ẩn Nạ cũng là một lần nữa bước lên Z-A-U-N thổ địa. Dọc theo con đường này, họ Di Ẩn Nạ một mực trầm mặc không nói. Diệp Phong thỉnh thoảng đùa họ Di Ẩn Nạ, muốn cho nàng cười cười, nhưng là hiệu quả lại không phải rất lý tưởng. Diệp Phong mím môi một cái, bất đắc dĩ đứng thẳng hạ vai. Yên lặng đi theo họ Di Ẩn Nạ bên cạnh. Đã họ Di Ẩn Nạ nghĩ lặng lặng, hắn cũng không tốt một mực đi đùa nàng. Dù sao họ Di Ẩn Nạ đã là chân chính loài người, cái chết của phụ thân xem như nàng trở thành nhân loại sau gặp phải tổn thất nặng nề nhất. Diệp Phong cũng vô pháp cưỡng cầu họ Di Ẩn Nạ lập tức liền từ giữa đi tới, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá có thể nhìn thấy họ Di Ẩn Nạ biến thành chân chính nhân loại, Diệp Phong cũng coi là giải quyết xong trong lòng một cái nguyện vọng. Tiếp xuống chính là đi tổ vợ ngồi phi thuyền tiến về gió lệ người thành thị, thành phố Bèn Lệ, lại ngồi thuyền đến Ải Ơn Ý ạ. Chờ nhìn thấy phụ mẫu, Diệp Phong liền định hảo hảo cùng chưa hề mưu qua mặt phụ mẫu nói một chút giờ ẩn tỉ tỉ lời hữu ích. Nhưng nói đi thì nói lại, Diệp Phong luôn cảm giác đến Ải Ơn Ý ạ sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình. Trong lòng kia mơ hồ bất an, để hắn lại có chút không dám đi Ơn Ý ạ. Lắc lư hạ đầu, Diệp Phong không nghĩ thêm những này cổ quái kỳ lạ ý nghĩ. Hắn Diệp Phong lúc nào cũng bắt đầu lo lắng này cái kia. Cái này căn bản liền không phải là phong cách của hắn mà. Ba. Diệp Phong vô vô gương mặt của mình, dưới đáy lòng cho mình đánh xuống khí, lại lần nữa tỉnh lại. Diệp Phong, ngươi đánh như thế nào mình? Họ Di Ẩn Nạ lệch ra qua mặt, tò mò hướng Diệp Phong trừng mắt nhìn. Diệp Phong híp lại mắt, ngón trỏ tay phải có chút lúng túng vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Cái này sao? Nhẹ như vậy không thể tỉnh đánh, ngươi vừa biến thành nhân loại khả năng không hiểu. Kia có cổ vũ tinh thần tác dụng. Thật sao? Họ Di Ẩn Nạ nghi ngờ nói thầm câu, đồng thời đập xuống khuôn mặt nhỏ của mình. Họ Di Ẩn Nạ động tác này kém chút không có để Diệp Phong cười lật, hắn nhịn cười nói, tốt, chúng ta vẫn là về trước biệt thự đi, xì vợ đoán chừng đang chờ chúng ta. Nhẹ nhàng ngừ âm thanh, họ Di Ẩn Nạ lại lâm vào trầm mặc. Rất nhanh, hai người đã đến cửa biệt thự. Diệp Phong dùng chìa khóa mở cửa, lại quen thuộc cùng họ Di Ẩn Nạ mở ra chút không đau không ngứa cho đùa, sinh động hạ bầu không khí. Lập tức liền muốn gặp được Silver, hắn cũng không muốn họ Di Ẩn Nạ vẫn như cũ trầm mặc như vậy. Không phải lấy Silver tính tình nếu là biết họ Di Ẩn Nạ biến thành loài người, khẳng định không thể thiếu một trận trêu chọc. Đóng cửa lại, Diệp Phong mang theo họ Di Ẩn Nạ hướng phòng khách ghế sofa chỗ đi đến. Diệp Phong một mặt hài lòng thân sắc, rốt cục trở về, hắn đều hơi nhớ Z-A-U-N ghế sofa cùng giường lớn. Rốt cục trở về, ta phải thật tốt tắm nước nóng, sau đó lại thư thư phục phục ngủ lấy một cái tốt cảm giác. Tiếp lấy lại. Nói được nửa câu, Diệp Phong đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, hắn hai mắt trợn to khó có thể tin mà nhìn xem tiền phương. Họ Di Ẩn Nạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong choáng váng, nàng thuận Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía ghế sofa chỗ. Chính đối cổng phương hướng đang ngồi lấy một cái nàng chưa từng thấy qua cô gái xa lạ. Nữ tử một đầu ngân bạch tóc ngắn, nhìn cùng Diệp Phong lớn. Nhưng nữ tử đôi mắt lại là thâm thúy vô cùng, dường như kinh lịch thế đạo tăng thương. Có loại thành thục cảm giác trầm ổn. Tóc trắng nữ tử giống như không có phát hiện Diệp Phong hai người, phối hợp cho mình pha ấm trà mấy bên trên trà. Miệng thơm khẽ nhếch, uống một hớp trà, tóc trắng nữ tử lại đem chén trà đặt ở ly đế cao bên cạnh. Nàng ngẩng đầu hướng họ Di Ẩn Nạ lộ ra một đạo mỉm cười thân thiện, sau đó nhìn về phía Diệp Phong. Tóc trắng nữ tử đối Diệp Phong lộ ra một bộ hiền lành biểu lộ, thế nhưng là theo Diệp Phong cái này cùng thiện tiếu dung ẩn giấu đi tóc trắng nữ tử đối với hắn thật sâu ác ý cùng bất mãn. Tóc trắng nữ tử híp lại đôi mắt, ý vị thâm trường nói, Tiểu Phong, ngươi cái này ra lữ điếm dạo phố thời gian bề ngoài như có chút lâu đâu. Tỷ tỷ. Ân. cái này, cái kia. Ngươi phải nghe lời ta giải thích a. Chương 186, Tiên Tiến Chi Thành. Ta chỉ là một con bình thường tiểu hồ ly. Khúc Dạo Đầu liền chạy không thoát bị đi săn vận mệnh. Nguyên lai tưởng rằng tính mạng của ta như vậy tàn lụi, ngươi xuất hiện cho ta hy vọng. Nhớ mang máng miệng cười của ngươi. Thuần chân tiếng cười, ngây thơ chưa thoát gương mặt. Kia thanh tú đôi mắt, vô cùng sáng lạ. Thợ săn đồ đao. Trong mắt ngươi kiên nghị. Cổ vũ lấy ta. Ấm áp thân thể, chăm chú ủng ta vào lòng. Ta liền như là đăng nhiều kỳ trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Dù cho lại sốc này, vẫn như cũ tham lam co quắp tại ngươi trong ngực. Bình thường tiểu hồ ly, yên lặng ngươi máu trên mặt nước đọng. Ngây ngô nhân loại thiếu niên, ngươi hiền lành động lên tiếng lòng của ta. Đột nhiên có khoảnh khắc như thế, hướng tới cuộc sống của con người. Nếu như có thể hóa người, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Rơi tục báo ân tình tiết, lại là ta nội tâm chân thực khắc họa. Chương trên mỹ hảo ước mơ. Chương này thương thế ly biệt. Còn chưa ra chương kế tiếp lại chính là loại nào kịch bản. Vì sao tác giả sẽ cho ta an bài dạng này ngược tâm cố sự? Ta chỉ là một con bình thường tiểu hồ ly, không cách nào ngôn ngữ. Không cầu oanh oanh liệt liệt tình yêu. Chỉ hy vọng có thể trốn ở trong ngực của ngươi. Lặng yên bồi tiếp ngươi. Quanh co kịch bản ta không muốn. Trăm năm chờ đợi, chỉ vì tại cái này quần quận hồng trần cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Không thôi ánh mắt, bi thương gào thét. Đổi lấy lại là thiếu niên nhẫn tâm xua đuổi. Mỹ lệ sơn cốc cùng rừng cây. Ta lại không lòng dạ nào thưởng thức. Thiếu niên như là một đạo chấp niệm, cắm rễ tại tâm ta. Sáu đuôi, cửu vĩ, ngày qua ngày chấp nhất. Rốt cục hóa người. Khuynh thế cho, yêu mị sinh, chỉ vì ngươi mặt giãn ra. Quen thuộc thôn trang, lại sớm đã không có ngươi thân ảnh. Phức tạp xã hội loài người, hay thay đổi thế đạo. Cùng đăng nhiều kỳ tiểu thuyết tác giả. Làm ta chán ghét. Mỗi khi hút hồn phách kịch bản giáng lâm, ta đều sẽ nghĩ, nếu như ta thật sự là đăng nhiều kỳ trong tiểu thuyết nữ chính. Vì sao luôn luôn ngược hy đến làm tổn thương ta? Mỗi lần ý niệm tới đây, ta liền sẽ đi theo mình biên soạn giai điệu hát vang tiếng lòng của ta. Ta chỉ là một con bình thường tiểu hồ ly, không cách nào ngôn ngữ. Không cầu oanh oanh liệt liệt tình yêu. Chỉ hy vọng có thể trốn ở trong ngực của ngươi. Lặng yên bồi tiếp ngươi. Quanh co kịch bản ta không muốn. Trăm năm chờ đợi, chỉ vì tại cái này quần quận hồng trần cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Thế đạo luân hồi. Bộ xương mỹ nữ. Pha tạp nhiều ít tình nhân tuế nguyệt. Chương kế tiếp, ai lại muốn rút lui? Nếu như có thể sửa chữa, ta nguyện chưa từng cùng ngươi quen biết. Chỉ vì, tại cái này đã được quyết định từ lâu trong chuyện xưa. Gặp nhau. Xa xa khó vời. Vừa mới đi vào tổ vở cảnh nội, Diệp Phong liền thấy phía trước trên nhà cao tầng có một khối đại bạc màn. Trên tấm hình có một cái thân mặc nóng bỏng chế phục cô gái tóc vàng đang hát, màn bạc góc dưới bên trái còn viết đăng nhiều kỳ tiểu thuyết bốn chữ. Kia lộ ra nhàn nhạt đau thương làn điệu. Nghe được Diệp Phong cũng đi theo say mê trong đó. Nhìn xem cái kia khuynh tình ca hát cô gái tóc vàng, Diệp Phong luôn cảm giác ở đâu gặp qua, nhưng chính là nhất thời nhớ không ra thì sao. Hắn hướng bên cạnh lái xe xỉ vợ hỏi, ngươi biết cái kia màn bạc bên trên nữ nhân là người nào không? Ta cảm giác tốt nhìn quen mắt ta. Xỉ vợ lông mày nhíu lại, hài hước nhìn xem Diệp Phong, nhìn quen mắt. Ta nhìn ngươi là coi trọng nàng chứ? Giai ẩn tỉ tỉ thế nhưng là nói, để cho ta coi trọng ngươi. Chờ nàng xử lý xong sự tình liền đến tiểu tố vợ. Ngươi mới cùng tỷ tỷ của ta gặp được vài lần a, cứ như vậy thân mật rồi. Diệp Phong khỏe miệng co giật, một bộ không tình nguyện dáng vẻ, ta là thật cảm thấy kia nữ nhìn quen mắt. Si vợ không thú vị ngáp một cái, được rồi, lười nhác trêu chọc ngươi, ngươi cảm thấy nhìn quen mắt không sai, nữ nhân kia chính là A Di, cửu vị yêu hồ A Di, nàng tại tiểu tố vợ thế nhưng là thần tượng cấp ca sĩ, lần trước để nàng hỗ trợ cứu ngươi, cũng là bởi vì ta cùng nàng là bạn tốt. Ta có thể làm chứng, trước kia ta trước khi chết chính là ạ gì tiểu thư trung thực fan hâm mộ, bất quá tổ vợ đại đa số người cũng không biết nàng là cựu vị yêu hồ. Ngồi ở phía sau tòa họ Di ẩn nạ cũng nói theo. Họ Di ẩn nạ hẳn là sẽ không nói đùa hắn, Diệp Phong thầm nghĩ như vậy. Nếu như đem màn bạc bên trên nữ nhân kia tóc vàng đổi thành tóc đen, lại đem phục sức đổi một chút, xác thực cùng ạ gì giống nhau như lúc. Nhìn xem màn bạc bên trên ạ gì, Diệp Phong đột nhiên có loại ảo giác. Hắn cảm thấy ạ gì đang hát bài hát này thời điểm giống như đang khóc. Đăng nhiều kỳ tiểu thuyết, ạ gì tiểu thư lại bước phát triển mới ca, bài hát này hát quá êm tai, mà lại ca từ rất chuẩn xác tổ vở trên internet lửa nóng văn học mạng tiểu thuyết ỏ gì ẩn nạ đôi mắt dần dần phóng đại, nàng hưng phấn mà nhìn xem đại bạc mà nói, Diệp Phong, có thời gian chúng ta cùng đi xem một lần ạ gì tiểu thư buổi hòa nhạc đi, bỏ lỡ lần này, khả năng liền phải chờ đến mùa xuân. Diệp Phong lung lay hạ đầu, dù sao chờ giờ ẩn tỷ tỷ đoán chừng lại muốn rất nhiều ngày. thừa dịp còn tại tổ vợ liền bồi vừa trở thành nhân loại họ gì ẩn nạ chơi một lát tốt. Nghĩ xong, Diệp Phong đáp ứng nói, ừm, ta còn không có nghe qua tổ vợ buổi hòa nhạc đâu. Ngay tại Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ nói chuyện thời khắc, xì vợ đã là đem lái xe đến họ gì ẩn nạ cửa nhà. Nàng quay đầu, cười nhìn về phía chỗ ngồi phía sau họ gì ẩn nạ, họ gì ẩn nạ, ngươi đến nhà. Tại xì vợ nhắc nhở dưới, họ gì ẩn nạ có chút không thôi đi xuống xe. Đứng tại nhà nàng bên ngoài đình viện lối vào, nàng không thôi hướng Diệp Phong hai người phất phất tay, xì vợ, Diệp Phong, có rảnh nhớ kỹ tới tìm ta chơi, còn có Diệp Phong, ngươi đừng quên mấy ngày nay ban đêm nhín chút thời gian theo giúp ta đi xem một lần ạ gì tiểu thư buổi hòa nhạc. Họ gì ẩn nạ, một mình ngươi ở nhà cũng muốn nhiều chú ý an toàn, có chuyện gì nhớ kỹ tìm cái lìn. Xì vợ dặn dò, ta biết, phụ thân ta đã từng cùng cái lìn phụ mẫu là bạn tốt, cho nên ta cùng nàng quan hệ cũng không tệ, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Họ gì ẩn nạ cười ngọt ngào cười, rất là lạc quan. Diệp Phong cũng đi theo mỉm cười nói, trời tối ngày mai ta tới tìm ngươi tốt, đến lúc đó cùng đi xem buổi hòa nhạc. Xì vợ thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng hướng họ gì ẩn nạ tạm biệt một tiếng, liền khởi động chân ga rời khỏi nơi này. Diệp Phong nghi hoặc mà nhìn xem bên cạnh xì vợ, xì vợ, chúng ta sau đó phải đi nơi nào? Đương nhiên là ta tại tổ vợ mua biệt thự thôi, đần. Xì vợ tức giận liếc mắt Diệp Phong, vẫn như cũ chuyên tâm lái xe. Diệp Phong vừa định phản bác, nhưng lại ngừng lại. Hắn nhớ tới đến hắn cùng xì vợ đấu võ mồm mỗi lần đều thua, đã như vậy không bằng không nói lời nào. Ngay cả cái lìn như vậy giỏi về suy luận nữ cảnh sát đều có thể bị xì vợ tức giận đến bốc hỏa, hắn vẫn là đường rủi ro. Dọc theo con đường này hành xử tới, đều là chút 2 đến 3 tầng biệt thự, xem ra tổ vợ cũng giống như ZAUN đều có khu dân cư. Diệp Phong nhìn xem chung quanh phi tốc rút lui tràng cảnh, không khỏi cảm khái tòa này có vạ lộ dạng tiên tiến chi thành thanh danh tốt đẹp thành bang sắc thực so ZAUN nhìn thoải mái hơn. Ngay tại Diệp Phong thưởng thức chung quanh cảnh sắc mất một lúc, xì vợ đã đem lái xe tiến vào nàng biệt thự trong đình viện. Xuống xe. Xì vợ quay đầu, nhìn về phía Diệp Phong. Nhanh như vậy đã đến. Ta còn tưởng rằng muốn chờ thật lâu đâu. Diệp Phong có chút không có tỉnh táo lại, bọn hắn mới từ họ gì ẩn nạ kia rời đi không bao lâu liền đến xì vợ nhà. Xì vợ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ta xe này tốc độ thế nhưng là tổ vợ nhanh nhất, trừ phi cái lìn cha mẹ của nàng lại cho nàng khai phát ra càng nhanh xe. Mau xuống xe đi, hoặc là ta đem ngươi cùng xe cùng một chỗ nhốt vào trong gara cũng được. Diệp Phong sau khi nghe, vội vàng xuống xe. Nếu như hắn thật không hạ xe, hắn nhưng là tin tưởng xỉ vợ sẽ thật đem hắn quan trong gara. Ngay cả cái lìn nàng đều giáng khóa, đừng nói hắn. Vừa mới xuống xe, Diệp Phong liền tiếp vào xỉ vợ vung tới một chuỗi chìa khóa. Xỉ vợ đối Diệp Phong nói, đây là căn biệt thự này đại môn cùng tất cả gian phòng chìa khóa, ngươi đi vào trước chọn cái gian phòng ở đi. Ta dừng xe xong liền tiến đến. Diệp Phong nhẹ gật đầu, liền hướng biệt thự đại môn đi đến, mà xì vợ thì là lái xe tiến vào biệt thự cạnh nhà để xe. Lưu loát đem xe ngừng tốt, xì vợ đóng lại nhà để xe đại môn. Vừa muốn tiến biệt thự, nàng cũng cảm giác được cánh tay trái của mình ẩn ẩn làm đau. Chẳng lẽ gì giờ lão sư phong ấn đã không cách nào áp chế trong cơ thể ta huyết mạch. Xì vợ có chút cố hết sức té ngồi trên mặt đất, miệng bên trong phát ra trận trận than nhẹ. Do dự một lát, nàng vẫn là quyết định nhìn xem phong ấn phải trăng buông lỏng. Nhưng khi nàng đang muốn vận khởi thể nội ma lực dò xét lúc, cánh tay trái của nàng nhưng lại không đau. Này quái dị tình trạng để xỉ vợ rất là không hiểu, nàng cũng không biết có nên hay không vận dụng ma lực dò xét phong ấn. Vừa nghĩ tới gì giờ cáo chi nếu như nàng cánh tay trái không phát tác cũng không cần dò xét lời khuyên, xỉ vợ vẫn là quyết định lần này coi như xong. Trong lòng có quyết đoán về sau, nàng thở dài một tiếng cùng đi theo vào biệt thự. Thật tình không biết. Ngay tại xỉ vợ cánh tay trái làm đau đồng thời, ở xa xù gì mà sa mạc chỗ sâu một chỗ di tích bên trong, bạo phát không thể tưởng tượng lóa mắt kim quang. Hào quang màu vàng nóng kia tại buộc phát ra sát na, lại chậm rãi ảm đạm xuống. Tựa như xưa nay chưa từng xảy ra cái gì, hết thể lại quay về bình tĩnh. 4. Chương 187, ký ức rối loạn. Ê Diều, ngươi tại vùng sa mạc này đạt được cơ duyên đủ nhiều, cần phải trở về. Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại đế vương lăng mộ di tích lối vào, chấn động đến hệ diều đầu một trận mê muội. Hắn rửa cột đá bên cạnh, thần sắc căng cứng quan sát lấy chung quanh, muốn tìm được kia người nói chuyện. Không cần tìm, thân thể của ta cũng không ở chỗ này, hệ diều, đế vương lăng mộ bên trong phong ấn một cái đáng sợ tồn tại, nếu như ngươi mở ra nơi này, hắn sẽ hiện thế. Cái kia đạo đến từ hư không thanh âm vang lên lần nữa. Trong thanh âm này còn ẩn chứa người kia đối hệ diều thật sâu ý cảnh cáo, để hắn không thể không đề phòng. Ê Diều đối trong hư không thanh âm nói, ngươi là ai? Ê Diều cái này hỏi một chút, trong hư không thanh âm đầu tiên là trầm mặc một lát, mới nói, đã ngươi đi qua nhiều như vậy di tích, hẳn phải biết mạn dạ hạ a. Ngươi chính là cùng hư không hành giả cả xạ đỉn cùng một chỗ chấn thủ hư không chi môn hư không tiên chi mạn dạ hạ. Hệ dự trận to hai mắt, một mặt ngạc nhiên nói ra chính mình suy đoán. Không tệ, hệ dự, nếu biết danh hảo của ta, ngươi cũng nên về ngươi tiểu tổ vợ. Mạn dạ hạ thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hệ dự cười ha hả, giả bộ như không nghe ra mạn dạ hạ ý tứ. Hắn lung túng ho khan hai tiếng, cái kia, ta muốn biết cái này đế vương lăng mộ phong ấn quái vật gì. Liền ngay cả ngươi liên thủ với cả xạ đín đều đánh không lại sao. Trong hư không mạn dạ hạ phát ra một đạo nặng nề tiếng thở dốc, một cái hủy diệt hủ gì mà đế quốc kinh khủng tồn tại. Hệ dự từ mạn dạ hạ trong giọng nói, nghe được mạn dạ hạ đối đế vương lăng mộ hạ người kia thật sâu kiên kỵ. Ngay cả hai cái bán thần liên thủ đều cảm thấy kiên kỵ tồn tại, này sẽ là như thế nào một loại lực lượng. Hệ dự không thể không một lần nữa xem kỹ cái này đế vương lăng mộ. Liên tục cân nhắc, hệ dự vẫn là nghe theo mạn dạ hạ ý kiến. Rời đi trước, hắn đem cái này đế vương lăng mộ lối vào lấp kín hạt cát. Bảo đảm rất khó bị phát hiện về sau, hệ diều mới rời khỏi nơi này. Bất quá hắn rời đi phương hướng cũng không phải là tiến về Điệu Tố Vơ, mà là hắn chạm tiếp theo thám hiểm chi địa. Silver, nếu không ngươi lái xe đưa. Còn chưa có nói xong, Diệp Phong liền nghe đến bành một tiếng, cửa bị Silver nặng nề mà đóng lại. Một tiếng này dọa đến Diệp Phong thân thể run lên một cái, trái tim nhỏ còn tại gấp rút nhảy. Nghĩ hay lắm. Ngươi cùng họ gì ấn nạ đi nghe buổi hòa nhạc, còn muốn ta khi miễn phí lái xe. Gặp quỷ đi thôi. Diệp Phong chân mày nhíu chặt, từ từ nhắm hai mắt, nghe trong biệt thự xỉ vở thanh âm, hắn toàn thân bị kích thích đến tê tê, rất là khó chịu. Không đến liền không đi. Diệp Phong nhỏ giọng lầm bầm câu, một mình đi ra biệt thự. Đêm khuya tối thui, mảnh này khu dân cư trên đường phố một bóng người cũng không có, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy những cái kia trong biệt thự lóe ra ảm đạm ánh đèn. Xem ra tổ vợ người ban đêm cũng không quá ưa thích ra đi lại, cái kia ạ gì buổi hòa nhạc sẽ không có nhiều người. Diệp Phong hai tay đặt ở sau đầu, ngước nhìn bầu trời đêm, chậm rãi đi tới. Đích đích. Chói hai tiếng còi đánh gãy đang miên man suy nghĩ Diệp Phong. Hắn cau mày quay đầu lại, phát hiện sau lưng cách đó không xa có chiếc xe chính hướng hắn lái tới. Bị chói sáng đèn xe đâm vào con mắt mỏi như, Diệp Phong tránh sang đường đi bên cạnh, để xe đi trước. Chiếc kia khốc huyễn màu lam xe thể thao tại Diệp Phong bên cạnh dừng lại, cửa sổ xe bị từ từ mở ra. Bên trong ngồi một cái đầu rất lớn quái dị tên nhỏ con, trên người hắn lông xù, mang theo màu đỏ tròn gọng kính. Kia thấp bé sinh vật dùng lanh lảnh thanh âm đối Diệp Phong nói, lần sau cẩn thận một chút, ta hỡi mẹ đỉn trở cũng không muốn đâm chết người cái lìn liền sẽ bắt ta liền khó thực hiện nghiên cứu khoa học. Diệp Phong vừa định há mồm nói cái gì? Gọi là hỡi mẹt đỉn trở thấp bé sinh vật liền mở ra xe thể thao nên ngang rời đi. Thật là một cái kỳ quái sinh vật. Diệp Phong dưới đáy lòng oán thầm câu, lại tiếp lấy lên đường. Đi tới, Diệp Phong đột nhiên nghe được tiền phương góc rẽ truyền đến trận trận như có như không tiếng khóc lóc. Nghe thanh âm hẳn là một cái nữ đang khóc, Diệp Phong cau mày cẩn thận hướng góc rẽ đi đến. Diệu! Diệu! Diệu theo Diệp Phong tới gần chỗ ngoặt, hắn còn nghe được kia khóc nức nở nữ nhân miệng bên trong nỉ non Diệu chữ. Thanh âm mơ hồ không rõ. Khi Diệp Phong chuyển qua chỗ ngoặt về sau, hắn cuối cùng là thấy rõ cái này thút thít chính là người nào. Cái này miệng thảo luận lấy mê sảng, còn thỉnh thoảng khóc nức nở chính là cái chỉ mặc một kiện đơn bạc vải trắng áo nữ tử. Nữ tử toàn thân trên dưới tản ra khó ngửi mùi rượu, Diệp Phong không khỏi tại trước mặt phẩy phẩy gió. Gặp mùi rượu một điểm không có tán, Diệp Phong từ bỏ quạt gió động tác. Nữ tử tóc lộn xộn, che khuất khuôn mặt. Xuyên thấu qua bên đường đèn đường, lờ mờ có thể nhìn ra nữ tử này trên mặt, trần trụi bên ngoài cánh tay, hai chân, còn có trên quần áo tất cả đều là to to nhỏ nhỏ màu đen cùng màu vàng đất bùn ấn. Cả người như là cái lớn mèo hoa, bẩn thỉu. Không chỉ có như thế, trên người nàng còn có to to nhỏ nhỏ chưa khỏi hẳn vết sẹo, thấy Diệp Phong mí mắt trực nhảy. Nàng ngồi xổm chung quanh tất cả đều là chút tổ vợ cùng ZAUN sớm đã không có rượu túi. Cái này một chi tiết để Diệp Phong không khỏi hoài nghi cái này bẩn thỉu nữ nhân là nộp sật hoặc là đệ xì ạ kẻ lang thang. Nữ tử mảy may không có chú ý tới trước mặt của nàng đang đứng tại Diệp Phong, phối hợp khóc sụt sùi, hai con đông lạnh sưng tay run rẩy từ trong ngực xuất ra một cái rượu túi, một mạch hướng miệng bên trong rót. Theo liệt tiểu nhập thể, một cố ấm áp để nữ nhân thân thể không còn cảm thấy như vậy rét lạnh, ngoại trừ đông cứng hai tay bên ngoài, nàng những bộ vị khác vẫn như cũ nóng hổi. Sau khi uống rượu xong, nàng trực tiếp đem rượu túi tiện tay hướng bên cạnh hất lên, co do thân thể rên rỉ âm thanh, đầu ghé vào trên hai chân liền bắt đầu đi ngủ. Diệp Phong đáy lòng dâng lên một chút thương hại chi ý, mặc dù cùng cái này thấy không rõ tướng mạo nữ tử chưa từng gặp mặt, nhưng Diệp Phong vẫn là nghĩ hết mình một điểm sức mọn. Dù sao nhanh đến họ gì ẩn nạ nhà, không bằng liền đem trên người màu đen áo khoác đưa cho cái này nữ nhân rất đáng thương tốt. Diệp Phong cởi trên người áo khoác, ngồi xổm người xuống, đắp lên nữ tử trên thân. Vừa muốn đứng dậy rời đi, Diệp Phong phát hiện nữ nhân này sau lưng có một thanh kiếm. Hắn thừa dịp nữ nhân không có chú ý, tò mò đem kiếm lấy ra. Đang ảm đạm đi dưới ánh đèn, càng là nhìn kiếm này, Diệp Phong càng là cảm thấy nhìn quen mắt. Nghĩ lại về sau, Diệp Phong não hải hiện ra ba chữ Lưu Vân Kiếm. Phát hiện này để Diệp Phong rất là chấn kinh, hắn có chút không xác định nhìn về phía trước mặt cái này vô cùng bẩn, lôi thôi nữ nhân. Nhưng mà sau một khắc, nữ nhân này liền dùng hành động thực tế ấn chứng Diệp Phong suy nghĩ trong lòng. Nữ tử nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Diệp Phong trước mặt, một phát bắt được Diệp Phong bả vai, ánh mắt bén nhọn nhìn xem Diệp Phong, trả lại cho ta. Cái này thanh âm quen thuộc, ngoại trừ Phỉ Ấu Dạ, lại sẽ có ai đây? Cái này trên thân vô cùng bẩn, tràn đầy vết sẹo nữ nhân chính là Lô Gen gia tộc Phỉ Ấu Dạ. Bất quá vì sao Phỉ Ấu Dạ nhìn hắn ánh mắt sẽ như vậy lạ lẫm cùng căm thù đâu? Diệp Phong bối rối hất ra Phỉ Ấu Dạ tay, mở miệng nói, Phỉ Ấu Dạ, ta... Diệp Phong vốn định nói cho Phỉ Ổ Dạ hắn là Diệp Phong, lại không nghĩ Phỉ Ổ Dạ lần nữa lách mình đến trước mặt hắn. Nhất cử đem hắn đạp bay. Diệp Phong vội vàng trên không trung ổn định thân hình, hô, chờ một chút, chúng ta có phải hay không hiểu lầm rồi. Ta. Gọi. Ngươi. Đem. Kiếm. Còn. Ta. Mặc dù hình dạng chật vật, nhưng Phỉ Ổ Dạ ánh mắt vẫn như cũ như vậy sắc bén, đâm vào Diệp Phong trong lòng không khỏi phát lạnh. Nhìn thấy Phỉ Ấu Dạ lần nữa không phân tốt xấu đánh tới, Diệp Phong có chút bốc lửa. Cái này vừa thấy mặt liền đánh hắn, thật đúng là coi hắn là quả hồng mềm a. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, ai mới là chủ, ai mới là thứ. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cầm Phỉ Ấu Dạ Lưu Vân kiếm liền chuẩn bị đã đâm đi. Còn chưa thật xuất thủ, Diệp Phong liền thấy Phỉ Ấu Dạ đột nhiên dừng tay. Phỉ Ấu Dạ chẳng những không có công kích Diệp Phong, hơn nữa còn ôm đầu co quắp tại trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Đầu tiên là muốn đánh hắn, sau lại như cái bất lực tiểu nữ hài. Cái này khiến Diệp Phong triệt để nhìn ngộng, hắn không biết Phỉ Ấu Dạ đang diễn cái nào một màn. Diệp Phong cẩn thận đi bộ hướng Phỉ Ấu Dạ, thử dò xét nói, cái kia. Phỉ Ấu Dạ. Người thế nào? Phỉ Ấu Dạ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phong, khi nàng nhìn thấy Diệp Phong hướng nàng chậm rãi đi tới. Nàng càng là điên cuồng loạn trọn đầu, thân thể dựa vào tường kêu khóc nói, ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Ta biết sai. Cầu ngươi. Cầu ngươi đừng đánh ta. Đừng đánh ta có được hay không? Nghe Phỉ Ấu Dạ lời nói này, Diệp Phong trong lòng giống như là bị thứ gì đau nhói. Phỉ Ấu Dạ đều nói đến đây, nếu là hắn còn không hiểu xảy ra chuyện gì hắn liền thật là một cái đồ đần. Diệp Phong nhìn về phía Phỉ Ấu Dạ trần trụi bên ngoài chân nhỏ, một chuôi chân còng tay xuất hiện tại trước mắt của hắn. Vừa rồi cái chỗ kia tia sáng quá mờ, hắn cũng không có thấy một chuôi xiềng xích chân còng tay. Lại một lần nữa nhìn về phía Phỉ Ấu Dạ vết sẹo trên người còn có bùn ấn. Diệp Phong căn bản là không có cách tưởng tượng Phỉ Ấu Dạ đến cùng kinh lịch cái gì. Người nào sẽ như vậy hung ác, càng không ngừng giày vò lấy Phỉ Ấu Dạ, trà đạp lấy nàng tôn nghiêm. Tôn nghiêm cùng vinh quang đối với Phỉ Ấu Dạ tới nói chính là sinh mệnh, loại này tùy ý trà đạp so giết chết nàng còn khó chịu hơn. Tại loại này tàn phá dưới, Phỉ Ấu Dạ đã điên rồi. Diệp Phong khoát tay áo, ra hiệu Phỉ Ấu Dạ hắn không có ác ý, Phỉ Ấu Dạ, ta làm sao lại đánh ngươi đâu? Ngươi không nhớ sao? Ta là Diệp Phong à? Cái kia một mực bị ngươi khi dễ người nào dám đánh ngươi a đúng hay không? Kiếm cho ngươi. Ta từ bỏ. Không nên đánh ta. Van cầu ngươi. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Cầu ngươi. Đừng. Đừng tới đây. Phỉ Ấu Dạ lung lay đầu, trong hốc mắt một vũng thu thủy đều nhanh tràn ra tới. Trong mắt của nàng đều là sợ hãi cùng bất an, sợ trên thân lại thêm vết thương. Phỉ Ấu Dạ cái dạng này để Diệp Phong có chút khó khăn, nàng căn bản cũng không muốn cho hắn tiếp cận. Rơi vào đường cùng. Diệp Phong cắn răng, quyết định giả trang cái kia tổn thương Phỉ Ấu Dạ người, từ đó để Phỉ Ấu Dạ nghe hắn. Diệp Phong ho khan âm thanh, lập tức giận dữ mắng mỏ Phỉ Ấu Dạ, lại loạn gào ta liền đánh chết ngươi, còn không cho ta im miệng. Diệp Phong một tiếng này gầm thét dọa sợ Phỉ Ấu Dạ, nàng che miệng, mặt lộ vẻ ý sợ hãi, nước mắt một mực tại hốc mắt đảo quanh. Ông trời của ta, ta vậy mà tại hung Phỉ Ấu Dạ, hy vọng nàng khôi phục sau sẽ không đem ta cho xé. Vừa nghĩ tới Phỉ Ấu Dạ thường xuyên bắt hắn luyện tập kinh lịch, Diệp Phong ra đầu tê dại một hồi. Cố nén xấu hổ, Diệp Phong đi đến thở mạnh cũng không dám Phỉ Ấu Dạ bên người. Hắn đỡ dậy Phỉ Ấu Dạ cũng đưa nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được trong ngực không ngừng run rẩy thân thể mềm mại. Diệp Phong rất khó tưởng tượng người kia đến cùng là thế nào cho Phỉ Ấu Dạ lưu lại đáng sợ như vậy âm ảnh. Diệp Phong khẽ vuốt Phỉ Ổ Dạ phía sau lưng, an ủi, yên tâm, Phỉ Ổ Dạ, ta sẽ không đánh ngươi, ta là tới cứu ngươi người, cái kia mỗi ngày đều đang đánh ngươi người đã bị ta đuổi chạy. Phỉ Ổ Dạ chóp mũi hế ẩm, nàng nhận lấy Diệp Phong an ủi. Bất quá nàng vẫn có chút sợ hãi, ngươi, ngươi thật, thật là tới cứu ta người sao?
Đúng vậy a.
Ngươi nhìn, ta tử vừa rồi vẫn luôn không có đánh ngươi a. Cái kia người đánh ngươi có thể như vậy ôm ngươi sao? Tại Diệp Phong trấn an dưới, Phi Ố Dạ cuối cùng tạm thời tin tưởng Diệp Phong. Nàng lập tức có loại giải thoát cảm giác, trong lòng giới nghiêm đê đập tầm vang sụp đổ. Nàng bị ủy khuất, cùng nàng cho tới nay sợ hãi như là như hồng thủy bắn ra. Trong hốc mắt đảo quanh nước mắt cuối cùng là chống cự không nổi trong lòng bi thống, thuận gương mặt của nàng trượt xuống.
Nàng!
Nàng!
Nàng một mực đánh ta!
Ô ô ô!
Ta!
Ta thật là sợ!
Yên tâm, từ giờ trở đi, sẽ không có người đánh ngươi nữa.
Thật sao?
Thật.
Ngươi sẽ bảo hộ.
Bảo hộ ta, đúng không?
Ừm. Chương 188, bất dạ thành tiểu tố vờ. Trong biệt thự, họ gì ẩn nạ đang ngồi ở lầu một đại sảnh trên ghế salon xem TV.
Len keng.
Chuông cửa thanh âm đột nhiên vang lên, họ gì ẩn nạ vụt một chút đứng người lên. Nhất định là Diệp Phong đến rồi. Nàng ngạc nhiên chạy chậm tới cửa kéo cửa ra, đập vào mắt chính là Diệp Phong thân ảnh.
Diệp Phong, ngươi cuối cùng tới. Lại có 2 giờ ạ gì buổi hòa nhạc liền muốn bắt đầu, trước tiến đến ngồi một lát.
Nói chuyện đồng thời, họ gì ẩn nạ khuôn mặt nhỏ hưng phấn lôi kéo Diệp Phong hướng trong biệt thự đi đến. Thế nhưng là cái này kéo một phát, họ gì ẩn nạ lại có chút kéo không nhúc nhích, luôn cảm giác có đồ vật gì kéo tại sau lưng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện Diệp Phong sau lưng giống như có bóng người.
Lông mày cau lại, họ gì ẩn nạ hé miệng nói, Diệp Phong, phía sau người người kia là.
Nàng nhìn về phía Diệp Phong sau lưng. Một cái vô cùng bẩn, mặc rách dưới nữ tử toàn thân phát run dán Diệp Phong lưng. Nữ tử kia còn giống như rất sợ hãi nàng, mặt một mực thấp không dám ngẩng đầu. Diệp Phong lúng túng trừng mắt nhìn, cười nói, không có ý tứ, họ gì ẩn nạ, hôm nay vốn là chuẩn bị cùng ngươi đi xem buổi hòa nhạc, thế nhưng là Phỉ Ổ Dạ tình huống của nàng có chút không tốt lắm, chỉ sợ đến tại ngươi cái này ở tạm một đoạn thời gian. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền kêu gọi dán mình phía sau lưng Phỉ Ổ Dạ đi đến phía trước. Tại Diệp Phong một phen lừa gạt dưới, Phỉ Ổ Dạ mới đi ra khỏi Diệp Phong sau lưng. Nàng con ngươi màu đen lóe ra thấp thỏm dị quang, nhìn có chút sợ hãi họ gì ẩn nạ. Họ gì ẩn nạ nhìn trước mắt có chút sợ hãi nàng Phỉ Ổ Dạ, nghi ngờ nói, Phỉ Ổ Dạ nàng không phải được đưa đi ở ẩn nỉ à sao? Cái này nói rất dài dòng, tóm lại có 2 cái Phỉ Ổ Dạ, tạm thời coi như song bảo thai tốt, cái này Phỉ Ổ Dạ mới là ngươi tại học viện chiến tranh nhận biết Phỉ Ổ Dạ. Diệp Phong cười xấu hổ cười, Phỉ Ổ Dạ sự tình hắn cũng nhất thời tìm không thấy tốt hơn giải thích. Đành phải tùy ý lừa gạt một chút.
Nàng xem ra có chút sợ ta, Diệp Phong, đây là...
Nói, họ gì ẩn nạ vươn tay muốn sờ sờ trước mắt Phi Ổ Dạ. Phi Ổ Dạ nhìn thấy họ gì ẩn nạ ruôi ra tay, liều mạng lung lay đầu, cũng nhanh chóng lùi về Diệp Phong sau lưng. Nàng run rẩy tránh sau lưng Diệp Phong, thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn về phía họ gì ẩn nạ, trong mắt đều là hoảng sợ chi ý. Phi Ổ Dạ nàng bị người bước điên rồi, tinh thần có chút thất thường Diệp Phong sắc mặt trầm thống. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve Phỉ Ổ Dạ đầu, nàng hiện tại tương đối sợ người lạ, chờ nàng cùng ngươi quen liền sẽ không sợ ngươi, ta nghĩ ngươi có thể giúp một chút nàng. Nghe Diệp Phong lời nói, họ gì ẩn nạ sắc mặt cũng từ từ ngưng trọng. Nhìn xem đang thương Phỉ Ổ Dạ, thân là nữ hài tử nàng, trong lòng cũng có loại nhói nhói cảm giác. Nàng vô vô bộ ngực, đối Diệp Phong nói, yên tâm, lúc trước ta còn là người máy lúc, ngươi cùng Phỉ Ổ Dạ liền không chê ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Phỉ Ổ Dạ.
Thật xin lỗi. Buổi hòa nhạc chỉ sợ muốn hôm nào giúp ngươi.
Diệp Phong cảm kích mắt nhìn họ gì ẩn nạ, lập tức sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ. Hắn rõ ràng đã đáp ứng họ gì ẩn nạ, thế nhưng là bởi vì Phỉ Ổ Dạ sự tình ngâm nước nóng, hắn cảm thấy có chút có lỗi với họ gì ẩn nạ.
Nhìn ngươi nói, chúng ta không phải hảo bằng hữu nha, ta cái này mang các ngươi lên lầu 2 tuyển 2 cái gian phòng.
Họ gì ẩn nạ vô tình cười nói, nhìn ra vừa trở thành nhân loại nàng tâm địa tinh khiết. Diệp Phong cũng là về lấy cười một tiếng. Sau đó quay người đối sau lưng Phỉ Ổ Dạ nói, Phỉ Ổ Dạ, ngươi biết hảo bằng hữu là có ý gì sao?
Phỉ Ổ Dạ bĩu môi, có chút không hiểu Diệp Phong tại sao lại hỏi cái này.
Nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng hồi đáp, chính là hai người quan hệ rất tốt. Nghe được Phỉ Ổ Dạ trả lời, Diệp Phong cười sờ lên Phỉ Ổ Dạ xốc xếp tóc ngắn, ta cùng họ gì ẩn nạ chính là hảo bằng hữu, cho nên ngươi yên tâm, nàng sẽ không ngược đãi ngươi.
Các ngươi Phỉ Ổ Dạ nuốt ngụm nước miếng, khiếp đảm liếc mắt họ gì ẩn nạ, thật là hảo bằng hữu.
Đúng vậy à, ta cùng Diệp Phong là phi thường phải tốt bằng hữu nói chuyện đồng thời, Họ gì ẩn nạ sắc mặt ôn hòa đi đến Phỉ Ô Dạ bên người, ôn nhu nói, về sau chúng ta phải thật tốt ở chung a. Phỉ Ô Dạ duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm môi dưới, khiếp đảm nhìn họ gì ẩn nạ, lại nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt hướng Diệp Phong xin giúp đỡ. Nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt khích lệ, Phỉ Ô Dạ mím môi một cái, vùng vẫy một lát, run rẩy duỗi ra bị đông cứng đến sưng đỏ tay phải, họ gì ẩn nạ. Phỉ Ô Dạ sưng đỏ tay phải thấy họ gì ẩn nạ có chút đau lòng, nàng duỗi ra hai tay nhẹ nhàng xoa nắn Phỉ Ô Dạ tay phải, nói, chọn xong gian phòng, ta liền giúp ngươi tắm một cái thân thể. Phi ổ dạ xấu hổ nói, tạ ơn. Họ gì ẩn nạ mỉm cười, lôi kéo Phi ổ dạ liền hướng lầu hai đầu bậc thang đi đến. Ở trên lâu trên đường, Phi ổ dạ đột nhiên dừng lại, dẫn tới họ gì ẩn nạ không khỏi quay đầu lại. Họ gì ẩn nạ nhìn thấy Phi ổ dạ chính chuyên chú nhìn chằm chằm TV bên trên hình tượng, thấy rất là nhập thần. Nàng tâm tư nhất chuyển, vung lỏng ra nắm chặt Phi ổ dạ tay. Đem mặt tiến đến Phi ổ dạ bên hai. Họ gì ẩn nạ cười nói, Phỉ Ổ Dạ, tắm rửa xong nếu là ngươi còn chưa muốn ngủ, ta liền mang ngươi xuống tới xem TV tốt. Cái kia, nàng thật đẹp, ta thích. Nghe nàng ca hát, Phỉ Ổ Dạ há to mồm, hâm mộ xem TV cơ bên trong người. Họ gì ẩn nạ ách âm thanh, cũng nhìn về phía TV chẳng biết lúc nào, cái này đài truyền hình bắt đầu phát ra ạ gì cũ ca MV. Lại nhìn mắt một mặt ước mơ, trong mắt lóe ra hưng phấn quang mang Phỉ Ổ Dạ, họ gì ẩn nạ hai mắt tỏa sáng. Nàng đối còn tại lầu dưới Diệp Phong hưng phấn nói, nhìn Phi Ổ Dạ rất thích gạ gì ca, đợi lát nữa ta giúp nàng tắm rửa xong, chúng ta mang nàng cùng đi nghe buổi hòa nhạc như thế nào. Nói không chừng đối khôi phục bệnh tình của nàng có trợ giúp rất lớn. Cái này, thật đối bệnh tình có trợ giúp. Diệp Phong trong giọng nói tràn đầy nói với họ gì ẩn nạ pháp hoài nghi, hắn cau mày nhìn về phía tại trên bậc thang Phi Ổ Dạ hai người. Lúc này, Phi Ổ Dạ chính bĩu môi, mặt mũi tràn đầy phẫn uất mà nhìn xem Diệp Phong. Nhìn nàng thật rất muốn cùng họ Di ẩn nạ cùng đi xem buổi hòa nhạc. Căn cứ chúng nộ khó phạm nguyên tắc, Diệp Phong hiếp mắt cười xấu hổ hai tiếng, khụ khụ. Đã các ngươi đều muốn đi, vậy liền đi tốt. Họ Di ẩn nạ, không nghĩ tới ngươi giống như sỉ vợ cũng biết lái xe, mà lại lái xe kỹ thuật như thế thành thạo. Diệp Phong nhìn xem chuyên tâm lái xe họ Di ẩn nạ, trêu chọc nói. Họ Di ẩn nạ con ngươi có chút thu vào, thở dài nói, đều là phụ thân dạy ta, xe này cũng là hắn chuyên môn vì ta thiết kế. Bởi vì ngay lúc đó ta không biết ma pháp, phụ thân sợ ta sẽ ra chuyện, liền dùng cấm ma thạch tạo chiếc này hệ hệ khoa học kỹ thuật nhiều chức năng xe thể thao, bán thần trở xuống ma pháp cũng sẽ không đối chiếc xe hơi này tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà lại nó sẽ còn theo khu vực biến hóa tự do đổi thành không đồng loại hình xe. Họ gì ẩn nạ hơi có vẻ thương tâm ngữ khí nghe được Diệp Phong một trận trầm mặc, hắn không cẩn thận nhắc lên họ gì ẩn nạ chuyện thương tâm, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Mà ngồi ở tay lái phụ Phỉ Ổ Dạ nghe được phụ thân hai chữ lúc, liên tiếp mảnh vỡ hóa ký ức tại trong đầu của nàng hiện lên. Phụ thân. Ô ô ô. Phụ thân chết rồi Phỉ Ổ Dạ thút thít, ngồi tại vị tử bên trên càng không ngừng dùng cánh tay lau nước mắt. Nàng tựa như cái bất lực tiểu hải tử, khóc bỏ ra mặt. Diệp Phong dùng tay phải vỗ xuống trán của mình, không nghĩ tới mình lơ đãng để tinh thần vốn cũng không bình thường Phỉ Ổ Dạ cũng khóc lên. Bất quá cái này cũng vì hắn cung cấp một cái manh mối. Phỉ Ổ Dạ tinh thần thất thường hơn phân nửa cùng với nàng cái chết của phụ thân có quan hệ. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong muốn đuổi theo hỏi Phỉ Ổ Dạ một chút liên quan tới phụ thân nàng sự tình. Thế nhưng là nhìn thấy Phỉ Ổ Dạ càng khóc càng hung, Diệp Phong vẫn là quyết định hôm nào hỏi lại. Hiện tại Phỉ Ổ Dạ tâm tính cùng hào vô tâm cơ tiểu hải tử, rất dễ dàng thụ thương. Diệp Phong mở miệng an ủi, Phỉ Ổ Dạ, tốt, không khóc. Bởi vì Phỉ Ổ Dạ đã xác nhận Diệp Phong cùng họ gì ẩn nạ cũng sẽ không tổn thương nàng. Nàng đã không có lúc trước sợ hãi hai người. Diệp Phong lời an ủi càng làm cho Phi Ổ Dạ trong lòng ủy khuất hóa thành hồng thủy, từ trong mắt không ngừng tràn ra. Cái này Diệp Phong đau đầu nhìn xem so lúc trước khóc đến càng hung Phi Ổ Dạ. Liền xem như khi còn bé Phi Ổ Dạ, cũng không gặp như thế thích khóc ca. Hắn dưới đáy lòng oán thầm câu, hắn nhưng không có mặc cho Hà An ủi thích khóc tiểu hài tử kinh nghiệm. Họ gì ẩn nạ gặp Diệp Phong không có cách, nàng nghĩ đến mình khi còn bé khóc thời điểm ăn dễ kẹo que liền cười. Đây đối tinh thần thất thường so như hải tử Phỉ Ổ Dạ hữu dụng a. Nàng mang thử một chút ý nghĩ, từ đặc chế túi lấy ra một cây kẹo que đưa tới Phỉ Ổ Dạ trước mặt, đến, Phỉ Ổ Dạ, ăn dễ kẹo que liền sẽ không khó như vậy qua. Phỉ Ổ Dạ trừng to mắt, vẫn như cũ nức nở. Nàng thở dốc một hơi, nức nở nói, ăn ngon không? Họ gì ẩn nạ mỉm cười nói, đương nhiên rồi, ngọt ngào. Vừa nghe đến ngọt chữ, Phỉ Ổ Dạ trên mặt hiện ra hài đồng mới có thuần chân tiếu dung. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kẹo que, sợ kẹo que rơi trên mặt đất. Rồi ra đầu lưỡi, Phỉ Ổ Dạ nhẹ nhàng liếm một cái kẹo que. Trong nháy mắt, trong veo ngọt quýt vị từ đầu lưỡi của nàng hóa nhập trong miệng. Nàng có chút hưng phấn khoa tay múa chân, khó mà ức chế trong lòng đối thơm ngọt kẹo que yêu thích. Con mắt của nàng dần dần phóng đại, vui vẻ nhìn xem họ gì ẩn nạ, ngọt ngào. Ngọt ngào. Đại tỷ tỷ. Họ gì ẩn nạ ách âm thanh, không nghĩ tới nhìn lớn hơn mình 1-2 tuổi phi ổ dạ vậy mà gọi nàng tỷ tỷ. Lập tức có gì ẩn nạ mới ý thức tới phi ổ dạ thời khắc này tâm cảnh thật là tiểu hải tử. Đối với cái này họ gì ẩn nạ trong mắt tràn đầy ánh mắt đồng tình. Ngoan, nhanh lên ăn kẹo, cái này còn có thể ngậm trong miệng ăn nha. Nhìn trước mắt phi ổ dạ, họ gì ẩn nạ trong lòng ngầm hạ quyết định, vô luận như thế nào nàng đều muốn trợ giúp phi ổ dạ khôi phục bình thường. Phi ổ dạ khéo léo nhẹ gật đầu, đem kẹo que ngậm trong miệng. Lập tức, nồng đậm ngọt quýt vị kẹo que bắt đầu ở trong miệng của nàng hòa tan, hóa thành trận trận mỹ vị nước trẻ. Phi ổ dạ trên mặt hồng quang đầy mặt, nàng thật rất ưa thích kẹo que. Ngay tại phi ổ dạ được vô yên đoạn thời gian này, xe trong bất chi bất giác lái ra khỏi khu dân cư, tiến vào phồn hoa giải đất trung tâm. Cùng khu dân cư ảm đạm ánh sáng hình thành chênh lệch rõ ràng, nơi này đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường phố lối đi bộ tràn đầy dòng người, trên đường phố cũng thỉnh thoảng có xe có thứ tự ghé qua. Ngậm lấy kẹo que phỉ ổ dạ gương mặt xinh đẹp dán cửa sổ xe, trừng lớn hai mắt tò mò nhìn đường đi cạnh các loại cửa hàng cùng thân thiện đám người. Diệp Phong cũng là đối với nơi này náo nhiệt cảnh tượng cảm thấy rung động, chỉ bất quá không có phỉ ổ dạ rõ ràng như vậy. Cử động của hai người tự nhiên rơi vào họ gì ẩn nạ trong mắt. Làm sinh trưởng ở địa phương tổ vợ người, nàng vẫn là có loại cảm giác tự hào. Nàng cười nói, Diệp Phong, Phi ổ dạ, chờ xem hết buổi hòa nhạc, ngày mai ban ngày ta lại mang các ngươi đến hảo hảo đi dạo, thân là tiên tiến chi thành tổ vợ thế nhưng là có rất nhiều các ngươi quốc gia khác người không biết chơi vui. Cái này, ngày mai ta muốn về xỉ vợ kia, tỷ tỷ của ta nếu tới tìm không thấy ta sẽ bổ ta. Diệp Phong buồn rầu gãi đầu một cái, nói thật, hắn thật muốn tới đây hảo hảo chơi. Nhưng trở ngại giờ ẩn tỷ tỷ lúc nào cũng có thể sẽ đến dẫn hắn đi thành phố bèn lệ, hắn vẫn là lựa chọn đợi tại trong biệt thự. Dạng này à, ngược lại là khá là đáng tiếc, nếu không ngày mai ta mang phỉ ổ dạ tới này chơi đùa như thế nào. Nàng trước đó hẳn là chịu không ít khổ, hảo hảo buông lỏng xuống đối chữa trị trong nội tâm nàng thương tích vẫn là rất hữu dụng. Họ gì ẩn nạ đề nghị. Phỉ ổ dạ nghe xong họ gì ẩn nạ muốn dẫn nàng chơi, cao hứng nói, tốt tốt, đại tỷ tỷ, ta nghĩ đến cái này chơi. Nhưng Diệp Phong cảm thấy không thể một mực phiền phức gọ gì ẩn nạ, hắn ngữ khí nghiêm nghị quát lớn phỉ ổ dạ, ngươi liền cùng ta hảo hảo đợi trong nhà, không muốn tổng phiền phức người ta họ gì ẩn nạ. Bị Diệp Phong như thế vừa hô, phỉ ổ dạ ủy khuất xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Nàng đầu tiên là nước nở hai tiếng, lập tức tại Diệp Phong nhức đầu ánh mắt hạ khóc lớn lên. Diệp Phong, không có chuyện gì, ta còn là người máy thời điểm, phụ thân từng cho ta quán chú rất nhiều kiến thức y học, đối nàng bệnh tình vẫn là hiểu rất rõ. Mà lại ta cũng thích cùng với nàng, ngày mai liền để nàng cùng ta tới chơi tốt. Họ gì ẩn nạ tiếp tục khuyên, thuận tiện nhẹ nhàng vuốt ve phỉ ổ dạ đầu, ôn nhu an ủi phỉ ổ dạ.